Chương 3147, Ngu Sơn Bảy Hổ. Chương 3147, Ngu Sơn Bảy Hổ. Lần này có trò hay để nhìn, bọn này mãng phu phải ăn thiệt thòi.
Đúng vậy a, có thể lại tới đây, há lại hạng người bình thường.
Mọi người chung quanh nhao nhao phát hiện tình huống bên này, đều là nghị luận lên. Ngu Sơn Bảy Hổ là sinh động tại phụ cận một vùng tán tu, mấy năm này cũng có phần đánh ra một chút danh khí. Mà kia Trương Tuyển cũng là một gã tán tu, cũng là bọn hắn bảy chỗ nhận đại ca, thực lực công nhận xuất chúng. Cũng chính vì vậy, không có người nào bằng lòng đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn không có đầu góc hình tượng cũng là xâm nhập lòng người. Tô Trần ánh mắt cũng là rơi vào kia Trương Tuyển trên thân. Lúc đầu Ngu Sơn Bảy Hổ chính là bảy trắng hán, dáng người đều mười phần cường tráng. Nhưng là, cùng cái này Trương Tuyển so sánh, liền tiểu vu gặp đại vu. Cái này Trương Tuyển, thân thể độ rộng so một người bình thường thân cao còn rất dài, độ cao càng là người bình thường gấp 2-3 lần, bên ngoài thân cơ bắp lóe ra một loại sen vào nham thạch cùng kim loại ở giữa con trạch, nhìn qua lực lượng cực mạnh. Hắn đứng tại Tô Trần trước mặt, liền đem Tô Trần cả người hoàn toàn bao phủ tại thân thể hắn bóng ma phía dưới, giống như là một tôn cự nhân. Người gọi Trương Tuyển. Tô Trần đánh giá người khổng lồ này một cái, cười hỏi: "Lớn mật, cũng dám gọi thẳng suối ca danh tự, muốn ăn đòn?" Người khổng lồ kia còn chưa lên tiếng, Ngu Sơn Bảy Hổ liền không muốn, nhao nhao lớn tiếng trách móc. Hắn gọi thẳng tên ai, đó cũng là ai vinh hạnh. Liên tại Ngu Sơn Bảy Hổ hét lớn muốn động thủ thời điểm, một cái lạnh lẽo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Là Lam Đán cùng Lam gia trang người tới, còn mang theo Mận Thái Đông nhóm cường giả, trùng trùng điệp điệp mấy chục người. Nhìn thấy chiến trận này, Ngu Sơn Bảy Hổ đều là đổi sắc mặt. Nhưng này Trương Tuyền lại là vẫn một bộ hàm hàm bộ dáng, không hiểu dùng quạt hương bộ đại thủ gãi đầu một cái, hỏi: "Tại sao là vinh hạnh của ta?" Kia là Lam gia trang người. Bọn này mãng phu thật đúng là sẽ gây chuyện, vậy mà chọc Lam gia trang. Lần này, Trương Tuyền kia thằng ngốc không chết cũng muốn lộ ra. Rất nhiều người ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác nghị luận lên. Bởi vì Lam Đán vừa định nói chuyện, cũng là bị Tô Trần ngăn lại: "Lam sư huynh, đừng làm khó dễ hắn." Nói, Tô Trần đi đến kia Trương Tuyền trước mặt, trên dưới dò xét, đồng thời vươn tay ra, tại Trương Tuyền kia kiên cố trên lồng ngực gõ gõ. Kia lồng ngực cho người cảm giác tựa như không phải đập vào người thân thể bên trên, mà là đập vào một khối to lớn kim loại bên trên đồng dạng. "Uy, tiểu tử, ngươi đoạn hoa của chúng ta nhi, nhanh trả lại cho ta." Trương Tuyền ồm ồm nói, bất quá tại Tô Trần gõ hắn lồng ngực thời điểm, hắn lại là dừng một chút, nháy mắt nhìn xem Tô Trần. "Nhục thân rất kiên cố đi." Tô Trần cười nhạt nói. "Hắc hắc, kia là..." Kia Trương Tuyền cảm thấy Tô Trần là đang khen hắn, không khỏi có chút dương dương đắc ý. Kia quả hương bổ lớn bàn tay ba ba đập vào trên lồng ngực, loại kia kim loại va chạm đồng dạng thanh âm, để cho người ta cảm thấy hắn giống như không phải người, mà là một tôn cương thiết cự nhân. "Tô sư đệ, ngươi đối với hắn cảm thấy hứng thú?" Lam Đán đi tới, truyền âm đối Tô Trần nói: "Gia hỏa này nhục thân cũng là tu luyện được không tệ, ta cảm thấy nếu như có thể khiến cho hắn làm đồng bạn cũng không tệ." Tô Trần cười truyền âm hồi đáp: "Gia hỏa này có chút mơ hồ, tại phụ cận một vùng cũng coi như cái tên người." Lam Đán nói: "Hắn trời sinh khác hẳn với thường nhân, có thể nuốt các loại kim loại, thể như huyền kim, một thân phòng ngự có thể nói là không có đối thủ. Đây cũng là vì cái gì kia Ngu Sơn Bảy Hổ chịu nhận hắn làm đại ca nguyên nhân. Bất quá, ngươi chớ nhìn hắn dạng này, gia hỏa này nhưng thật ra là từ đầu đến đuôi đại hiếu tử, trong nhà hắn lao nương sinh bệnh nặng, hắn chạy đông chạy tây cầu không ít người đi xem, lúc không có chuyện gì làm liền hái thảo dược kiếm tiền, rốt cục cho hắn nương nhìn kỹ bệnh." Lam Đán lại bổ sung một câu: "Kia quả thật không tệ." Tô Trần nhẹ gật đầu, một cái hiếu thuận người, bình thường phẩm tính sẽ không quá xấu. "Trương Tuyển, mẹ ngươi thân thể đã hoàn hảo?" Lam Đán cùng Tô Trần truyền âm xong, liền mở miệng hỏi Trương Tuyển nói: "Nhà ta lão mụ thân thể lần đồng, mỗi bữa cơm đều ăn 2 bát lớn." Trương Tuyển nghe được Lam Đán hỏi mẫu thân hắn, hai mắt tỏa ánh sáng, đối đãi Lam Đán cùng Tô Trần thái độ cũng là lập tức thân mật rất nhiều. Thật sự là một cái từ đầu đến đuôi ngu ngơ. Người chung quanh thấy cảnh này, đều là nhịn không được lắc đầu. "Vậy là tốt rồi." Tô Trần cười cười, hắn sống hai đời, gặp quá nhiều mắt người bên trong chỉ có chính mình, vì mình lợi ích, có thể bán bất luận kẻ nào, thậm chí thủ tục tương tàn. Cũng chính vì vậy, làm cho Tô Trần phá lệ coi trọng đối phương loại này trên người có lấp lóe hiếu đạo phẩm chất tồn tại. Tại Tô Trần xem ra, gia hỏa này so với bốn phía những cái kia chế rêu hắn người, tốt hơn nhiều. "Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Đợi đến chuyện nơi đây kết thúc về sau, cùng đi xem nhìn người nương." Tô Trần ngữ khí chân thành. Đối phương mẫu thân cũng hẳn là một vị tứ mẫu, nếu không không có khả năng dạy dỗ như thế hiếu thuận nhi tử. "Tốt tốt." Trương Tuyển có chút hưng phấn, càng nhiều hơn chính là đối phương coi trọng mẹ của mình mà vui vẻ. Mà nhìn xem Trương Tuyển cùng Tô Trần đám người nói cười cười lên, Ngu Sơn Bảy Hổ không khỏi trừng mắt lên. Khi thấy Trương Tuyển thế mà dự định đi theo Tô Trần đi hướng Lam gia trang đội ngũ, Ngu Sơn Bảy Hổ rốt cục nhịn không được. "Tuyển gia." Trong đó một tên hư phong cảnh thất trọng cường giả trầm giọng nói rằng, hắn tựa hồ là Ngu Sơn Bảy Hổ bên trong lão nhị. "Cái gì?" Trương Tuyển không hiểu thấu nhìn xem hắn, biểu lộ có chút sững sờ. Cái bộ dáng này, thật giống như hắn không phải đại ca, kia Ngu Sơn Bảy Hổ lão nhị mới là đại ca đồng dạng. Tô Trần ánh mắt cũng là quay đầu sang, khẽ chau mày, hắn thấy mặt ngoài cái này Ngu Sơn Bảy Hổ tôn Trương Tuyển là đại ca, nhưng trên thực tế cái này Ngu Sơn Bảy Hổ là lợi dụng Trương Tuyển khi bọn hắn tay chân. Bởi vì cái này Trương Tuyển tâm tư đơn thuần, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Cái này Ngu Sơn Bảy Hổ liền lợi dụng điểm này, trên thực tế đối Trương Tuyển cũng không có đánh trong đáy lòng tôn trọng, chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. "Các ngươi biết hắn là ai?" Tô Trần chỉ vào Lam Đán, đối Ngu Sơn Bảy Hổ nói. "Ân." Ngu Sơn Bảy Hổ đều là vẻ mặt ngộng, bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được Lam Đán cùng Lam gia trang trên thân mọi người phát ra khí thế,
tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Vị này chính là Tử Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử, Lam Gia Trang Lam Đán. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Trần mỉm cười, trực tiếp đem Lam Đán thân phận nói đi ra. Nếu như hắn nói mình lời nói, đoán chừng cũng không người tin, nhưng Lam Đán lại không giống. Tại vùng này, người nào không biết Lam Gia Trang Lam Đán? Cái gì? Hắn lại là Lam Đán? Thương Thiên, một vị thánh tử đứng trước mặt ta, ta nên không phải nằm mơ a. Khó trách có nhiều như vậy hư phong cảnh cao dài theo hắn đâu. Lam Gia Trang thậm chí ngay cả hắn đều mời về, xem ra đối kêu bảo vật là tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô không ngừng theo bốn phía vang lên. Cái gì? Lam thánh tử kia ngu sơn bảy hổ lão nhị, lập tức bất chi bất giác chân mềm nhũn, vậy mà dọa đến ngồi trên mặt đất. Chương 3148, lấy lại danh dự. Chương 3148, lấy lại danh dự. Nhưng là, cái khác ngu sơn bảy hổ thành viên, cũng không có ai đi dìu hắn lên, bởi vì bọn hắn cũng giống nhau run chân. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà trêu chọc như thế một tôn đại nhân vật. Trương Tuyền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, các ngươi có ý thấy sao? Tô Trần lại lần nữa cười nhạt hỏi, chỉ là trong thanh âm nhàn nhạt cảm giác các bách, để bọn hắn tâm thần kịch chấn. Coi như bọn hắn lại xuẩn, lúc này cũng có thể ý thức được, trước mắt Tô Trần, là cái dạng gì nhân vật. Khỏi cần phải nói, liền nói Lam Đán thái độ đối với hắn, liền có thể nhìn ra được đầu mối. Lam Đán xem như một gã thánh địa thánh tử, đối đãi Tô Trần vậy mà không có chút nào ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Cái này chẳng phải là giải thích rõ. Đang suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, cái kia ngu sơn bảy hổ lão nhị, kém chút không có dọa ngất đi. Khó trách đối phương chỉ là một cái hư phong cảnh tứ trọng, nhưng mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, thì ra đối phương là thánh tử cấp bậc nhân vật. Nhị cậu tử, ngươi thế nào? Trương Tuyển chú ý tới hắn dọa đến ngồi dưới đất, đã sắp qua đi dìu hắn. Mà nghe được xưng hô thế này, không ít người cũng không khỏi bắt đầu cười trộm. Ngay cả kia ngu sơn bảy hổ lão nhị cũng là khỏe miệng co giật không thôi, nhìn thấy Trương Tuyển muốn đi qua, vội vàng khoát tay, đại ca, ta không sao, ta không sao. Hắn hiện tại đâu còn có tâm tư đi lắc lư Trương Tuyển, bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Ta cảm thấy nhị cậu tử hẳn là về trước đi chiếu cố tốt lão phu nhân. Nếu như lão phu nhân bị đói hoặc là đông lạnh lấy Tô Trần ở bên cạnh từ tôi nói. Đúng đúng đúng, chúng ta về trước đi chiếu cố lão phu nhân. Kia Ngưu Sơn Bảy Hổ lão nhị lập tức nhãn tình sáng lên, không đợi Trương Tuyển nói cái gì, Ngưu Sơn Bảy Hổ phần phật một chút biến mất tại trước mặt mọi người. Nhị cậu tử đối mẹ ta thật sự là so mẹ ruột còn thân hơn. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Trương Tuyển vẫn còn tại cảm thán. Nghe nói như thế, Tô Trần không khỏi thở dài một hơi. Ngươi là thật sắc ngu ngơ a, mà ở đây những người khác thấy cảnh này, tại may mắn Ngưu Sơn Bảy Hổ đi thiếu đi đối thủ cạnh tranh sau khi, cũng là không khỏi nhao nhao cảm khái. Tại Lam Đan thân phận truyền ra về sau, những người này nguyên bản sao động tâm tư, hoặc nhiều hoặc ít an phận xuống dưới. Lúc đầu bọn hắn chỉ là kiêng kỵ Lam Gia Trang một đoàn người thực lực, nhưng bây giờ bọn hắn càng kiêng kỵ Lam Đan thân phận. Cùng thánh địa thánh tử tranh chấp, rất hiển nhiên không phải sáng suốt hành vi. Cứ như vậy, tại các lộ nhân mã tâm tư khác nhau bên trong, một ngày rất nhanh liền đi qua. Tại một ngày này thời gian bên trong, cái này trong đầm lầy đảo nhỏ không có lại có thiên địa dị tượng xuất hiện. Thậm chí ngay cả cái này trong đầm lầy vốn nên có một chút độc trùng rắn thú động tĩnh, tại một ngày này bên trong vậy mà đều chưa từng xuất hiện. Cả hòn đảo nhỏ lộ ra yên tĩnh. Sáng sớm tiến đến, Tô Trần đi ra lều vải, nhìn về phía đảo nhỏ chỗ sâu, mày nhăn lại. Không thích hợp. Đây là Tô Trần nội tâm một mực quanh quẩn cảm giác, một ngày này đến nay, chung quanh thực sự quá an tĩnh. Tô Trần liếc nhìn bốn phía, đột nhiên ngoại ý muốn phát hiện, đầm lầy trên không hắc khí đều quỷ dị biến mất. Lam Sư Minh, Tô Trần lập tức đến trong lều vải đánh thức Lam Đán, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ân. Lam Đán lập tức mở mắt lật lên, đi đến bên ngoài nhìn một chút, sắc mặt cũng là biến ngưng trọng lên. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện không thích hợp. Tại bốn phía đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lam Gia Trang đội ngũ cấp tốc hoàn toàn rút lui đảo nhỏ, một lần nữa trở lại đầm lầy bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lam Gia Trang từ bỏ? Trứng mắt bảo vật này a? Tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Đương nhiên, trong đó cũng có chút khíu giác nhạy cảm tồn tại, theo Lam Gia Trang cử động này bên trong đã nhận ra dị dạng, cũng lựa chọn lặng yên rời đi. Nhưng là, càng nhiều người lại là cảm thấy, Lam Gia Trang rời đi, bọn hắn có hy vọng. Ôm ý nghĩ như vậy, bọn hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía đảo nhỏ chỗ sâu bước đi. Tô Trần một bằng người, một mạch tại màu đen đầm lầy bên trong đi ra hơn trăm dặm, lúc này mới dừng lại. Chỉ là, không biết do vì cái gì, rời đi đảo nhỏ, tới đầm lầy bên trong, Tô Trần trong lòng loại kia cảm giác bất an, ngược lại càng dày đặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Trần quan sát bốn phía, phát hiện toàn bộ màu đen đầm lầy vậy mà cũng là an tĩnh đến đáng sợ, hồn lực lan tràn ra ngoài, vậy mà không có tìm được bất cứ sinh vật nào tung tích. Lúc đầu cái này màu đen đầm lầy bên trong, khắp nơi đều là độc trùng rắn thú, nhưng giờ phút này vậy mà trong vòng một đêm đều không thấy. Không tốt, nhất định phải nhanh rời đi cái này đầm lầy. Tô Trần mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể khẳng định, chính mình trong lòng kia cố quỷ dị cảm giác chính là đến từ cái này đầm lầy. Lập tức rời đi đầm lầy. Lam Đán lập tức ra lệnh. Đối với Tô Trần phán đoán, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Lập tức, một đoàn người đột nhiên tăng thêm tốc độ, cấp tốc đi xuyên qua trong đầm lầy. Mà liên tại bọn hắn cấp tốc rời đi đầm lầy đồng thời, các loại cổ quái dị tượng cũng là không ngừng xuất hiện. Cùng lúc trước thiên địa dị tượng khác biệt chính là, lần này là đầm lầy xuất hiện dị tượng. Bất luận là những cái kia trở về tới đầm lầy bên trong người, vẫn là những cái kia lưu tại trên đảo nhỏ người, đều cảm nhận được dưới chân đại địa bắt đầu không ngừng chấn động. Nhất là đầm lầy bên trong, cái kia màu đen đầm lầy như là nấu nước nổi lớn đồng dạng, không ngừng ngực bốc lên to lớn bọt khí, thật giống như đầm lầy phía dưới nổi lên nguy hiểm gì đồ vật đồng dạng. Một màn này thấy những cái kia tại đầm lầy bên trong người đều là đáy lòng phát lạnh, nguyên một đám cũng là đều tăng nhanh tốc độ, mong muốn mau chóng thoát đi đầm lầy. Nhưng là, bọn hắn chạy trốn ở giữa, lại không có phát hiện, đầm lầy rất nhiều địa phương đều là sụp đổ xuống dưới, cũng quần quật lấy màu đen bạc khí. Mà bọn hắn tiến lên ở giữa, nếu như không cẩn thận đụng phải những cái kia sụp đổ địa phương, liền sẽ bị quét sạch xuống dưới, cũng không thể ra ngoài được nữa. Một màn này, Tô Trần bọn hắn cũng chú ý tới, ở sau đó tiến lên bên trong, cũng là tận lực tránh đi đầm lầy sụp đổ địa phương. Nhưng ngay cả như vậy, trong đội ngũ vẫn khó tránh khỏi có thương vong, chỉ là Tô Trần bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nếu như không nhanh chóng lời nói, sợ rằng sẽ chậm trễ trong đội ngũ những người khác rút lui. Ngay tại khoảng cách đầm lầy bên ngoài còn thừa lại gần một nửa khoảng cách thời điểm, dưới chân bọn hắn đầm lầy sập một mảnh, lại thôn phệ trong đội ngũ mấy cái võ giả. Thật giống như cái này toàn bộ màu đen đầm lầy là một chương to lớn huyết buồn đại khẩu, không ngừng thôn phệ lấy đồ vật. May mắn, Tô Trần một đoàn người ưu thế là có Tô Trần luyện chế màu đen đan dược, có thể ức chế chướng khí độc tính, không đến mức giống những người khác như thế, còn có đi tới bỗng nhiên ngã quỵ chết bất đắc kỳ tử phong hiểm. Đương nhiên, lúc trước lui về đầm lầy thời điểm, cái kia màu đen đang dược, Tô Trần cũng cho Trương Viễn một quả. Trong mọi người tâm đều là 10 phần may mắn, nếu như không có Tô Trần cái kia màu đen đang dược, chỉ sợ bọn hắn đa số người đều sẽ nằm tại chỗ này. Ai có thể ngờ tới, tại cái này màu đen đầm lầy bên trong sẽ có lớn như thế cái biến. Đến cùng xảy ra cái gì? Một bên đi đường, Tô Trần vừa quan sát trong đầm lầy toát ra màu đen bạc khí, trong mắt cũng là có nghi hoặc. Chương 3149, mỗi bữa cơm ăn 2 bát lớn. Chương 3149, mỗi bữa cơm ăn 2 bát lớn. Loại tình huống này quả thực có chút quỷ dị. Tô Trần cảm giác, tựa hồ là trong mơ hồ có đồ vật gì, muốn theo cái kia màu đen đầm lầy phía dưới bộc phát ra. Nhất là kia đầm lầy lăn lộn đến càng ngày càng kịch liệt, bọt khí càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, tại đầm lầy bên ngoài cũng có rất nhiều người, những người này bởi vì thực lực không đủ mà cũng không có tiến vào đầm lầy, chỉ là muốn ở ngoại vi mở mang kiến thức một chút. Mà bây giờ, bọn hắn lại thấy được trung thân khó quên một màn. Lớn như vậy màu đen đầm lầy, thật giống như sống lại đồng dạng, chập trùng lên xuống, theo góc độ của bọn hắn đến xem, toàn bộ đầm lầy giống như biến thành biển cả đồng dạng, bên trong sôi trào sóng biển. Chỉ có điều, cái này sóng biển vẫn là màu đen đậm đặc, nhìn càng thêm kỳ dị. Ầm ầm. Rốt cục, tại cái nào đó thời điểm, một đạo màu đen của sáng đột nhiên theo đầm lầy bên trong một chỗ phóng lên tận trời. Veng, veng, veng. Tựa như là ngòi nổ bị nhen lửa đồng dạng, toàn bộ màu đen đầm lầy bốn phía đều bạo phát ra từng đạo màu đen của sáng xuất hiện không có quy luật chút nào, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, toàn bộ đầm lầy bên trong hắc khí trùng thiên, bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng ở đầm lầy bên trong lại là mờ tối vô cùng, như là địa ngục đồng dạng. Mà những cái kia chưa kịp theo đầm lầy bên trong người chạy ra, không biết rõ có bao nhiêu cứ như vậy vẫn lạc tại đầm lầy bên trong. Thậm chí, tại trong đầm lầy bên ngoài còn rơi ra mưa đen, ngay cả những cái kia tại đầm lầy bên ngoài phụ cận người, xối tới những này mưa đen sau, đều là toàn thân nát giữa, không ra trong chốc lát, cả người liền bị ăn mòn thành một bãi hắc thủy, liền hài cốt đều không có còn lại. Tô Trần một đoàn người, còn có một đoạn ngắn khoảng cách khả năng hoàn toàn chạy ra đầm lầy, nhưng mưa đen đã hạ tới. Đám người vội vàng tế ra chân nguyên vòng bảo hộ, chống cự mưa đen. Nhưng là, mưa đen lại là hết sức đặc thù, thậm chí ngay cả chân nguyên vòng bảo hộ cũng đỡ không nổi, rơi vào chân nguyên vòng bảo hộ bên trên, trong nháy mắt đem nó ăn mòn. Một cái mắt, trong đội ngũ liền ngã xuống rất nhiều người. Cái này mưa đen, Tô Trần cau mày, thể nội tuôn ra chân nguyên, cùng lúc đó nói, tất cả mọi người tới gần ta. Theo đám người tới gần, Tô Trần cũng là chống ra một cái chân nguyên vòng bảo hộ càng lúc càng lớn, đường kính đạt tới 3 trượng. Lam gia trang đám người đều là đối Tô Trần 10 phần tín nhiệm, lập tức đứng ở vòng bảo hộ bên trong. Ngay cả những cái kia lúc đầu đi theo Mẫn Thái Đông cường giả, đều có không ít tới gần. Chỉ có điều, Mẫn Thái Đông thấy cảnh này lại là chần chờ, một cái hư phong cảnh tứ trọng tiểu tử chân nguyên vòng bảo hộ, chẳng lẽ còn có thể có cái gì chỗ đặc thù? Còn có thể so với hắn cái này nửa bước động phàm cảnh chân nguyên vòng bảo hộ càng mạnh a? Hắn nhưng không tin. Lập tức, Mẫn Thái Đông cũng chống lên chân nguyên vòng bảo hộ, đem hắn Đông Thái Trang người bao ở trong đó. Cục 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 màu đen hạt mưa rơi xuống, sau một khắc, chỉ thấy Mẫn Thái Đông đột nhiên biến sắc. Không tốt. Theo Mẫn Thái Đông cái này âm thanh kêu to, đám người liền nhìn thấy, cái kia màu đen hạt mưa trực tiếp xuyên thấu Mẫn Thái Đông chân nguyên vòng bảo hộ, vô tình đánh vào những cái kia Đông Thái Trang cường giả trên thân. A, cứu mạng. Một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia một đám Đông Thái Trang cường giả, thân thể cấp tốc hòa tan thành nước, đã rơi vào phía dưới màu đen đầm lầy bên trong. Bao quát Mẫn Thái Đông, cái này nửa bước động phàm cảnh cường giả, cũng không có thể may mắn còn sống sót, cũng tương tự hóa thành một bãi hắc thủy. Một màn này, thấy đám người sợ hãi vô cùng. Hơn nữa, cùng lúc đó, bọn hắn cũng là hoảng sợ nhìn xem trên người mình. Đùng đùng đùng, để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia màu đen hạt mưa đánh vào Tô Trần cho bọn họ chống lên vòng bảo hộ bên trên, vậy mà cũng không ăn mòn vòng bảo hộ. Cái này khiến đến đám người không khỏi thật to thở dài một hơi. Tại vòng bảo hộ phía dưới, đám người cấp tốc đi đường, rốt cục đuổi tại toàn bộ đầm lầy biến thành một mảnh hắc sắc địa ngục trước đó, rời đi đầm lầy phạm vi. Bất quá, dù cho thoát đi ra đầm lầy, tất cả mọi người vẫn là dư hồn chưa định, chọn vẹn lại ra bên ngoài buôn tập mấy trăm dặm, lúc này mới yên tâm dừng lại. Quay đầu nhìn về phía kia đã đạo đạo hắc khí trùng thiên đầm lầy, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Nếu như không phải Tô Trần, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người giờ phút này đã chết tại đầm lầy bên trong. Lúc này, cho dù là trước đó đi theo Mẫn Thái Đông những người kia, đều là đối Tô Trần bằng tới ánh mắt cảm kích. Cảm kích sau khi, càng là có chút may mắn trước đó không có tin tưởng Mẫn Thái Đông, trốn đến hắn chân nguyên vòng bảo hộ xuống dưới. Nếu không, lúc này bọn hắn đã là một bãi hát thủy. Bất quá, đối mặt bọn hắn ánh mắt cảm kích, Tô Trần lại không có nhiều hơn để ý, mà là nhíu mày nhìn về phía kia đầm lầy. Kia mưa đen Tô Trần trước kia liền phát giác được, kia đầm lầy phía dưới quần quần màu đen bong bóng, cùng cái kia màu đen cổ sáng khí tức, lại là tà khí năng lượng khí tức. Nói trắng ra là, cùng hắn tà minh bảo châu, xem như có cùng nguồn gốc khí tức. Tô Trần vừa rồi thả ra chân nguyên vòng bảo hộ, cũng không phải bình thường chân nguyên, mà là chân long huyết mạch long nguyên. Cũng chỉ có chân long huyết mạch, khả năng ngăn cản loại này tà khí năng lượng xâm nhập. Bất quá, nơi này tại sao có thể có loại này năng lượng? Tô Trần tự lẩm bẩm, cái này dưới lòng đất, đến cùng ẩn giấu thứ gì? Mảnh này màu đen đầm lầy, cho người cảm giác xác thực rất kỳ quái, rõ ràng là độc khí tràn ngập đầm lầy, kết quả lại mọc ra sinh tử hoa. Mà bây giờ, lại còn xuất hiện tà khí năng lượng. Lam Sư Minh, đối với cái này màu đen đầm lầy, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Tô Trần hỏi. Cơ hồ không hiểu rõ. Lam Đán lắc đầu. Trên cơ bản, phu cận một vùng người đều xem cái này màu đen đầm lầy làm sinh mệnh cấm khu đồng dạng, căn bản không có người sẽ đến nơi này. Nếu như không phải lần này thiên địa dị tượng, nơi này cho tới bây giờ cũng còn sẽ là hoang tàn vắng vẻ chi địa. Tô Thánh Tử. Lúc này, một bên Lam Nhạc Định trải qua một phen do dự, cuối cùng vẫn mở miệng, ta ngược lại thật ra từng tại một bản cổ tịch bên trên, nhìn thấy qua liên quan tới mảnh này màu đen đầm lầy ghi chép sớm nhất thời điểm, mảnh này màu đen đầm lầy là không tồn tại, thay vào đó là một mảnh linh khí dư giả sơ gốc, còn có một số thôn xóm tọa lạc ở nơi này. Nhưng chẳng biết tại sao, hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa, hình thành đầm lầy, rất nhiều người chết oan chết uổng, thôn xóm cũng bị bách di chuyển. Cho nên, mới có thể biến thành hiện tại ít hai lui tới màu đen đầm lầy. Lam Nhạc Định giải thích. Phải không? Tô Trần Lâm vào trầm tư, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho một chỗ linh khí dư giả địa phương, biến thành bây giờ dạng này. Sẽ không phải là Tô Trần tâm thần đột nhiên rung động, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Sinh tử hoa, từ trước đến nay chỉ ở linh mạch bên trên sinh trưởng, điều này nói rõ, cái này đầm lầy vực, trước kia có thể sẽ là một đầu linh mạch. Nếu là một đạo linh mạch, bây giờ lại thành dạng này, đã nói lên là bị một loại nào đó cực mạnh tà khí năng lượng cho ăn mòn thành như vậy. Rất có thể là một loại chứa cường đại tà khí năng lượng vật phẩm, chôn giấu trong lòng đất hạ. Từ đó làm cho mảnh này linh mạch năm rộng tháng dài bị triệt để hủy đi. Chương 3150, dị biến chương 3150, dị biến bất quá, Tô Trần cảm thấy, đem tà khí vật phẩm chôn giấu ở chỗ này, mặc dù không biết là ai thủ bút, nhưng khả năng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì tà khí năng lượng quá khó mà tiêu trừ, cũng không có người nào khác vì cái gì phương pháp có thể loại trừ, chỉ có dựa vào thuần túy linh mạch một chút xíu gột rửa mới có hy vọng thanh trừ. Mà nếu như một cái chứa tà khí năng lượng vật phẩm không thanh trừ rơi, tuyệt đối sẽ là một quả bom hẹn giờ. Mặc kệ phát triển, không biết do sẽ xuất hiện sự tình gì, thậm chí còn có khả năng diễn sinh ra đáng sợ hắc ám sinh linh. Lô Tô Trần cũng là đôi mắt có chút nheo lại, nói thầm một câu, xem ra còn phải lại đi vào một lần mới được. Tà khí năng lượng mặc dù đáng sợ, nhưng là tà minh bảo châu tốt nhất cộng tác. Trọng yếu nhất là, Tô Trần thể nội chân long huyết mạch có thể khắc chế tà khí năng lượng. Có lẽ đây là khắc chế nơi đây tà khí năng lượng phương pháp duy nhất. Nếu không, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, nơi này tà khí năng lượng chẳng mấy chốc sẽ hình thành tai họa. Cho nên, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng Tô Trần vẫn là có ý định lần nữa tiến vào đầm lầy. Giờ này phút này, toàn bộ đầm lầy đã hoàn toàn bị từng đạo trùng thiên màu đen cổ sáng bao phủ, mây đen cuộn, ăn mòn tất cả, đem đầm lầy trùng quanh hơn 10 dặm phạm vi đều hóa thành màu đen vũ bùn. Tô Trần ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía đầm lầy chỗ sâu hòn đảo nhỏ kia phương hướng. Nếu như hắn không có đoán sai, hòn đảo nhỏ kia phía dưới hẳn là chôn giấu tà khí vật phẩm địa phương. Ở nơi đó, khả năng có phong ấn tà khí vật phẩm trận pháp. Nếu không, vì cái gì bốn phía đều bị ăn mòn thành đầm lầy, duy chỉ có kia một khối không có bị ăn mòn, tạo thành đảo nhỏ. Tô sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn không muốn từ bỏ kia dị bảo? Lam Đán nhìn thấy Tô Trần thần sắc, không khỏi lo lắng hỏi. Vừa rồi, kia mưa đen trong nháy mắt liền giết chết Mẫn Thái Đông cùng cái khác Đông Thái Trang võ giả, một màn kia đưa cho Lam Đán rất lớn tâm lý xung kích, hiện tại nhớ tới, hắn đều có chút tê cả da đầu. Dù cho hòn đảo nhỏ kia lại có cái gì thiên địa kỳ bảo, Lam Đán cũng không muốn đi sông. Hắn cũng không biết, vì cái gì Tô Trần còn không có từ bỏ. Lam Sư Minh, ta chính là muốn nhìn lại một chút mà thôi. Tô Trần chỉ có thể trước qua loa một câu, nói thật, nếu như là cái khác bảo vật, hắn khả năng thực sẽ không nói hai lời liền đi. Nhưng là, cái này tà khí năng lượng bảo vật, với hắn mà nói, sức hấp dẫn rất lớn, đáng ra hắn vì đó mạo hiểm. Âm ấm hắc khí lan lộn, giữa thiên địa vang lên từng đạo sấm rền, dương quang toàn bộ bị hắc khí che quất, vốn là ban ngày, nhưng giờ phút này lại giống như đêm tối đồng dạng. Xa xa nhìn lại, toàn bộ màu đen đầm lầy, giống như sống lại, lan lộn gào thét, dường như một đầu muốn nhắm người mà phệ cự thú. Tô Trần một đoàn người, không thể không lần nữa lui về sau trăm dặm khoảng cách. Nếu như không phải Tô Trần kiên trì muốn lưu lại nhìn xem, bọn hắn cũng sớm đã rời đi. Nơi này chỗ đáng sợ, đã cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý, bọn hắn thật là tuyệt không muốn nhắc lại một lần nữa như thế hình tượng. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, tình thế dường như lại phát sinh biến hóa. Cái kia màu đen đầm lầy bên trong hát thủy, không còn bốn phía trào lên, mà là tập trung lại, hướng phía trong lúc này đảo nhỏ chỗ ngưng tụ. Mà theo hát thủy hướng đảo nhỏ tụ lại, những cái kia vốn là đầm lầy khu vực, chính là lộ ra dưới đáy mặt đất đến. Kia rộng lớn đại địa một mảnh trùi lủi, bị ăn mòn đến đen nhánh, nhìn thấy mà giật mình, không có chút nào sinh khí. Vốn phải là linh mạch bảo địa, kết quả bây giờ lại biến thành một mảnh đất chết. là muốn đem phong ấn trận pháp cho ăn mòn rồi chứ? Tô Trần nội tâm xuất hiện một cái suy đoán, cùng lúc đó cũng là có chút cảm giác cấp bách. Nếu như những ngày hắc thủy đem tiêu tà khí vật phẩm phong ấn cho ăn mòn rơi, đến lúc đó cho dù là Tô Trần cũng chưa chắc có thể khống chế lại món tiêu tà khí vật phẩm. Bởi vì Tô Trần chân long huyết mạch độ tinh khiết có hạn, hơn nữa tu vi của bản thân hắn cũng còn thấp, mong muốn khống chế món kia tà khí vật phẩm liền phải thừa dịp hiện tại phong ấn chưa giải khai thời điểm. Mà đúng lúc này, một đạo nghiền ngâm thanh âm đàm thoại đống nhiên chuyển tới. Thật là khéo a, Lam Thánh Tử, Tô Thánh Tử. Vừa nghe đến thanh âm này, Lam Đán vẻ mặt biến đổi, lập tức quay người nhìn về phía lời nói kia âm thanh truyền đến phương hướng, con ngươi có hơi hơi co lại. Thần thương. Đương theo lấy Lam Đán từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, chỉ thấy ba đạo thân ảnh cũng không biết khi nào xuất hiện ở phụ cận cách đó không xa. Trong đó một thân ảnh có chút quen thuộc, rõ ràng là Tinh Vân Thánh Địa Thánh Tử Thần Thương, mà đổi thành bên ngoài hai người lại cũng là nửa bước động phàm cảnh cường giả. Tô Trần sắc mặt cũng là hơi đổi, cái này Tinh Vân Thánh Địa từ đầu tới đuôi không có lẫn vào tới cái này màu đen đầm lầy bên trong, nghĩ không ra loại thời khắc mấu chốt này vậy mà lại xuất hiện, chẳng ngang một cước. Hơn nữa Thần Thương gia hỏa này không phải kẻ đơn giản. Hắc hắc, Thần Thương nhìn thấy Lam Đán cùng Tô Trần vẻ mặt không khỏi cười lạnh, trêu tức nhìn về phía Tô Trần, trong mắt lại là mang theo một đạo lạnh lẽo thấu xương. Tô Trần, lần này ngươi đi không nổi đi. Ngươi dám? Không đợi Tô Trần nói chuyện, Lam Đan chính là giận dữ mắng mỏ, nếu như ngươi dám động hắn, coi như ngươi tới chân trời góc biển, cũng khó thoát thánh chủ truy sát. Chỉ là, Lam Đan mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí lại là có vẻ hơi chột dạ, dù sao Tần Thương bên kia có ba cái rưỡi bước động phản cảnh, mà bọn hắn bên này chỉ có Lam Đan cùng Lam Nhạc Định hai cái rưỡi bước động phản cảnh, thật muốn đánh lên, như thế nào áp chế đối phương? Chỉ bằng các ngươi cái kia dựa vào lão tổ tông che chở mới lên làm tử nguyện thánh chủ. Tần Thương trong mắt giữ tận sát ý, căn bản không thêm vào che giấu, cười lạnh nói, hắn chỉ có thể biết, tử nguyện thánh địa hai tên thánh tử vì đạt được gì bảo, bạch bạch tại đầm lầy bên trong mất mạng. Không tốt. Lam Đán nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Tần Thương chỉ sợ là muốn giết người diệt khẩu, muốn đem ở đây tất cả mắt thấy người đều xử lý. Hơn nữa, Tần Thương sở dĩ xuất hiện ở đây, không giống như là trùng hợp, chỉ sợ là theo bọn hắn rời đi Tử Nguyệt Thánh Địa mà thôi, vẫn đi theo. Sở dĩ trước đó không có phát hiện, vậy chỉ bất quá là Tần Thương mới tìm tốt nhất động thủ thời cơ mà thôi. Mà bây giờ, hiển nhiên chính là Tần Thương cho rằng cái kia thời cơ tốt nhất. Bởi vì, có rất nhiều người đều có thể làm chứng. Lam Đán cùng Tô Trần hoàn toàn chính xác tới màu đen đầm lầy, như vậy vẫn lạc dường như cũng liền không phải hiếm lạ chuyện. Mà Tử Nguyệt Thánh Chủ cũng sẽ không nghĩ đến, Tần Thương lại là thật muốn đối Tô Trần hạ sát thủ. Đương nhiên, trên thực tế Tần Thương sở dĩ muốn giết Tô Trần, đa số nguyên nhân vẫn là ứng phó Tinh Vân Thánh Chủ. Tinh Vân Thánh Chủ không đốc, lần trước Kim Lân thành chuyện, làm cho hắn đối Tần Thương sinh ra hoài nghi. Mà bây giờ Tần Thương sở dĩ còn muốn mang theo hai cái Tinh Vân Thánh Địa cường giả cùng một chỗ tới, chính là vì nhường Tinh Vân Thánh Chủ bên kia không tiếp tục lòng nghi ngờ. Thế nào? Ta cho các ngươi chọn an nghỉ nơi trốn cũng không tệ lắm phải không? Tần Thương cười lạnh hỏi, sau đó liền dùng ánh mắt ra hiệu kia hai cái Tinh Vân Thánh Địa cường giả. Hai người kia hiểu ý, liền độc lên, chiếm cứ mặt khác hai nơi phương hướng. Chương 3151, trở về từ coi chết. Chương 3151, trở về từ coi chết. Ba người hình thành một cái tam giác, phong tỏa ba phương hướng. Hiển nhiên, bọn hắn không có ý định nhường bất luận kẻ nào chạy trốn. Tần Thương, ngươi đổ vô sỉ kia. Lam Đan chiến ý bốc lên, một bộ muốn cùng Tần Thương đánh nhau chết sống dáng vẻ. Bất quá, âm thầm hắn lại là đối Lam Nhạc Vịnh truyền âm, đại bá, ngươi nhất định phải giúp ta đem Tô Trần sư đệ an toàn đưa rời đi nơi đây, nếu không ta chết không nhắm mắt. Vừa dứt tiếng, Lam Đán đằng đằng sát khí hướng Tần Thương quét sạch mà đi, ngăn chặn hắn. Nhưng mà Tần Thương không có nửa điểm muốn cùng Lam Đán ý tứ động thủ, chỉ là nhàn nhạt một câu, hắn mang tới trong đó một cái nửa bước động phản cảnh, liền ngăn khuất Lam Đán phía trước. Ghê tởm. Lam Đán liên tục ra tay, đều bị cái kia nửa bước động phản cảnh cản lại. Rất hiển nhiên, người này thậm chí cũng không phải là cái gì bình thường nửa bước động phản cảnh, mà là Tinh Vân Thánh Địa cố ý chọn lựa cường giả. Tô Trần, ta ngày ấy cũng đã nói, có một ngày ta chắc chắn sẽ tự tay giết ngươi. Thần Thương nhìn qua Tô Trần, cười lạnh nói. Hắn đối Lam Đán giận mắng ngoảnh mặt làm ngơ, mà là từng bước một hướng phía Tô Trần đi đến. Nguyên bản, Thần Thương là ôm một loại mèo hí chuột tâm thái, muốn nhìn một chút Tô Trần thất kinh dáng vẻ. Nhưng là, nhường hắn thất vọng là, Tô Trần căn bản không có lộ ra hắn tưởng tượng bên trong như vậy biểu lộ, mà là từ đầu đến cuối lạnh nhạt nhìn xem hắn. Câu nói này, ta cũng trả lại cho ngươi. Tô Trần ngữ khí nhàn nhạt, sau đó liền từng bước một hướng Thần Thương đi đến. Đã tránh không được, như vậy, liền chỉ có một trận chiến. Lũ sâu kiến, ai cũng đừng muốn chạy. Ai muốn chạy, liền cái thứ nhất chết. Ngay tại Lam gia trang đám người bạo động thời điểm, còn lại cái kia nửa bước động phàm cảnh cường giả, cũng là đem chính mình uy áp phóng xuất ra, đem mọi người ép tới thẳng không đứng dậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn xem một màn này, Lam Nhạc Vịnh nội tâm cũng là vạn phần lo lắng. Nhưng là, hắn biết, nếu như hắn một khi động thủ viện trợ Tô Trần, khẳng định sẽ dẫn tới còn lại cái kia nửa bước động phàm cảnh công kích. Đến lúc đó, tình thế chỉ có thể biến càng thêm hỏng bét. Chậc chậc. Nghe nói ngươi cũng tới tự chiến đu giới, thật không nghĩ tới, chúng ta chiến đu giới kia địa phương rất nát. Vậy mà có thể ra hai cái cựu lưu thánh tử. Tần Thương dù bận ung dung đi vào Tô Trần trước mặt, cười nạo một tiếng, đáng tiếc, sau ngày hôm nay, cũng chỉ thừa một cái. Tô Trần, ngươi là lựa chọn bản thân kết thúc đâu, vẫn là lựa chọn bị ta tra tấn mãi cho đến chết? Tần Thương cười nhạt thanh âm, xen lẫn rõ ràng hung tàn sát ý, vang lên. Tô Trần cũng là bình thản nhìn chằm chằm Tần Thương, sau một khắc, Tô Trần cười to thanh âm, cũng là đống nhiên vang lên. Tần Thương, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho ta bản thân kết thúc. Có bản lĩnh, ngươi liền đến thử một chút. Tô Trần lời này, làm cho Tần Thương sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Mà bốn phía đám người, cũng là khó mà tin được lỗ tai của mình, không nghĩ tới đối mặt hung danh hiển hách Tần Thương, Tô Trần vậy mà không có nửa điểm lùi bước, ngược lại tràn đầy khiêu khích chi ý. Xách, thật sự là can đảm lắm, cũng không biết xương cốt của ngươi có phải hay không giống miệng của ngươi như thế cứng rắn. Tần Thương giận quá thành cười, trong hai mắt chớp động lên cực kỳ hung tàn vẻ mặt. Ngươi coi chừng bảy kiến cỏ này, ta muốn đem tiểu tử này ngàn đao bầm thây. Tần Thương rét lạnh kia thấu xương ánh mắt, đảo qua Lam Gia Trang đám người, sau đó đối một tên khác lửa bước động phạm cảnh hét lớn một tiếng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lam Gia Trang đám người cũng là đầy giấy lo lắng, mặc dù bọn hắn có một cái nửa bước động phạm cảnh Lam Nhạc Định, nhưng là Lam Nhạc Định dù sao cũng là vừa đột phá tới nửa bước động phạm cảnh không lâu, căn bản là không có cách hoàn toàn chống lại đối phương uy tín lâu năm nửa bước động phạm cảnh cực giả. Mấu chốt là hiện tại Lam Nhạc Định không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi hành động thiếu suy nghĩ, cái kia nửa bước động phạm cảnh cường giả tất nhiên sẽ cường lực ra tay. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn đã thành châm bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Đột nhiên ở giữa, Tần Thương bước ra một bước, hùng hồn chân nguyên theo thể nội quét sạch mà ra, như là một trận như phong bạo ở chân trời phía trên khuyết tán ra đến, kia tràn ngập cảm giác gáp bách kinh phong, trực tiếp làm cho cách đó không xa cái kia nửa bước động phạm cảnh cũng nhịn không được lui lại một chút. Tô Trần, hôm nay ngoại trừ chết, ngươi không có lựa chọn thứ hai. Tần Thương sắc mặt dữ tợn, bàn tay vung lên, thể nội chân nguyên giữa không trung bên trong ngưng là một thanh to lớn chiến mâu màu đen, kia chiến mâu toàn thân trên dưới khắp nơi hiện lên dữ tợn mặt quỷ, còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm không ngừng truyền ra, làm lòng người thần e ngại. Chết! Tần Thương cánh tay vung lên, nay quỷ dị chân nguyên chiến mâu chính là vượt qua hư không, xen lẫn cực đoan sắc bén kình phong, đột nhiên hướng Tô Trần đâm tới. Theo một chiêu này, liền có thể nhìn ra, Tần Thương căn bản không có bất kỳ lưu thủ, vừa ra tay chính là chạy theo lấy Tô Trần tính mệnh mà đến. Tô Trần cũng là nhướng mày, hắn biết, nếu như mình lại bảo tồn thực lực lời nói, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Lập tức, hắn liền đem Tả Minh Bảo Châu lực lượng điều động đi ra. Vâng. Lập tức, Tô Trần quanh thân dâng lên một cỗ quỷ dị huyết khí, khí tức cũng là phản phất tại giờ phút này trong nháy mắt tăng vọt. Lập tức, Tô Trần trong tay phải xuất hiện Vệ Nguyên Trường Kiếm, huyết khí lượn lờ cánh tay phải cơ bắp không ngừng có chút lay động, theo chân nguyên số tầng đập ra, không khí chung quanh đều dường như run nhẹ nhẹ. Thật mạnh khí tức, Tô Thánh Tử chiến lực vậy mà cũng cường đại như vậy. Không hổ là Thánh Địa Thánh Tử, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là bằng vào Đan Đạo Thiên Tài thân phận lên làm Thánh Tử đây này. Bất quá, coi như như thế, thực lực của hắn cùng Tần Thương so sánh vẫn là không nhỏ chênh lệch, hắn không thể lại là Tần Thương đối thủ. Nhìn qua Tô Trần thân ảnh, không ít Lam gia trang cường giả đều là cực kỳ tức hận. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Tô Trần đạp chân xuống, thân ảnh tựa như cùng một chuôi lợi kiếm đồng dạng, hướng cái kia màu đen chân nguyên chiến mâu bắn mạnh tới. Lam gia trang tất cả mọi người là đổi sắc mặt, mặc dù trong mắt bọn hắn Tô Trần công kích này uy lực không kém, nhưng vẹn vẹn dựa vào này, dường như còn không cách nào chống cự Tần Thương. Cửu trọng long kiếm, 9 tầng chân nguyên. Tô Trần nội tâm hét lớn một tiếng, trong mắt tuôn ra cực độ vẻ kiên định, cánh tay lắc một cái, đối với kia đối diện cuốn tới chiến mâu màu đen, một kiếm đối cứng mà lên. Quanh dưới một kiếm này, phía trước không gian đều dường như bị chạm phá đồng dạng. Một kiếm này Lam Gia Trang đám người cũng là biến sắc, trong mắt đều có vẻ khó tin hiện hiện, cái loại này cấp bậc thế công, dù là bình thường hư phong cảnh cao giai, một kích toàn lực cũng không có khủng bố như vậy a Tần Thương, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Trần tiếng quát, ở chân trời bên trên vang vọng mà lên, phá cho ta. Oanh. Tại đông đảo rung động ánh mắt phía dưới, hai đạo nghịch thiên công kích mạnh mẽ chạm vào nhau ở cùng nhau. Tại tiếp xúc trong chớp nhoáng này, thiên địa đều dường như biến yên tĩnh lên, ngay tại trong lúc giao thủ làm đán cùng cái kia nửa bước động phạm cảnh cực giả, cũng là không hẹn mà cùng song song dừng tay. Chương 3152, lại lần nữa xuất hiện Tần Thương. Chương 3152, lại lần nữa xuất hiện Tần Thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đáng sợ chân nguyên phong bạo đột nhiên tự song phương chạm vào nhau chi điểm bộc phát ra, phương viên mấy trăm trượng bên trong, ngay cả nham thạch đều bị trong nháy mắt nổ tung thành bụi phấn. Mà những cái kia tới gần một chút Lam Gia Trang cường giả, trực tiếp bị chân nguyên phong bạo đánh bay ra ngoài, một chút thực lực hơi kém, càng là miệng phun máu tươi, khí tức lập tức bể bại xuống dưới. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, phương viên mấy trăm trượng bên trong chính là hóa thành một vùng phế tích. Từng đạo rung động ánh mắt, đều là hoảng sợ nhìn qua một màn này. Tất cả không có ở chiến đấu người bên trong, cũng liền chỉ có Lam Nhạc Vịnh cùng Trương Tuyền còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, mà ánh mắt của bọn hắn cũng là một sai không tệ nhìn chằm chằm kia chạm vào nhau chi điểm. Vừa rồi loại kia đáng sợ chân nguyên dư ba, đủ để trọng thương một cái hư phong cảnh cao giai cường giả, đứng mũi chịu sáo Tô Trần, hắn còn sống không? Tại từng kia ánh mắt nhìn soi mói, chân nguyên phong bạo tán đi, trong đó hình tượng dần dần rõ ràng. Khi thấy kia cảnh tượng lúc, tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy Tô Trần vẫn duy trì huy kiếm tư thế, một đạo nồng đậm huyết quang theo cánh tay phải của hắn một mực quanh quẩn tới Phệ Nguyên Trường Kiếm thân kiếm, mà tại Phệ Nguyên Trường Kiếm phía trước, một thanh rút nhỏ không ít màu đen chân nguyên chiến mâu dừng lại ở nơi đó, phản phất là bị Phệ Nguyên Trường Kiếm làm cho mạnh mẽ dừng lại đồng dạng. Trôi này mâu, muốn gây mất. Lam Nhạc Định nheo mắt, không thể tin nói nhỏ. Răng rắc sau một khắc, cái kia màu đen chân nguyên chiến mâu bên trên nổi lên trận trận cổ quái gợn sóng, thân mâu bắt đầu toát ra từng đạo khe hở, mắt Trần có thể thấy khe hở càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Tô Trần thân thể cũng là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mở ra bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên loại rằng con này đối với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ. Răng rắc khe hở không ngừng gia tăng, một lát bên trong, rốt cục theo một tiếng vang trầm bạo liệt mà mở, hóa thành một đạo nói nhỏ bé chân nguyên lợi mang tan ra bốn phía, trong đó có không ít lao Tô Trần thân thể mà qua, kích thích một tia máu tươi. Theo màu đen chân nguyên chiến mâu tiêu tán, bao phủ tại thiên địa bên trong kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, cũng là từ từ tiêu tán. Ánh mắt mọi người bên trong đều là tràn đầy rung động thậm chí vẻ kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà có thể đem tần thương kia một mâu ngăn cản đến. Tô Trần chậm rãi thu kiếm, giờ này phút này, toàn thân hắn trên dưới nước toát ra vô số lít nha lít nhít vết thương, rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng trào lên mà ra. Cái này cũng may mắn Tô Trần vĩnh dạ long thể tiểu thành, nếu không vừa rồi những cái kia chiến mâu vỡ vụn chân nguyên cũng đủ để đem hắn nhục thân cho cắt thành vô số khối. Bất quá, có thể ngăn cản được một chiêu này, cuối cùng vẫn là có mấy phần vận khí nhân tố ở bên trong, may mắn những cái kia chân nguyên không có xuyên thủng chỗ yếu hại của hắn. Dù sao, hắn cùng tần thương ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Tô Trần, ngươi thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Tần Thương sắc mặt trầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Trần, âm trầm thanh âm đàm thoại cũng là từ trong miệng phương ra, "Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ngăn trở ta đao thứ hai sao?" Cả phiến thiên địa, dường như chỉ còn lại Tần Thương tiếng cười ngông nên kia, mỗi một âm thanh đều lộ ra như vậy rung động lòng người. "Nếu như ngươi không thể lời nói, vậy ngươi cái mạng này, hôm nay ta đã thu." Tần Thương nói, lòng bàn tay lại lần nữa có chân nguyên nhanh chóng ngưng tụ. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tần Thương, nghĩ không ra, vừa rồi hắn dùng hết thủ đoạn mới đánh tan một chiêu, đối với Tần Thương mà nói, vẹn vẹn chỉ là không có gì tiêu hao một cái bình thường chiêu thức mà thôi, còn có thể mười phần nhẹ nhõm một lần nữa. Lần này, Tô Trần cũng coi là rõ ràng nhận thức đến, chính mình cùng Tần Thương ở giữa thực lực sai biệt, đích thật là quá cách xa. "Đừng quá tuyệt vọng, yên tâm đi, tại chơi chán trước đó, sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi." Tần Thương trên mặt, lộ ra tùy ý nụ cười dữ tợn. Lúc đầu hắn coi là có thể nhẹ nhõm chém giết Tô Trần, nghĩ không ra Tô Trần vậy mà lại đón lấy hắn một chiêu, hơn nữa đừng nhìn Tô Trần hung hăng máu chảy, nhưng trên thực tế, loại trình độ này nhục thân thương thế, đối với hư phong cảnh võ giả mà nói liền trọng thương cũng không tính. Bị một cái nguyên bản trong mắt sâu kiến phản kháng, nhường Tần Thương tại cảm giác sâu sắc không vui đồng thời, cũng là dâng lên một loại biến thái cảm giác. Hắn phải thật tốt tra tấn Tô Trần một phen, khả năng giảm bớt trong nội tâm cái chủng loại kia khó chịu cảm giác. Hưu. Lần này, Tần Thương đánh ra chân nguyên, rõ ràng so với một lần trước muốn nhỏ bé rất nhiều, chỉ là một thanh hơi co lại bản chân nguyên chiến mâu, nhưng lại dị thường sắc bén, trực tiếp phá vỡ không gian hướng Tô Trần bắn mạnh tới. Keng. Tại cái này bén nhọn công kích phía dưới, Tô Trần chỉ tới kịp nâng lên cánh tay ngăn khuất trước ngực. Theo một đạo kim thạch giao kích đồng dạng tiếng vang, kia hơi co lại chiến mâu đánh vào Tô Trần trên cánh tay, thình lình nổ bể ra đến, một cô đáng sợ chân nguyên phong bạo lập tức nổ Tô Trần cánh tay máu thịt bé bét, một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng cuồn cuộn mà ra, thân hình cũng là bị đẩy lui mấy chục trượng. Siêu. Chỉ là, không đợi Tô Trần buông lỏng một hơi, hắn chính là ánh mắt co rụt lại, nhìn thấy Tần Thương thân ảnh vậy mà ngay sau đó bắn tới, trong lòng bàn tay ngưng ra từng đạo hơi co lại chiến mâu, không ngừng hướng phía Tô Trần đánh kích mà đến. Nhìn thấy một màn này, Tô Trần da đầu tê dại một hồi, hiện tại hắn đã thụ thương không nhẹ, nếu như còn như vậy đó nữa, chỉ sợ không bao lâu liền hoàn toàn thành cái sảng. Không có biện pháp, nếu như không muốn vào không gian giới chỉ lời nói, Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia đã như là địa ngục hỏa như núi lầm lầy, hơi chần chờ về sau, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, lấy ra một quả đan dược căn bảo, cùng lúc đó thân hình nhanh lùi lại. Muốn chạy trốn, ta khuyên ngươi xuất ra bú sữa mẹ khí lực đến, nếu không điểm này tốc độ có thể trốn không ra lòng bàn tay ta. Nhìn thấy Tô Trần như thế, Thần Thương cười lớn một tiếng, tốc độ không nhanh không chậm đuổi theo Tô Trần, thỉnh thoảng phóng xuất ra một đạo hơi co lại chiến mâu bắn về phía Tô Trần. Phanh phanh phanh, đối diện với mấy cái này hơi co lại chiến mâu, Tô Trần có thể tránh thì tránh, thực sự trốn không thoát, mới có thể dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ. Mỗi một lần đó nữa, đều để Tô Trần tình huống trong cơ thể càng hỏng bét một chút, cho dù hắn có thánh dược chữa thương, cũng không cách nào với loại thương thế này cấp tốc khôi phục. Mà Tần Thương, phản phất là thợ săn cố ý trêu đùa con mồi đồng dạng, mỗi khi Tô Trần cảm giác thân thể tới cực hạn lúc, Tần Thương liền cố ý đem hơi co lại chiến mâu bắn trệ, cho Tô Trần cơ hội thở dốc. Nhưng ở người bên ngoài xem ra, lại là Tần Thương chơi đùa đồng dạng không ngừng đem Tô Trần đánh bay. Hơn nữa, Tô Trần bị đánh bay phương hướng chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật màu đen đầm lầy bên trong. Lúc này, màu đen đầm lầy bên trong hắc thủy đã co vào tới đảo nhỏ chung quanh phạm vi trăm dặm. Nhưng là, tại cái này phạm vi trăm dặm bên trong, hắc quang trùng thiên, hắc khí bốc lên, như là muốn đốt cháy tất cả liệt diễm, vẹn vẹn là nhìn xem liền làm cho người tê cả da đầu. Tại Tần Thương truy sát phía dưới, Tô Trần thuận thế hướng trong ao đầm chạy, bất quá nửa canh giờ, hai người liền đi tới trước đó hòn đảo nhỏ kia chỗ. Đến nơi này, dù cho Tần Thương có thiên địa đại thế ngăn cản, nhưng vẫn là không phòng được có hắc khí không ngừng mong muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cái này khiến đến Tần Thương lông mày không khỏi nhíu lại. Chương 3153, kinh thiên một trận chiến. Chương 3153, kinh thiên một trận chiến. Trong lúc nhất thời, Tần Thương kia nguyên bản trêu tức tâm thái, dường như cũng là bắt đầu có chút dính nhau, một tia không nhịn được thần sắc xuất hiện ở trên mặt. Giờ phút này màu đen đầm lầy, toàn bộ bị tối tăm mở mịt chân trời bao phủ, dường như đem ngoại giới tia sáng đều cho ngăn cách đồng dạng. Kia vô số đạo màu đen trong của sáng, ngập trời ma khí không ngừng cuộn, dường như thương khung đều có thể bị ăn mòn đồng dạng. Ngoại trừ đại địa thỉnh thoảng run rẩy một chút, truyền đến một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, còn lại thời điểm toàn bộ đầm lầy đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Phanh, loại này tĩnh mịch lại là tại một đoạn thời khắc bị đánh phá, hai thân ảnh một trước một sau nhanh chóng đối với bên này đuổi theo mà đến. Cái này hai thân ảnh chính là Tô Trần cùng Tần Thương. Theo hai người đuổi theo ở giữa, càng lúc càng thâm nhập đầm lầy, rốt cục tiến vào trung tâm triệu trạch hắc thủy khu vực. Phía dưới hắc thủy cũng dường như cảm nhận được hai người khí tức, mà động đãng đến càng phát ra kịch liệt. Thậm chí kia hắc thủy bên trong còn vươn từng cái to lớn quỷ dị bàn tay màu đen, bắt đầu đối với thân ảnh của hai người bắt tới. Bá. Tần Thương lấy ra một thanh trường kiếm, chặt đứt một đầu từ phía dưới vươn hướng chính mình bàn tay màu đen. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình chân nguyên, vậy mà tại những này hắc thủy cùng trong hắc khí bị hủ thực. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tần Thương sắc mặt không khỏi biến có chút nghiêm trọng, ánh mắt hướng phía dưới nhìn sang. Theo kia hắc thủy bên trong, hắn dường như cảm giác ra một loại âm hàn cảm giác, cái loại cảm giác này làm cho tinh thần của hắn đều là có hơi hơi lẫm, cảm thấy có chút hãi nhiên. Phải biết, hắn chủ tu chính là sát lục chi đạo, cho nên hắn chân nguyên cũng là màu đen, nhưng lại cùng cái này hắc thủy khí tức không giống nhau lắm. Đạo tâm của hắn cũng sớm đã bị sát lục chi đạo rèn luyện đến kiên cố vô cùng, thật là, vừa rồi vẹn vẹn chỉ là hướng hắc thủy nhìn thoáng qua, liền nhường tinh thần của hắn có chút chấn động, cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh hãi. Xem ra, ngươi là đối ta cho lúc trước ngươi lựa chọn nơi táng thân không hài lòng, cho nên tự chọn chỗ ta. Tần Thương trong mắt kia vẻ kinh ngạc giảm đi, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cho dù là hắn, cũng không dám nhường những cái kia hắc thủy cùng hắc khí chạm đến chính mình. Vậy sao? Vậy ngươi không ngại nhìn xem, nơi này là ngươi mai cốt chi địa như thế nào? Tô Trần cười lạnh một tiếng nói, muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều? Tần Thương cười ha ha, hắn thấy Tô Trần quả thực là điên rồi, bất quá hắn rất hưởng thụ loại này đem đối thủ bức bị điên cảm giác, mỗi lần tàn sát, hắn đều sẽ thỏa thích hưởng thụ con mồi sau cùng tuyệt vọng cùng điên cuồng, sau đó lại đem con mồi giết chết. Bất quá lần này, hắn cảm thấy mình không có dư thừa rảnh rỗi bồi Tô Trần chơi tiếp tục, hắn phải nhanh rời đi cái địa phương quỷ quái này, miễn cho lật thuyền trong mương. Ha ha, Tần Thương, ngươi sợ sao? Nhìn qua Tần Thương trên mặt nhỏ bé biểu lộ, Tô Trần đỗng nhiên cũng là cất tiếng cười to nói, sợ? Làm rõ ràng, ta là lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Tần Thương nghe được cái này sợ chữ, sắc mặt cũng là lập tức biến mười phần dữ tợn, trong thân thể đột nhiên lóe ra một cỗ cường đại vô song khí thế, trong đôi mắt cũng là lộ ra một cỗ quỷ dị màu đen, giống như là hai đầm biển chết. Bá. Sau một khắc, Tần Thương trong tay xuất hiện một thanh đoàn mâu, chính là trước đó hắn tại Lưu Vương các đấu giá hội bên trên tốn hao giá tiền rất lớn đập tới thượng cổ thần binh. Theo chuôi này đoạn mâu xuất hiện, một cỗ làm cho người sợ hãi sát lục khí tức cũng là tràn ngập tại mảnh không gian này. Giết chóc chi mâu, chạm. Tần Thương trong miệng nói lẩm bẩm, kia đoạn mâu bên trong tràn ngập ra một cỗ hắc quang đem đoạn mâu bổ sung hoàn chỉnh. Giờ phút này, cả phiến thiên địa dường như đều là tùy theo run rẩy một chút, ngay cả phía dưới kia hắc thủy cùng hắc khí đều là dường như bị áp chế mấy phần. Gia hỏa này quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Tô Trần biến sắc, lúc đầu muốn mượn hoàn cảnh nơi này đến âm một đợt Tần Thương, nghĩ không ra Tần Thương căn bản không cho hắn cơ hội, vừa thấy được không thích hợp, lập tức đem trêu đùa tầm tư thu hồi, thậm chí đem chuôi này đoạn mâu đều đem ra, hiển nhiên là căn bản không muốn cho Tô Trần nửa điểm sinh lộ. Phần phật, Tô Trần không dám chậm trễ chút nào, không giữ lại chút nào thôi động thể nội chân nguyên, hình thành thật dày chân nguyên vòng bảo hộ, như là thực chất đồng dạng, ngăn khuất trước mặt. Bành. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo hắc quang chính là mạnh mẽ xung kích ở đằng kia chân nguyên vòng bảo hộ bên trên, nhìn tiên cố vô cùng chân nguyên vòng bảo hộ tại cái này xông lên phía dưới, trực tiếp bị chấn động đến nát bấy. Tại vòng bảo hộ vỡ tan một cái mắt, Tô Trần sắc mặt cũng là tùy theo tái đi, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng là, không đợi hắn lại lần nữa thi triển phòng ngự thủ đoạn, một đạo màu đen mâu mang đã mang theo sát ý ngút trời hướng về phía hắn cuốn tới. Tại thời khắc này, Tô Trần phân một chút rõ ràng người được khí tức tử vong, nhất định phải né tránh một kích này. Tô Trần biết, lấy mình bây giờ thực lực, đối mặt đạo này chiến mâu màu đen công kích, ngoại trừ tránh né không còn cách nào khác. Hơn nữa, Tô Trần ánh mắt đột ngột lườm Tần Thương trong tay đoạn mâu một cái, khóe miệng lại là dương lên, lộ ra một tia cổ quái ý cười. Tần Thương, ngươi cho ta chờ lấy. Lập tức, Tô Trần quát to một tiếng, thân hình chính là tại Tần Thương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên hướng phía dưới hắc thủy bên trong bắn mạnh tới. Ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi phải chết trong tay ta. Tần Thương cũng là gào to một tiếng, trong tay đoạn mâu vung lên, một đạo màu đen mâu mang chính là theo sát lấy Tô Trần bắn xuống. Tại mâu mang chưa tiếp xúc đến Tô Trần phía sau lưng thời điểm, Tô Trần liền cảm giác cả người phía sau lưng dường như bị băng lãnh lợi khí mở ra đồng dạng, một cỗ lạnh leo thấu xương cảm giác quét sạch toàn thân. Oanh! Coi như mâu mang sắp bổ trúng Tô Trần thời điểm, từ phía dưới hắc thủy bên trong, đột nhiên có một đạo ngập trời giống như hắc sóng quét sạch mà lên, đem Tô Trần cả người cuốn vào trong đó. Phanh! Tần Thương mâu mang đem cái kia đạo hắc sóng cho từ đó mở ra, nhưng vẹn vẹn chỉ là mở ra gần một nửa, cái kia đạo mâu mang chính là không cách nào lại xâm nhập nửa phần, ngay sau đó càng là trực tiếp băng liệt. Hừ! Nhìn thấy Tô Trần bị kia hắc sóng cuốn vào, Tần Thương nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải lo lắng Tô Trần không chết được, dù sao, lấy kia hắc thủy ăn mòn chi lực, ngay cả hắn cũng đỡ không nổi, huống chi là Tô Trần đâu. Chỉ sợ, không ra trong chốc lát, Tô Trần liền sẽ bị hắc thủy hoàn toàn ăn mòn thành một đống xương giá. Nếu như nói Tần Thương có cái gì không hài lòng, cái kia chính là Tô Trần không phải chết ở trong tay hắn, mà là chết tại hắc thủy bên trong nhường hắn có chút khó chịu mà thôi. Bá, bá. Tần Thương tiện tay hướng về phía kia hắc sóng đánh ra mấy đạo công kích, nhưng đều là không cách nào xâm nhập trong đó. Thiện nghi ngươi. Tần Thương lại đợi một lát, thấy thực sự không có gì biện pháp, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói thầm một tiếng, sau đó liền vội vàng quay người rời đi. Hắn có thể cảm giác được, cái địa phương này phía dưới dường như có cái gì đáng sợ đồ vật, nếu như lại tiếp tục chờ đợi, e là cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng khó có thể kiên trì. Chương 3154, sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Chương 3154, sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Cái loại cảm giác này, không riêng để trong lòng hắn phiền muộn, hơn nữa, ngay cả trong tay hắn đoạn mâu, cũng là truyền ra một loại cổ quái chấn động, nhường hắn ý thức được nơi đây không thể ở lâu. Hơn nữa, Tần Thương dưới mắt còn có một cái chuyện ắt phải làm, cái kia chính là mặc dù Tô Trần chết, nhưng vì để tránh cho tin tức để lộ, hắn vẫn là phải chạm thảo trừ căn, đem những cái kia làm ra trang người chứng kiến đều cho xử lý sạch. Dù sao, nếu như truyền đi là hắn Tinh Vân Thánh Địa Thánh Tử giết Tử Nguyệt Thánh Địa chuẩn Thánh Tử, tuy nói Tinh Vân Thánh Địa cũng không sợ, nhưng tóm lại là có chút ảnh hưởng không tốt. Tại màu đen đầm lầy bên ngoài, làm ra trang đám người cùng Tần Thương mang tới kia hai cái dưới bước động phản cảnh, đã rằng có hồi lâu. Khoảng cách Tô Trần cùng Tần Thương rời đi nơi này đã qua hơn nửa canh giờ, nhưng là hai người lại là biến mất không thấy hình bóng, đến nay đều chưa có trở về. Lam Đan sắc mặt âm trầm như nước, theo trước đó Tô Trần lúc rời đi bộ dáng đến xem, hắn hiển nhiên lâm vào hoàn toàn bị động bị đánh bên trong, thời gian dài như vậy đi qua, cũng không biết hắn đến tuột cùng có muốn hay không ra biện pháp theo Tần Thương trong tay chạy thoát. Mặc dù Lam Đan biết đây cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng hắn nội tâm còn ôm lấy một tia may mắn. Dù sao Tô Trần có biện pháp theo trận kia mưa đen bên trong đem bọn hắn mang ra, có lẽ ở đằng kia màu đen trong đầm lầy, Tô Trần cũng có được một chút thủ đoạn nhỏ đào thoát đâu. Đám người này có phải hay không đốc? Một mực sử ở chỗ này không đi, chẳng lẽ muốn chờ Tần Thương đến diện khẩu sao? Tại đối diện bọn họ cách đó không xa, hai cái rơi bước động phạm cảnh cường giả cười nhạo một tiếng, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Nói thật, đối với Lam gia trang đám người, bọn hắn cũng là không muốn chủ động ý tứ động thủ, bởi vì bọn hắn dù sao cũng nhiều ít thiếu biết một chút Tinh Vân Thánh Chủ cùng Tần Thương ở giữa nội tình, biết Thánh Chủ đối Tần Thương có chỗ bất mãn. Hai người bọn họ là chung với Tinh Vân Thánh Chủ, cũng không phải là chung với Tần Thương, cho nên bọn hắn chỉ phụ trách xác nhận Tô Trần tử vong tin tức, đối với những chuyện khác, bọn hắn cũng sẽ không chủ động trợ giúp Tần Thương. Siêu. Liên tại mọi người đều mang tâm tư sau khi, một thân ảnh nương theo lấy bén nhọn thanh âm xé gió xé rách hư không mà đến, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở hai cái dưới bước động phạm cảnh cường giả trước mặt. Đạo thân ảnh này, tay cầm đoạn mâu, hắc quang ngập trời, như là một tôn giống như sát thần. Thánh tử. Nhìn thấy Tần Thương trở về, hai người kia thu hồi tâm tư, đối với Tần Thương chắp tay. Lẻ loi một mình trở về, chứng minh Tần Thương cũng đã giải quyết hết Tô Trần. Tô Trần đâu? Trong đó một cái nửa bước động phạm cảnh cường giả nói khẽ với Tần Thương hỏi, bị ta quanh sát, hải quốc không còn. Tần Thương thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra nửa điểm tình cảm. Thật là, Thánh Chủ đã thông báo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một tên khác nửa bước động phạm cảnh cường giả không khỏi nhíu mày, thấp giọng thì thào, thế nào? Các ngươi đang hoài nghi ta? Tần Thương ánh mắt như đao đồng dạng nhìn sang, sát ý ngập trời lập tức đem hai tên cường giả bao phủ trong đó. Thực lực của người này càng ngày càng mạnh. Tại cái này sát ý bao phủ phía dưới, kia hai tên nửa bước động phạm cảnh lập tức biến sắc, liền đội vàng lắc đầu nói, làm sao chúng ta sẽ hoài nghi ngươi? Chỉ là Thánh Chủ đã thông báo, tiểu tử kia thâm thụ Tử Nguyệt Thánh Chủ coi trọng, chỉ sợ có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, chúng ta chỉ là muốn xác nhận một chút hắn đã chết. Hừ, hắn bị ta chiến mâu thôn vệ, chẳng lẽ còn muốn ta đem hắn biến trở về đến? Tần Thương hừ lạnh một tiếng, bàn tay như có như không nắm chặt đoạn mâu, hắc quang lập tức được lên, phảng phất là đang uy hiếp đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, kia hai tên nửa bước động phạm cảnh cường giả đều là cười khổ một tiếng, không nói nữa. Bọn hắn biết Tần Thương hoàn toàn chính xác có cái thói quen này, mỗi một lần giết người đều sẽ đem thi thể tinh huyết thôn vệ, mà hắn gần nhất thu hoạch được trôi này càng thêm khát máu chiến mâu, đối mặt một gã thánh địa chuẩn thánh tử tinh huyết, yêu cầu hắn không thôn vệ tựa hồ là không thể nào. Mà liên tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, lại là không có ý thức được, Tần Thương trong tay đoạn mâu hắc quang càng ngày càng thịnh, từ đó truyền ra một cỗ cổ quái chấn động, dường như khó mà khống chế đồng dạng. Ân, Tần Thương cũng phát giác được có chỗ không đúng, cúi đầu hướng đoạn mâu nhìn lại, chân mày cau lại. Vừa rồi thật sự là hắn là cố ý thôi động đoạn mâu, ý đang uy hiếp kia hai tên nửa bước động phạm cảnh cường giả. Thật là hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thúc giục một chút mà thôi, mà bây giờ đoạn mâu chấn động rõ ràng cũng không phải là hắn thôi động bố trí. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ thân kinh bách chiến mẹ cảm nhường Tần Thương phát giác được không đúng, hắn lập tức nắm thật chặt trôi này đoạn mâu, không cho nó tiếp tục động đậy. Thật là, đoạn mâu lại càng ngày càng không nghe hắn sai sự, thậm chí kịch liệt run rẩy lên, một cỗ cổ quái chấn động từ trong đó không ngừng truyền ra, giống như là đao đồng dạng cắt bàn tay, làm cho Tần Thương bàn tay cơ hồ cầm không được. Tần Thương khó có thể tin, cái này đoạn mâu rõ ràng đã vì chính mình sử dụng, thế nào đột nhiên lại không nhận chính mình khống chế. Trong chớp mắt, Tần Thương chỉ tới kịp nghĩ đến, là vừa rồi tiến vào Hắc Thủy Triều Trạch đi dạo một vòng, đoạn mâu liền sinh ra dị dạng. Chẳng lẽ là Hắc Thủy Triều Trạch? Chỉ là, Tần Thương không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn có thể cảm giác được theo đoạn mâu bên trong truyền đến một cỗ băng lãnh mà xa lạ khí tức, cỗ khí tức kia Tần Thương rất quen thuộc, kia là khát máu chi ý. Chỉ là trước đó đều là Tần Thương chính mình thao túng loại này khát máu chi ý, đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được cái này khát máu chi ý nồng đậm uy hiếp. Đồng thời kia đoạn mâu còn tại liều mạng tránh thoát Tần Thương bàn tay. Không tốt, Tần Thương sắc mặt đổi biến, bàn tay đột nhiên tuôn ra bảng bạc chân nguyên đến, dùng hết toàn lực muốn đè lại kia không ngừng sao động đoạn mâu. Nhưng là kia đoạn mâu bên trong tuôn ra lực lượng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, không hổ là thượng cổ thần binh. Trước đó hắn đều là đem trôi này thượng cổ thần binh đoạn mâu vẫn lấy làm kiêu ngạo, đây là lần thứ nhất hắn ý thức được trôi này thượng cổ thần binh bên trong chí mạng uy hiếp. Không, Tần Thương hoảng sợ phát hiện hắn không cách nào áp chế cái này đoạn mâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn mâu giống như là có sinh mệnh cấp tốc hành động. Mà cái này toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ dùng thời gian rất ngắn mà thôi, kia hai tên nửa bước động phạm cảnh cường giả thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Tại hai người bọn họ thị giác bên trong, dường như Tần Thương là bỗng nhiên cầm trong tay đoạn mâu giơ lên, không chút do dự đâm về phía trái tim của mình. Xoẹt. đoạn mâu cắm vào tần thương trên trái tim, máu tươi tuôn ra. Thánh tử, hai tên nửa bước động phàm cảnh đều là nghẹn ngào, khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Chỉ là, không đợi bọn hắn khai thác hành động, cũng chỉ thấy kia đoạn mâu lại lần nữa hắc quang tuôn ra. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đoạn mâu vậy mà dùng sức xuyên thủng tần thương thân thể, từ sau cong chui ra ngoài, sau đó liền giống như là nhận cái gì triệu hoán đồng dạng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen trực tiếp bay về phía trung tâm triệu trạch đảo nhỏ phương hướng. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Làm kia hai tên nửa bước động phàm cảnh kịp phản ứng, đi nâng tần thương lúc, chỉ thấy tần thương nơi trái tim trung tâm bị triệt để xuyên thủng, chỗ cửa hang bốc lên bị ăn mòn hắc khí, hiển nhiên vô lực hồi thiên. Chương 3155, tiện nghi ngươi. Chương 3155, tiện nghi ngươi. Giờ phút này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là kia hai tên nửa bước động phàm cảnh cường giả, vẫn là Lam gia trang đám người, tất cả mọi người sợ ngây người. Ai có thể ngờ tới, phong quang vô hạn tinh vân thánh địa thánh tử tần thương, vậy mà lại chết thảm ở cái địa phương này. Hơn nữa, vẫn là lấy hoang đường như vậy phương thức. Tới vừa rồi mới thôi, tất cả mọi người tưởng rằng tần thương chính mình nắm lên đoạn mâu cắm vào chính mình trái tim. Thẳng đến đoạn mâu xuyên thủng phía sau lưng bay đi, bọn hắn mới ý thức tới, là đoạn mâu không nhận tần thương khống chế. Vậy mà lại có loại này cổ quái sự tình xảy ra. Lam Nhạc Vịnh trong miệng cũng là không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói: "Trở về bẩm báo thánh chủ." Kia hai tên nửa bước động phàm cảnh cường giả lẫn nhau, liền đem tần thương thi thể nâng lên, không chút do dự xoay người hướng Tinh Vân Thánh địa phương hướng trở về. Về phần diệt khẩu sự tình, giờ phút này bọn hắn cũng không quan trọng, trọng yếu nhất là nhanh lên đem tần thương sự tình bẩm báo Tinh Vân Thánh chủ. Nhìn xem hai người này rời đi bóng lưng, Lam gia trang đám người cũng là thật lâu chưa kịp phản ứng, lúc đầu tưởng rằng một trận nguy cơ sinh tử, nghĩ không ra vậy mà liền dạng này giải trừ. Tô sư đệ Lam Đán đưa ánh mắt về phía đầm lầy chỗ sâu phương hướng, mặc dù vừa rồi tần thương nói Tô Trần đã chết ở trong tay hắn, thật là, Lam Đán vẫn ôm một tia chờ mong. Dù sao, Tô Trần thật là từng tại hắn ngay dưới mắt đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích người. Thời gian lui trở về một khắc đồng hồ trước, đầm lầy chỗ sâu. Tại Tô Trần nhảy vào hắc thủy về sau, Tà Minh Bảo Châu liền xuất hiện trong tay hắn. Theo Tà Minh Bảo Châu hiện thân, chuyện thần kỳ cũng liền đã xảy ra, chỉ thấy Tà Minh Bảo Châu như là tị thủy châu đồng dạng, chỗ đến, kia hắc thủy bị đuổi tản ra tới một trượng có hơn, nửa điểm không dính vào người. Tô Trần không chần chờ chút nào, liền hướng đảo nhỏ phương hướng lao đi. Không biết rõ sẽ là dạng gì tà khí vật phẩm. Tô Trần lại có chút chờ mong, mang theo Tà Minh Bảo Châu, tại hắc thủy bên trong một đường thông suốt. Không có quá dài thời gian, tại cái này hắc thủy bên trong, phía trước cách đó không xa, vậy mà xuất hiện một đoàn ánh sáng. Tô Trần vận khởi Thiên Mục chi nhãn, nhìn thấy kia ánh sáng là một chỗ to lớn trận pháp, trận pháp các nơi đầu mối then chốt bên trên đều kết nối lấy linh khí mối quan hệ, theo lòng đất linh mạch bên trong liên tục không ngừng rút ra lấy năng lượng. Linh mạch năng lượng chống đỡ lấy trận pháp vận chuyển, tạo thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng. Ở đằng kia lồng ánh sáng trung tâm, linh khí dâng trào, một cái màu đen hộp lơ lửng giữa không trung bên trong, đi theo linh khí tiết tấu chập trùng lên xuống. Chính là nó. Tô Trần một cái liền khóa chặt cái kia màu đen hộp. Bất quá, cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới, cái kia trận pháp đã mơ hồ có loại bị hắc thủy ăn mòn vết tích, một tia màu đen đã lan tràn tới lồng ánh sáng bên trên. Nếu như toàn bộ lồng ánh sáng bị hắc thủy ăn mòn lời nói, trận pháp liền sẽ phá vỡ, trong hộp tà khí vật phẩm sẽ lại một lần nữa cùng hắc thủy gặp lại. Đến lúc đó, thời gian dài như vậy linh khí của rửa, liền uổng phí. Lập tức, Tô Trần tăng tốc bước chân, đi vào lồng ánh sáng bên cạnh. Khoảng cách tới gần, hắn càng có thể thấy rõ ràng lồng ánh sáng bên trong tất cả. Chỉ thấy cái kia màu đen hộp, ước chừng một tay dài ngắn, phía trên có huyền ảo phức tạp đường vân. Một cỗ như có như không chấn động, mơ hồ theo hộp màu đen bên trong lộ ra đến. Cách lồng ánh sáng, Tô Trần cảm thụ không chân thực, nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác được, cái này hộp màu đen bên trong chấn động, cùng Tà Minh Bảo Châu khí tức hiển nhiên có cùng nguồn gốc. Cùng lúc đó, Tô Trần cũng thấy rõ ràng cái kia liên tiếp linh mạch linh khí mối quan hệ, chỉ thấy kia mối quan hệ đã có chút đảm đạm, từ đó dẫn xuất linh mạch năng lượng, cũng là được quãng. Xem ra, lòng đất này linh mạch đã nhanh bị trận pháp cho hấp thu đến còn thừa không có mấy. Hô Tô Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn thấy lồng ánh sáng bên trên hắc thủy ăn mòn vết tích càng ngày càng nhiều, hắn liền không do dự nữa, dậm chân hướng phía lồng ánh sáng bên trong đi đến. Sau đó, phanh, Tô Trần đụng đầu vào lồng ánh sáng bên trên, vậy mà không có đi vào. Tê, Tô Trần luốt luốt cái trán, thì ra cái này lồng ánh sáng là không vào được. Cho dù hắn có Tà Minh Bảo Châu cũng giống vậy. Bất quá, nếu như không vào được, tự nhiên là lấy không được hộp màu đen bên trong đồ vật. Kế tiếp, Tô Trần lại thử mấy lần, cuối cùng đều là thất bại. Dù là hắn trực tiếp dùng Tà Minh Bảo Châu đập nát che đậy, lồng ánh sáng cũng không vì mà thay đổi. Xem ra, chỉ có thể đem cái này lồng ánh sáng đánh nát. Tô Trần trong tay xuất hiện Vệ Nguyên Trường Kiếm, chân nguyên quang mang phóng đại, cửu trọng long kiếm thôi động, kiếm mang mãnh liệt chạm kích ở đằng kia lồng ánh sáng bên trên. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, kia lồng ánh sáng bên trên đã nứt ra một đạo vết tích. Tô Trần lập tức theo đầu kia vết tích, lại làm một kiếm chém xuống. Lập tức, vết rách như là mạng nhện đồng dạng, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Giang rắc, lồng ánh sáng vỡ vụn. Mà tại lồng ánh sáng vỡ vụn một mấy mắt, Tô Trần lướt vào trong đó, bàn tay bộc phát ra một cỗ hấp lực, chụp vào cái kia màu đen hộp. Ngay tại hộp màu đen bị Tô Trần cầm tới tay trong nháy mắt đó, bốn phía phun trào hắc thủy bỗng nhiên chỉ trệ, không còn phun trào. Sau đó, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn. Xem ra, hẳn là cái này hộp màu đen nguyên nhân. Tô Trần biết, cái này hộp màu đen là những cái kia hắc thủy căn. Căn một khi bị trừ bỏ, hắc thủy tự nhiên cũng sẽ tán loạn. Tin tưởng không lâu sau đó, nơi này hắc thủy liền sẽ bị lòng đất linh mạch còn sót lại năng lượng cho hoàn toàn tịnh hóa sạch sẽ. đến lúc đó mảnh này hát thủy triệu trạch sẽ khôi phục thành một mảnh bình thường địa vực, cùng địa phương khác không hề có sự khác biệt.
Siêu.
Ngay vào lúc này, Tô Trần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cỗ cảm giác cổ quái đánh tới, cùng lúc đó, bên tai của hắn cũng là nghe được một đạo bén nhọn phong thanh cấp tốc từ xa mà đến gần mà đến. Hắn lập tức thân hình nhảy lên, rời đi nguyên địa, cùng lúc đó, hướng phong thanh mà đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phương hướng kia, một đạo hát sắc điện mang trong nháy mắt đánh tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xông về hộp màu đen. Mà tại sắp tiếp cận hộp màu đen thời điểm, từ trong đó xuất ra một đạo hắc quang, dung nhập hộp màu đen bên trong. Sau đó, đạo này hát sắc điện mang liền như là hao hết tất cả sinh mệnh đồng dạng, bang một tiếng rơi xuống đất. Tô Trần ánh mắt nhìn, lập tức lấy làm kinh hãi, đạo này hát sắc điện mang không phải khác, lại là vừa rồi Tần Thương dùng để khoe vai trôi này đoạn mâu. Chỉ là giờ phút này, đoạn mâu nằm trên mặt đất, đã trôi mất tất cả khí tức, cùng một thanh bình thường đồng nát sắc vụn không có gì khác biệt. Cái này đoạn mâu vì sao lại chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ nó không nhận Tần Thương khống chế? Tô Trần ánh mắt đảo qua trôi này đoạn mâu, thình lình phát hiện đoạn mâu bên trên còn dính lấy một chút máu tươi, một cỗ mùi máu tươi mơ hồ bay tới. Hẳn là Tô Trần trong đầu lướt qua một chút suy đoán, trên thực tế, lúc trước hắn cùng Tần Thương giao thủ thời điểm, hắn liền mơ hồ có suy đoán. Nhìn, cái này hộp màu đen bên trong vật phẩm, phải cùng Tần Thương đoạn mâu cũng là có cùng nguồn gốc, nhưng cấp bậc lại cao rất nhiều. Cho nên, đoạn mâu cảm ứng được hộp màu đen khí tức, liền không nhận Tần Thương khống chế. Chương 3156, dị biến nảy sinh. Chương 3156, dị biến nảy sinh. Giờ phút này đoạn mâu bên trên còn mang theo máu, cũng không biết Tần Thương tên kia thế nào. Tô Trần tạm thời đem Tần Thương sự tình để ở một bên, hắn giờ phút này đối hộp màu đen bên trong đồ vật càng cảm thấy hứng thú, cũng không biết đến cùng bên trong là như thế nào đồ vật, làm cho đoạn mâu đều cam bái hạ phong. Nhìn một cái bốn phía ngay tại tán loạn hắc thủy, Tô Trần biết nơi đây tạm thời đã không có nguy hiểm, liền răng rắc một tiếng mở ra hộp màu đen. Đập vào mi mắt, rõ ràng là một đôi màu xanh mềm dày, không biết rõ dùng cái gì thú loại ra chế thành, phía trên còn mang theo loẹ loẹ lân phiến, có thiên nhiên hình thành phức tạp đường vân, làm cho này đôi mềm dày nhìn lộ ra cao quý mà thần bí. Bất quá giờ phút này, mềm dày bốn phía bao phủ một tầng sen lẫn hắc khí, theo Tô Trần đem hộp mở ra, hắc khí kia lập tức hình thành một tay nắm như thiểm điện hướng Tô Trần bổ tới. Tô Trần phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức đem Tả Minh Bảo Châu ngăn khuất trước mặt mình, hắc khí kia chỉ lung lay một chút, liền bị Tả Minh Bảo Châu hút vào. Mà hấp thu hắc khí Tả Minh Bảo Châu, khí tức cũng là lớn mạnh một phần. Bất quá, hiện tại Tô Trần lại là không dành của nó. Hắn đánh ra cặp kia màu xanh mềm dày, tại hắc khí biến mất về sau, mềm dày cũng là khôi phục chính mình diện mục thật sự, bảo quang rạng rỡ, nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Đây cũng là một đôi cường đại giải chiến, chỉ có điều trước đó bị tà khí năng lượng cho lây dính, cho tới bây giờ mới hoàn toàn tinh hóa. Tô Trần trong mắt cũng là chớp động lên quan mang, mặc dù cái này giải chiến lây dính hắc khí, nhưng năm rộng tháng dài phía dưới lại không có bị hắc khí phá hủy, đủ để thấy bất phàm. Lập tức, Tô Trần vươn tay, đụng vào giải chiến, cùng lúc đó, đem chính mình chân nguyên rót vào trong đó. Bá, bá. Tại rót vào chân nguyên về sau, giải chiến bay lên, sau đó liền giống như là có sinh mệnh, tự động bọc tại Tô Trần hai chân bên trên, theo chân của hắn hình biến hóa tới thích hợp lớn nhỏ, thay thế lúc đầu giải. Tại giày chiến mặc vào chân về sau, Tô Trần lập tức cảm giác cả người nhẹ rất nhiều, tựa như là một cây lông vũ, theo gió tung bay. Siêu. Tô Trần thân hình khẽ động, lập tức phát hiện, tốc độ của mình tại lúc đầu trên cơ sở, vậy mà khoa trương tăng trưởng gấp 3 trở lên. Nếu như vừa rồi hắn mặc này đôi giày chiến, Tần Thương căn bản không có khả năng đụng phải hắn. Xem ra, này đôi giày chiến có trợ giúp tốc độ tăng lên. Tại thích thu sau khi, Tô Trần cũng hơi có vẻ thất vọng. Chẳng lẽ, này đôi giày chiến tác dụng, khoảng chừng tại tốc độ tăng lên. Hắn gỡ xuống một cái giày, cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ. A, đây là Trần Văn. Tô Trần đỗng nhiên phát hiện, cái này giày chiến lòng bán chân vị trí, vậy mà khắc họa có Trần Văn. Hơn nữa, cũng bình thường trong tưởng tượng Trần Văn không giống, cái này đế giày Trần Văn là hoàn chỉnh, nói cách khác, tương đương với đem một bức hoàn chỉnh trận pháp đồ án khắc ở nho nhỏ đế giày phía trên. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng không nhịn được cảm thán trận pháp này khắc họa người, có thể khắc họa tới như thế tỉ mỉ trình độ, quả thực có thể xưng vị phụ thần công. Bất quá, tại sao phải đem nguyên một bộ trận pháp khắc vào đế giày đâu? Tô Trần đánh giá trận pháp này, loáng thoáng cảm thấy có chút quen mắt, trận pháp này dường như giống như là một cái truyền tống trận. Đem truyền tống trận khắc vào đế giày bên trên. Tô Trần rốt cục kịp phản ứng, trong mắt cũng là đột nhiên lộ ra vẻ chấn động. Đem truyền tống trận khắc vào đế giày, cái này chẳng phải là nói, về sau hắn có thể muốn đi đâu đều thuần gian truyền tống. Bất quá, chuyện đương nhiên không có đơn giản như vậy. Truyền tống trận là hai chiều, nơi nào đó có một cái truyền tống trận, như vậy đang nhìn chỗ tất nhiên phải có một cái giống nhau truyền tống trận, khả năng truyền tống đi nơi đó. Hơn nữa, còn cần hải lượng năng lượng cung ứng. Tựa như Kim Lân thành truyền tống trận, mỗi truyền tống một lần đều cần tiêu hao đại lượng kim nguyên đan. Không phải thánh địa cấp bậc thế lực, căn bản là không có cách đánh bác. Mà giờ khắc này, đế giày mặc dù khắc họa truyền tống trận, nhưng chỉ có đơn bên cạnh truyền tống trận, căn bản không có đủ truyền tống công năng. Tô Trần đem hồn lực rót vào đế giày, kích hoạt truyền tống trận, phát hiện không dùng được, hắn chỉ là nguyên địa không nhúc đích. Dùng quỷ phủ thần công chi lực, đem chọn bộ truyền tống trận trận văn khắc họa tại lòng bàn chân, không có khả năng liền vì làm chuyện vô ích à. Tô Trần rơi vào trầm tư, truyền tống trận này hiển nhiên không có khả năng vô dụng, khả năng duy nhất chính là mình không có nắm giữ cách sử dụng. Chẳng lẽ sau một lát, Tô Trần trong óc đột nhiên toát ra một cái lớn mật chi cực phỏng đoán. Hắn bắt đầu nếm thử dùng hồn lực đến phục chế khắc họa đế giày trận pháp đường vân hình dạng. Hắn muốn là có không cạn trận pháp tạo nghệ, khắc họa lên đến tự nhiên xe nhẹ đường quen. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, hắn liền có thể hoàn chỉnh đem đế dày trận văn tại nơi khác khắc họa xuống đến. Lại qua 2 khắc đồng hồ thời gian, Tô Trần khắc họa càng ngày càng thuần thục, cơ hồ tại một hít một thở ở giữa, hắn liền có thể đem đế dày trận văn khắc họa đi ra. Bất kể như thế nào, thử trước một chút nhịn. Tô Trần lần nữa rót vào hồn lực, kích hoạt lên đế dày trận pháp. Cùng lúc đó, dùng hồn lực tại bên ngoài hơn 10 trượng, khắc họa giống nhau trận văn. Bá. Ở đằng kia trận văn khắc họa tốt một mấy mắt, Tô Trần thân ảnh chính là quỷ dị theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng cái kia trận văn bên trên. Thì ra là thế. Tô Trần lộ ra ý cười, hắn rốt cuộc biết cái này đế dày truyền tống trận như thế nào sử dụng. Bá, bá, bá. Kế tiếp, Tô Trần thân ảnh tại vùng này khu vực quỷ dị thoáng hiện lên, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Chỉ có điều, hiện tại hắn khắc họa trận văn vẫn tương đối là nhạt, không có đạt tới tùy tâm thuấn di trình độ. Bất quá, ngay cả như vậy, cái này đế dày truyền tống trận cũng là thắng qua tất cả thân pháp võ kỹ. Thân pháp võ kỹ, giảng cứu chính là nhanh, mà lại là không có chút nào quy tắc nhanh. Mà có cái này dày chiến tại, Tô Trần liền có thể dễ dàng làm được điểm này. Chỉ cần là hồn lực đi tới phạm vi, sau một khắc, hắn liền có thể không hề có điểm báo trước xuất hiện ở đây. Mà bây giờ hắn đã là đàn thánh, hồn lực có thể lan tràn hơn 10 dặm phạm vi. Cho dù là khắc họa trận văn loại này tinh tế sống không thể cách quá xa, nhưng vài dặm vẫn là không có vấn đề. Thuấn gian truyền tống tới vài dặm địa chi bên ngoài, cái này tại thực địa trong chiến đấu, so với đơn thuần đem tốc độ tăng lên mấy lần, phải cường đại hơn nhiều. Liền xem như Tô Trần trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp thủy thần chi dược, cũng hoàn toàn không cách nào cùng cái này dày chiến so sánh, thậm chí liền góp chân đều với không tới. Ha ha, Tô Trần cười to lên, có cái này dày chiến tại, hắn không khác như hổ thêm cánh. Chỉ có điều, hắn cũng không có cao hứng thời gian quá dài, lại truyền tống mấy lần về sau, hắn liền bị ép ngừng lại. Bởi vì, hắn hồn hải bên trong hồn lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Phải biết, tu luyện đại hoang luyện hồn trải qua đã để hắn hồn lực hùng hậu trình độ là đồng dạng đan thánh mấy lần. Thật là, chỉ truyền đưa mấy chục lần, hắn hồn lực liền tiêu hao hầu như không còn. Xem ra, truyền tống trận này đối hồn lực tiêu hao là kinh khủng. Tô Trần bất đắc dĩ ra kết luận, cái này truyền tống thuấn di cũng là không cách nào tùy tâm sở dụng sử dụng, bởi vì hồn lực hao không nổi. Chương 3157, hộp màu đen chương 3157, hộp màu đen nên đi ra ngoài. Nghĩ đến Lam gia trang đám người có lẽ còn ở bên ngoài, Tô Trần dưới chân một chút, liền hướng phía bên ngoài lao đi. Bây giờ có cái này giải chiến, Tô Trần tốc độ cũng là như cá gặp nước giống như, bất quá trong chốc lát, liền rời đi đầm lầy vực. Vừa đến bên ngoài, Tô Trần chính là thấy được Lam gia trang đám người. Giờ phút này đám người còn không có rời đi, nhưng để cho người ta kinh ngạc là, trên mặt mọi người nhưng không thấy cái gì vẻ kinh hoàng, dường như trước đó tần thường đám người uy hiếp đã không tồn tại đồng dạng. Mà vừa thấy được Tô Trần xuất hiện, Lam gia trang trên mặt mọi người biểu lộ lập tức chuyển thành vui mừng như điên. Tô thánh tử trở về. Một gã Lam gia trang võ giả chỉ vào Tô Trần vị trí kêu to lên tiếng. Tô sư đệ. Lam Đan ánh mắt cũng là phát sáng lên, là hắn biết chính mình sẽ không nghĩ nhầm, Tô Trần quả nhiên lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Lam gia trang đám người vẻ mặt cũng là chấn động không gì sánh nổi, vừa rồi bọn hắn thật sự cho rằng Tô Trần bị tần thương giết chết tại Hắc thủy triều trạch bên trong, thậm chí hải cốt không còn. Nhưng bây giờ, lại nhìn thấy Tô Trần sống sờ sờ trở về, loại kia chấn kinh chi tình, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Tô thánh tử, tốc độ thật nhanh. Tỷ mị Lam Nhạc Vịnh lại là chú ý tới Tô Trần tốc độ biến hóa, trong mắt cũng là lộ ra cảm khái thần sắc. Xem ra, vị này Tô thánh tử tại màu đen trong đầm lầy chẳng những trở về từ coi chết, hơn nữa thậm chí còn thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, Lam Nhạc Vịnh thế nào cũng đoán không được, Tô Trần đạt được là như thế một đôi thần kỳ giải chiến. Lam sư minh, Lam trang chủ. Tô Trần rơi xuống, đối Lam Đan cùng Lam Nhạc Vịnh lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt liền hướng nhìn một phía. Tô sư đệ, kia hai tên ra hỏa đi, thần tướng chết. Lam Đan biết Tô Trần là đang tìm Tinh Vân Thánh Địa cường giả tung tích, liền nói rằng: "Tại sao có thể như vậy?" Tô Trần mặc dù có chỗ dự cảm, nhưng chân chính chứng thực lúc, hắn vẫn không khỏi cảm thấy giật mình. Không ai bị nổi tần thương, vậy mà liền như vậy chết. Cái này nói rất dài dòng, sư đệ, chúng ta vừa đi vừa nói. Theo Tô Trần đem hộp màu đen bên trong giày chiến lấy đi, vùng này đầm lầy hắc thủy không còn tứ ngược, phản phất là đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng, bắt đầu dần dần tiêu tán. Có lẽ, đợi đến vài chục năm hai mười mấy năm sau, nơi này sẽ khôi phục đã từng biến thành hắc thủy triều trạch trước bộ dáng, một lần nữa biến thành một mảnh xanh um tươi tốt sân gốc. Mà Tô Trần một bằng người, cũng là lặng yên về tới Lam Gia Trang. Tại bọn hắn trở lại Lam Gia Trang thời điểm, lại là có chút giật mình phát hiện, Lam Gia Trang khí tức, vậy mà cực kỳ nặng nề. Thì ra, Lam Gia Trang người nghe nói lần này rất nhiều người táng thân tại Hắc thủy triều trạch bên trong, còn tưởng rằng bọn hắn cũng cùng những người kia như thế, tao ngộ bất hạnh. Tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, Hắc thủy triều trạch bộ phát dọa người dị tượng tin tức, đã như là mọc ra cánh lan truyền nhanh chóng. Thậm chí, có nghe đồn nói, phàm là lần này tiến về Hắc thủy triều trạch người, bất luận thực lực mạnh yếu, toàn bộ tại Hắc thủy triều trạch bên trong nạp mạng. Trên thực tế, sự thật cũng không kém nhiều, nếu như không phải Tô Trần phát giác được không thích hợp, kịp thời dẫn đầu Lam Gia Trang đám người rút lui, chỉ sợ bọn họ rất khó nhẹ nhàng như vậy chạy đến. Mẫn Thái Đông cùng Đông Thái Trang các cường giả, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Mà ngoại trừ Tô Trần đám người bọn họ bên ngoài, liền chỉ còn lại số ít cũng không tiến vào Hắc thủy triều trạch người, cùng một chút vừa tiến vào liền phát hiện tình huống không đúng, lập tức rời khỏi người, vẫn còn tồn tại. Những cái kia bị tham lam tràn ngập nội tâm đám gia hỏa, lại là không có tốt như vậy bận, đều là đem tính mệnh lưu tại kia Hắc thủy bên trong. Tô thánh tử, không bằng dừng lại thêm mấy ngày, để chúng ta cũng tốt tốt tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Lam Nhạc Vịnh cung kính đối với Tô Trần hỏi. Trải qua lần này Hắc thủy triều trạch chi hành, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, đi ra ngoài bên ngoài, ngay cả Lam Đán nhiều khi đều sẽ nghe Tô Trần. Hơn nữa, Tô Trần cứu được hắn cùng Lam gia Trang Đông đảo cường giả tính mệnh, càng làm cho nội tâm của hắn cảm niệm không thôi. Lam Trang chủ vẫn là gọi ta Tô Trần a. Tô Trần lại là không có nửa điểm giá đỡ, khẽ cười nói, lần này còn có việc, chờ sau này có cơ hội lại đến quấy rầy. Thật sự là anh tài gia thiếu niên, như vậy khí độ coi là thật bất phàm. Lam Nhạc Định nội tâm thầm than một tiếng, hắn trước kia thấy qua một chút trong thôn xóm ưu tú thế hệ tuổi trẻ, hơi có chút thành tựu, đều hận không thể có thể đem cái cằm dương lên bầu trời. Mà Tô Trần thành tựu cao hơn bọn họ được nhiều, lại là như vậy bình dị gần gũi, không có chút nào kiêu ngạo dáng vẻ. Ta còn có một việc, cần xin nhờ Lam Trang chủ. Tô Trần ánh mắt đống nhiên quan sát Trương Tuyển, trầm ngâm một chút nói rằng: Tô Thánh Tử khách khí, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chúng ta Lam gia chẳng coi như sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Lam Nhạc Vịnh lập tức nghiêm mặt nói rằng: Mặc dù Tô Trần nhường hắn gọi thẳng mình tên, nhưng hắn ra ngoài tôn kính, vẫn là không dám gọi. Lam Trang chủ nói quá lời, kỳ thật ta chính là muốn mời Lam gia Trang hỗ trợ chiếu cố một chút cái này thằng ngốc mẹ già, còn có hắn một chút huynh đệ. Tô Trần nói, lúc trước hắn cùng Trương Tuyền nói chuyện trời đất thời điểm, biết Trương Tuyền trong thôn làng không riêng cư trú hắn lao đường, cũng ở một chút phụng hắn là lao đại võ giả, thì như Ngu Sơn Bảy Hổ chi lưu. Ít ra, tại Trương Tuyền trong mắt xem ra, những người kia đều là hảo huynh đệ của hắn, hắn đều là muốn bảo bọc. Cái này không có vấn đề. Lam Nhạc Vịnh vốn đang tưởng rằng sự tình gì, nghe đến đó, lập tức vỗ ngực cam đoan, có thể để bọn hắn đem đến Lam gia Trang đến, có Lam gia Trang một ngày, liền có bọn hắn một ngày. Trải qua Hắc Thủy Triều Trạch kiếp nạn về sau, phụ cận một vùng địa khu tán nhân cường giả thương vong thảm trọng, ngay cả Đông Thái Trang đều đã mất đi trang chủ Mẫn Thái Đông cùng một nhóm dẫn đầu cường giả. Về sau, vùng này chính là Lam gia Trang một nhà độc đại, ai dám đuôi mù treo chọc Lam gia Trang, kia là muốn chết. Trọng yếu nhất là, Lam Nhạc Vịnh có thể nhìn ra được, Tô Trần đối Trương Tuyển mười phần coi trọng. Có thể khiến cho Tô Trần coi trọng như thế người, cũng không thể nào là hạ người hời hợt. Làm cũng tốt, đem Trương Tuyển người thả tại Lam gia Trang, đối với Lam gia Trang mà nói không những không phải một cái bưng hữu, ngược lại năng lực Lam gia Trang mang đến chỗ tốt cũng có nói. Mà nghe được Tô Trần cùng Lam Nhạc Định đối thoại, Trương Tuyển trên mặt cũng là lập tức lộ ra vui mừng. Cái kia điểm huynh đệ nhân thủ, tại phụ cận đều không có chỗ xếp hạng, bình thường cũng nhiều thua thiệt hắn thẳng đánh, cho nên mới miễn cưỡng có thể bảo chứng lão nương cùng huynh đệ nhóm không bị người ngoài ức hiếp. Một khi lão nương cùng huynh đệ nhóm tới Lam gia Trang, cũng sẽ không cần lại lo lắng bị khi dễ. Tô công tử, vậy ta đây liền đi đem nương cùng các huynh đệ tiếp đến. Trương Tuyển không kịp chờ đợi nói rằng: Ta và ngươi cùng đi chứ? Tô Trần nói: Tốt. Trương Tuyển một lời đáp ứng, chính là khởi hành cùng Tô Trần cùng một chỗ hướng phía hắn ở lại thôn xóm phương hướng lao đi. Lam Đáng thì là tạm thời lưu tại Lam gia Trang bên trong, bằng thanh danh của hắn, nghĩ đến Lam gia Trang hợp nhất chung quanh mấy ngàn dặm khu vực, hẳn không phải là việc khó gì. Trương Tuyển chỗ thôn xóm ở vào Đông Thái Trang cách đó không xa. Chương 3158, màu xanh dày chiến. Chương 3158, màu xanh dày chiến. Sớm tại hôm qua, kia Ngu Sơn Bảy Hổ liền đủ rũ túi đầu về tới đây, từng cái đều là vẻ mặt tâm trầm. Sau đó, bất luận là ai, phàm là xin hỏi trên nửa câu Hắc Thủy Triều Trạch bên trong chuyện đã xảy ra, liền sẽ trêu đến Ngu Sơn Bảy Hổ nổi trận lôi đình, phàm phất là thẹn quá hóa giận, lại phàm phất là hồi tưởng lại chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Bởi như vậy, đại gia cũng biết khẳng định là Hắc Thủy Triều Trạch chi hành không thuận lợi, cũng không dám hỏi lại bọn hắn, lại không dám nghe ngóng Trương Tuyển vì cái gì chưa có trở về. Trên thực tế, Ngu Sơn Bảy Hổ một lần muốn Hắc Thủy Triều Trạch chi hành, đích thật là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại mắt không mở chọc tới Lam Gia Trang. Cái này còn không phải mấu chốt nhất nhất tìm đường chết chính là Lam Gia Trang trong đội ngũ còn có hai cái thánh địa thánh tử. Thánh địa kia là như thế nào tồn tại, một cái thánh tử há lại bọn hắn có thể trêu chọc được, huống chi còn là hai cái. Ngu Sơn Bảy Hổ cũng không biết đối phương là cái gì tâm tính, vậy mà tha bọn hắn mạng nhỏ. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, nhất là đối với trong đó kia lão nhị mà nói, đối phương bỏ qua cho hắn chẳng những không có nhường tâm hắn tồn cảm kích, ngược lại là nhường hắn buồn bực xấu hổ không thôi. Hắn là người đã dối trá mà hung ác, đối với mình thanh danh cực độ quan tâm. Lúc trước, ở đằng kia ai nhiều người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn bị Tô Trần như vậy nhục nhã, khó xử đến cực điểm, chỉ sợ đã bị người xem như trò cười khắp nơi nói. Cứ như vậy, lo lắng đề phòng qua dòng dã một ngày, kia lão nhị lại là kinh ngạc phát hiện, hắn chuyện xấu, căn bản không có chuyện tới. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là một cái khác sự vang dội bạo tạc tin tức, Hắc Thủy Triều Trạch xảy ra biến đổi lớn, tất cả xâm nhập Hắc Thủy Triều Trạch cường giả, toàn quân bị diệt. Nghe tới tin tức này thời điểm, Ngu Sơn Bảy Hổ lão nhị sắc mặt âm trầm như nước. Mặc dù nói, nhìn bề ngoài bọn hắn tôn Trương Tuyền là đại ca, nhưng trên thực tế, Trương Tuyền nhiều nhất cũng chính là một cái con hắc qua cấp một tay chân mà thôi. Chủ yếu nhất là, cái này tay chân rất tốt khống chế, hắn chỉ cần kể một ít lời hay, cho một chút giả nhân giả nghĩa quan tâm. Nhất là nếu như đối Trương Tuyền mẹ già tốt một chút lời nói, Trương Tuyền càng là cái gì đều bằng lòng làm, đối người móc tim móc phổi. Lúc trước, tại Hắc Thủy Triều Trạch, Trương Tuyền thậm chí bởi vì hắn hai câu nói, liền dám đắc tội Lam Gia Trang. Trong thôn làng đám võ giả đều nghe nói Hắc Thủy Triều Trạch tin dữ, Ngu Sơn Bảy Hổ lập tức thu xếp lấy đem trong thôn làng cường giả đỉnh cao đều tụ tập lại họp. Trong đại sảnh, tụ lấy hai cái hư phong cảnh thất trọng cường giả, cùng một số hư phong cảnh lục trọng cùng lục trọng trở xuống võ giả. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Hắc Thủy Triều Trạch xảy ra chuyện, đối với vùng này địa vực mà nói, mang ý nghĩa sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa. Bất quá, đối với ở đây những người này mà nói, rõ rệt nhất biến hóa, cái kia chính là Trương Tuyển cái này rất tốt khống chế lại kháng đánh tay chân, không tồn tại nữa. Tất cả mọi người là đều mang tâm tư, Ngu Sơn Bảy Hổ càng là cũng đang lo lắng lấy, thiếu đi Trương Tuyền hẳn là đi nơi nào lại tìm một cái dạng này công cụ người. Lão nhị nha, bên ngoài đều đang đồn tin tức kia, thật là thật nha. Liên ở thời điểm này, một đạo gián mua thanh âm, mang theo kinh hoàng âm điệu, theo đại sảnh bên ngoài vang lên. Lập tức, một gã chống quải trượng lão phụ run run rẩy rẩy từ bên ngoài đi đến trong đại sảnh đến. Tên này lão phụ chính là Trương Tuyền mẫu thân. Giờ phút này, thấy được nàng, lão nhị ánh mắt lộ ra một tia không còn che giấu vẻ chán ghét. Những năm gần đây, vì để cho Trương Tuyền có thể cam tâm tình nguyện bị bọn hắn thúc đẩy, bọn hắn Ngưu Sơn bảy hổ cũng không có thiếu hầu hạ bà lão này. Bất quá bây giờ không giống như vậy, Trương Tuyền đều đã chết, hắn cũng đều có thể không cần lại giả bộ đi lấy lòng. Lão nhị, ngươi nói chuyện nha. Đến cùng phải hay không thật nha, bên ngoài đều đang đồn A Suối đã cái kia lão phụ nhân hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn không có nhìn ra lão nhị trong mắt phiền chán chi sắc, ngược lại là đi đến bên cạnh hắn, giữ chặt cánh tay của hắn, kích động hỏi. Chết, cái kia thằng ngốc đã chết. Bị nhiều lần truy vấn, lão nhị cũng là có chút bực bội, nhướng mày, tay áo vung đi lão phụ tay, trách móc lên, hoàn toàn không còn trước kia ân cần. Lão phụ nhân này chẳng qua là không tập võ người bình thường, coi như bình thường Trương Tuyền không để lại dư lực thu thập đến tiên tài địa bảo đến vì đó tầm bổ thân thể, vậy cũng chỉ có thể xem như thân thể đối lập hơi tốt người bình thường mà thôi. Nhưng cái này lão nhị thật là một cái hàng thật giá thật hư phong cảnh thất trọng cực giả, cái này vung tay áo, dù là căn bản là vô dụng cái gì lực, lão phụ nhân kia cũng là bị mang đến một cái lảo đảo té ngã trên đất, quải trượng cũng rơi tại một bên. Lão, lão nhị. Lão phụ nhân kia còn ngồi, trọn vẹn qua nửa ngày công phu mới tỉnh hồn lại. Nhìn qua kia ngồi ở vị trí đầu lão nhị, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ không thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, cái này lão nhị bình thường đối nàng đều rất là hiếu thuận quan tâm, thế nào lúc này cũng biến thành người khác dường như. Chỉ là, toàn bộ trong đại sảnh, đại đa số người đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, dường như đối với một màn này sớm có đoán trước đồng dạng. Lão bất tử đồ bật, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, đừng đến phía ta. Lão nhị phất phất tay, không nhịn được nói. Lão phụ nhân này bình thường đối với hắn mở miệng một tiếng lão nhị, đặt ở bình thường xem ở Trương Tuyền phân thượng, hắn cũng liền nhịn. Nhưng bây giờ, Trương Tuyền đều đã chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại nhẫn lại. Nhị ca nhìn thấy một màn này, trong đại sảnh phần lớn người đều là trầm mặc, chỉ có hai cái thực lực hơi thấp võ giả không đành lòng nhẹ giọng kêu lên. Hai người này vừa tới không lâu, hiển nhiên còn không biết nơi này quy tắc ngầm, nhìn như được tôn sùng là lão đại Trương Tuyền, chẳng qua là trong mắt mọi người công nhận nhị lang tử ngu ngơ tay chân mà thôi. Mà bây giờ Trương Tuyền xảy ra chuyện, mẹ của hắn chết sống, tự nhiên không có người lại đi quan tâm. Ngậm miệng, xéo đi. Kia lão nhị sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát lớn. Hai người kia nghe vậy, cũng là biến sắc, có chút khó xử, nhưng trở ngại đối phương như thế, vẫn là lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị nâng lão phụ nhân rời đi. Dừng tay. Lão nhị lại lần nữa trách móc, ta là để các ngươi chính mình xéo đi. Đừng quản lão bất tử này. Lão nhị trong mắt chớp động lên hung quang, lạnh lùng nói, lão bất tử đồ vật, lão tử hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại đã ngươi nhi tử ngốc chết, vậy ngươi liền bắt đầu trả nợ à? Cũng đừng nói ta bất cận nhân tình, về sau ngươi liền phụ trách quét sạch thôn xóm, nếu như quét đến sạch sẽ, mỗi ngày có thể ban thưởng ngươi một bữa cơm ăn. Lão nhị trong giọng nói tràn đầy trả thù khoái cảm, trước kia làm tiểu đệ thấp, dường như đều muốn tại thời khắc này thỏa thích trả lại. Mà lão phụ nhân thấy cái này bình thường đối với mình ân cần đến như là thân nhi tử đồng dạng người, bây giờ lại là như vậy bất cận nhân tình, thậm chí ác ngôn tương hướng, sắc mặt cũng là không khỏi một hồi tái nhợt. Hơn nữa, cái khác những cái kia bình thường đối với mình vô vi bất trí người, giờ phút này nguyên một đám cũng là thờ ơ lạnh nhạt, dường như cũng thay đổi một người dường như. Thì ra, trước đó tất cả đều là giả. Chương 3159, tin tức truyền ra. Chương 3159, tin tức truyền ra toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có kia hai cái thực lực thấp võ giả mặt lộ vẻ không đành lòng. Thôn xóm lớn như thế, nhường lão phụ nhân một người bình thường đi quét, lúc nào thời điểm khả năng quét xong. Đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Nhị ca, mong rằng ngài xem ở truyền gia phân thượng, đừng để lão phu nhân đi quét dọn thôn. Kia hai tên võ giả liếc nhau về sau, một người trong đó cắn răng, mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Thử. Đối mặt cầu tình, kia lão nhị nhướng mày, thư phong cảnh thất trọng uy áp lập tức hướng hai người bao phủ tới. Tại như vậy uy áp phía dưới, hai người kia lập tức mồ hôi lạnh như mưa, bất quá bọn hắn coi như có lòng, tới lúc này lại vẫn ngăn khuất lão phụ nhân kia trước người. Nếu như không phải hai người bọn họ ngăn trở lời nói, quang liền như vậy uy áp đã đủ để cho đến lão phụ nhân một mệnh ô hô. Thật là, hai người bọn họ dù sao chỉ là hai cái hư phong cảnh đê giai võ giả, làm sao có thể gánh vác được hư phong cảnh thất trọng uy áp? Hơn nữa, bọn hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, cái này Ngưu Sơn bảy hổ lão nhị dường như có một loại dự định muốn giết người lập uy dấu hiệu. Hỗn đản, ngươi dám! Liên tại hai người này trong lòng lúc tuyệt vọng, hét lớn một tiếng đột nhiên giống như sấm nổ vang vọng ở đại sảnh, làm cho toàn bộ đại sảnh đều run lên ba run. Truyền ra, nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, trong đại sảnh tất cả mọi người là không khỏi biến sắc, có người càng là nhịn không được nói nhỏ lên tiếng. Kia lão nhị cũng là không thể tin nhìn về phía thanh âm truyền đến cửa chính phương hướng, chỉ thấy theo một tiếng gió thổi, một đạo thân thể khôi ngô đã nghịch tia sáng đứng ở cửa chính. Đạo này thân thể không phải người khác, chính là Trương Tuyền. Chỉ là giờ phút này Trương Tuyền trong thần sắc ít đi rất nhiều trước kia khờ ngốc, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lửa giận, cái này lửa giận thậm chí làm cho khuôn mặt của hắn đều bóp méo lên. Cái này khờ bí đao không phải đã chết rồi sao? Nhìn thấy một màn này, kia lão nhị nội tâm lập tức giống như một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, cái này Trương Tuyền thế mà không chết. Không phải nói xâm nhập hắc thủy triều trạch người đều chết sạch sao? Nếu như sớm biết cái này khờ to con không chết lời nói, hắn cũng sẽ không lộ ra vừa rồi chân diện mục đến, còn có thể tiếp tục lợi dụng đối phương a. Thật là, dưới mắt đã bị Trương Tuyền bắt tại chỗ, bằng chứng như núi, mong muốn lại bổ cứu chỉ sợ là không thể nào.
Hừ, Trương Tuyền, ngươi cái này thằng ngốc thế mà không chết. Chuyện cho tới bây giờ, lão nhị cũng không muốn lại bổ cứu, loại kia làm tiểu đệ thấp chuyện, hắn không muốn lại làm. Ngược lại nơi này cũng sớm đã trên thực tế lấy hắn cầm đầu, liền xem như Trương Tuyền trở về, hắn cũng không sợ.
Nương.
Trương Tuyền bước nhanh đi đến lão phụ nhân bên người, đem nó dịu dắt đứng lên.
A suối.
Nhìn thấy Trương Tuyền xuất hiện, lão phụ nhân trong mắt bắn ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, tựa hồ là đại khởi đại lạc cảm xúc quá mức kích thích, làm cho nàng mí mắt hợp lại, lập tức mất đi.
Lão nhị, hôm nay lão tử muốn làm thịt ngươi xuất sinh này.
Trương Tuyền đau lòng nhìn thoáng qua lão phụ nhân, lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia lão nhị, đằng đằng sát khí.
Hừ, chỉ bằng ngươi?
Cũng được, hôm nay ta liền đem tính mạng của ngươi cho thu.
Lão nhị hừ lạnh một tiếng, không có chút nào, ngược lại là đối cái khác ngu sơn lục hổ cùng ở đây mặt khác một chút duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó cường giả ra hiệu một chút.
Lập tức trong đại sảnh bầu không khí chính là biến dương cung bạc kiếm lên.
Bá mẫu giao cho ta a, ngươi yên tâm xử lý chính mình sự tình.
Liên ở thời điểm này, một đạo khác thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên.
Nghe được đạo thanh âm này, kia ngu sơn bảy hổ đều là toàn thân lắp một cái, dường như nghĩ đến cái nào đó để bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi người, thân hình cũng đều là không tự chủ được chậm lại.
Ngay sau đó liền thấy một thân ảnh đi vào đại sảnh, thân ảnh này dáng người kỳ tú, khí chất siêu nhiên, bên miệng treo một tia nụ cười thản nhiên, chính là Tô Trần.
Làm sao có thể? Không phải nói bọn hắn tất cả mọi người chết tại Hắc Thủy Triều Trạch sao?
Tất cả mọi người ở đây đều là vẻ mặt khó có thể tin, nhất là ngu sơn bảy hổ, càng là không dám tin vào hai mắt của mình.
Trong bọn họ, thật là có người tự mình đi nhìn qua, toàn bộ Hắc Thủy Triều Trạch, hết thảy tất cả đều bị san bằng.
Hơn nữa, liền xem như tại đầm lầy bên ngoài, đều có không ít người gặp nạn.
Mà Tô Trần một đoàn người, rõ ràng là tại Hắc Thủy Triều Trạch dị biến thời điểm, còn tại trung tâm Triều Trạch không xa.
Tô Trần không để ý đến bọn gia hỏa này, trực tiếp tới lão phụ nhân kia trước mặt, lấy ra một quả đan dược, bỏ vào lão phụ nhân trong miệng. Sau một lát, lão phụ nhân mặc dù không có mở to mắt, nhưng hô hấp lại rõ ràng thông thuận không ít.
Tô Trần vỗ vỗ Trương Tuyền bả vai, không nói thêm gì, dùng chân nguyên nâng lên lão phụ nhân, đi ra đại sảnh.
Tại Tô Trần đi ra ngoài trong nháy mắt đó, Trương Tuyền ánh mắt cũng là thay đổi, cũng không tiếp tục phục ngày xưa kia hàm hàm bộ dáng, như là một tôn trận mắt kim cương. Hắn là đơn thuần thiện lương, nhưng lại cũng không đại biểu hắn liền không có bảy ngược.
Trương Tuyền bảy ngược chính là mẹ của hắn.
Sự tình phía sau, Tô Trần cũng không can thiệp, những cái kia tôn kép nhại nhép nếu như có thể bị thương Trương Tuyền, kia mới có quỷ.
Không ra một hồi, cả tòa đại sảnh sụp đổ xuống dưới, chỉ có Trương Tuyền cùng kia hai cái trước đó ngăn khuất lão phụ nhân trước mặt võ giả đi ra.
Kia hai tên võ giả mặt mũi tràn đầy kính sợ, sau khi đi ra, đối với Trương Tuyền thi lễ một cái, không hề nói gì, nhanh chóng rời đi.
Con của ta lão phụ nhân sau khi tỉnh lại, vui đến phát khóc.
Trương Tuyền cũng là mắt hổ dương dương, không nói một lời.
Là hắn mắt bị mù, vậy mà nhận tặc làm huynh đệ, để cho mình mẫu thân không duyên cớ gặp những này bị khuất.
Đối với nơi này, Trương Tuyền không còn có bất kỳ lưu luyến, hắn cũng chính mình mẹ già, cùng Tô Trần cùng rời đi nơi này.
Tinh Vân Thánh Địa Thánh Tử Tần Thương chết thảm.
Cái này bạo tạc tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cửu Vũ giới.
Truyền ngôn nói, Tần Thương là chết tại Hắc Thủy Triều Trạch chàng hạo kiếp kia bên trong.
Nhưng cũng có một chút cổ quái lời đồn đại sinh ra, có người nói Tần Thương là tự sát, cầm chính mình đoạn mâu, đâm phát nổ trái tim của mình, nói đến có cái mũi có mắt, để cho người ta không thể không tin.
Nhưng cũng có người nói sự thật cũng không phải là như thế, sự thực là Tần Thương trôi này đoạn mâu, là một thanh yêu mâu thí chủ mới có thể đem Tần Thương cho giết chết.
Bất quá, hai loại nghe đồn đều thuộc về tin tức ngầm, không có người nào tin tưởng.
Càng nhiều người tin tưởng chính là một loại khác thuyết pháp, cái kia chính là tại Hắc Thủy Triều Trạch chàng hạo kiếp kia bên trong có Tử Nguyệt Thánh Địa chuẩn thánh tử Tô Trần thân ảnh.
Thần Thương,
nhưng thật ra là chết tại Tô Trần trong tay.
Lại một lần nữa, Tô Trần danh tự đưa tới chú ý của mọi người.
Cái này có thể so sánh giết Chỉ Huyền, càng khiến người ta chấn kinh gấp trăm lần.
Tử Nguyệt Thánh Địa vậy mà xuất hiện dạng này thiên tiêu, xem ra Tử Nguyệt Thánh Địa quật khởi chi thế, thật không thể nghịch chuyển.
Khó trách lúc trước vạn thánh thành sứ giả tại Tử Nguyệt Thánh Địa lưu lại lâu như vậy.
Tử Nguyệt Thánh chủ đến cùng là thế nào đào được như thế yêu nghiệt người trẻ tuổi?
Trong lúc nhất thời, bởi vì lấy cái này nghe đồn, Cửu Vũ giới lại là nhấc lên ngàn cơn sóng.
Chương 3160, lộ ra chân diện mục chương 3160, lộ ra chân diện mục mà chỉ có ban đầu ở chiến đu giới tuyển người mấy cái kia sứ giả mới biết được, Tô Trần lúc trước vì sao lại lựa chọn Tử Nguyệt Thánh Địa.
Trong lòng bọn họ, không biết rõ có nhiều hối hận.
Lúc trước, Tô Trần nhìn qua thực sự quá bình thường, thậm chí căn bản cũng không có người để ý bọn hắn chú ý, là cái kia thanh mục chi thể.
Thậm chí, tại Tô Trần trong mấy người, bọn hắn tương đối chú ý, cũng là trong đó Bàng Nguyên.
Mà cuối cùng, Bàng Nguyên tựa hồ là bởi vì Tử Nguyệt Thánh Địa linh dược tài nguyên, cho nên lựa chọn Tử Nguyệt Thánh Địa, mà Tô Trần cũng liền cùng đi.
Điều này cũng làm cho đến bọn hắn hồi tưởng lại không thể làm gì, chỉ có thể thống mạ Tử Nguyệt Thánh Địa vận khí tốt.
Tại Tinh Vân Thánh Địa,
đại điện bên trong, một mảnh tình cảnh bí thảm.
Tinh Vân Thánh chủ sắc mặt càng là vô cùng khó coi.
Mặc dù hắn đối Tần Thương đích thật là có chút kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể tiếp nhận mất đi Tần Thương hậu quả.
Bởi vì, Tinh Vân Thánh Địa không ai có thể thay thế Tần Thương.
Nếu không, Tần Thương cũng sẽ không tại rõ ràng bị thánh chủ ngờ vực vô căn cứ tình huống hạ, còn có thể thượng vị trở thành thánh tử.
Đại điện bên trong, ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch.
Tinh Vân Thánh chủ tại biết Tần Thương tin chết về sau, đã ở trên thủ ngồi 3 ngày, trong lúc đó chẳng hề nói một câu.
Hiện tại, bởi vì song hiệu đan sự tình, Tinh Vân Thánh Địa vốn là đã ở vào bị cô lập vị trí,
lại mất đi thánh tử, Tinh Vân Thánh Địa gặp phải chính là không người kế tục. Trầm mặc tới ngày thứ tư, một gã thủ hạ đội vàng tiến vào Tinh Vân Thánh Địa đại điện, cho Tinh Vân Thánh Chủ mang đến một tin tức. Tinh Vân Thánh Chủ nghe xong tin tức này, kia tiểu thụy mấy ngày khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Từ Nguyệt Thánh Địa, chúng ta Tinh Vân Thánh Địa không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Tinh Vân Thánh Chủ liền giống như là làm ra một cái quyết định, hắn ra hiệu người sứ giả kia đưa lỗ thai, sau đó thấp giọng phân phó một lời nói. Sứ giả lĩnh mệnh, lập tức đội vàng rời đi. Mà Tinh Vân Thánh Chủ trên mặt cũng lộ ra một tia trả thù nụ cười. Chỉ là cái này tia nụ cười còn không có hoàn toàn tràn ra, liền lần nữa lại bị vẻ u sầu thay thế. Rất hiển nhiên, cái này trả thù đối với hắn mà nói, không giải quyết được căn bản vấn đề, cũng chỉ có thể tạm làm an ủi mà thôi. Cùng một thời gian, Tử Nguyệt Thánh Địa, Tô Trần cùng Lam Đán đã bình an trở lại Tử Nguyệt Thánh Địa, mà liên quan tới Tô Trần chém giết Tần Thương lời đồn đại, cũng là làm cho Tử Nguyệt Thánh Địa từ trên xuống dưới vừa mừng vừa sợ. Liên quan tới cái này lời đồn đại, Tô Trần cũng không có đặc biệt đi giải thích. Bởi vì hắn biết, hiện tại tất cả mọi người cho rằng là chính mình chém giết Tần Thương, mình coi như nói không phải, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, Tinh Vân Thánh Địa bên kia càng sẽ không tin tưởng. Mà Tử Nguyệt Thánh Chủ đang vì bọn hắn theo Hắc Thủy Triều Trạch dị biến bên trong bình an trở về mà thích thú sau khi, cũng là có một chút lo lắng, chủ yếu là lo lắng Tinh Vân Thánh Địa bên kia sẽ có hay không có cái gì động tác. Thánh Chủ, Thiên Tuyển khảo nghiệm bên kia truyền đến tin tức. Ngay vào lúc này, thủ hạ lại cho Tử Nguyệt Thánh Chủ mang đến một cái đột nhiên xuất hiện tin tức. Nói, Tử Nguyệt Thánh Chủ cũng có chút vội vàng. Hắn cũng không hy vọng nghe được Bàng Nguyên cùng Lam Song tin dữ. Thánh chủ, Bàng Nguyên cùng Lam Song từ phía trên tuyển khảo nghiệm bên trong nhận ra. Thủ hạ kia một mạch báo cáo. Thật. Từ Nguyệt Thánh chủ dọn một chút đứng dậy, ngươi nói kỹ càng một chút hai người bọn họ tình huống. Bàng Nguyên đại nạn không chết, bị thiên địa đại thế gột rửa về sau, ngược lại thực lực tăng gấp bội, bây giờ đã thành công đột phá tới hư phong cảnh ngũ trọng. Lam Song tại Bàng Nguyên trợ giúp hạ, lại thêm tự thân vật khí, thu được thiên tuyển chuyển thừa, hiện tại là hư phong cảnh thất trọng. Người kia dùng kích động ngữ khí, hồi báo hai người tại thiên tuyển khảo nghiệm bên trong tình huống. Quá tốt rồi. Từ Nguyệt Thánh Chủ cũng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Mặc dù Bàng Nguyên quang mang bị Tô Trần che giấu, nhưng lại cũng không thể giải thích rõ Bàng Nguyên liền không mạnh. Tương phản, tại Từ Nguyệt Thánh Chủ trong suy nghĩ, Bàng Nguyên thậm chí là tương lai có hy vọng siêu việt Lam Đán tồn tại. Mà bây giờ, Bàng Nguyên bị thiên địa đại thế gột rửa, thực lực thiên phú, tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Về phần Lam Song, kia càng là ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, lúc đầu lấy nàng thiên phú, thành tựu tương lai sẽ không vượt qua Lam Đán, đột phá động phàm cảnh cơ hội cũng là xa vời. Nhưng là, hiện tại thu được thiên tuyển truyền thừa, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Từ Nguyệt Thánh Địa từ lục điện chủ ra mặt, tự mình tiếp trở về Bàng Nguyên cùng Lam Song. Khi nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại hai người sau, Từ Nguyệt Thánh Chủ cũng là rốt cục thành hơi. Toàn bộ Từ Nguyệt Thánh Địa cũng là lâm vào vui mừng bên trong. Tô Trần cùng Lam Đán bình an theo Hắc Thủy Triều Trạch dị biến bên trong trở về, mà Bàng Nguyên cùng Lam Song cũng là bình an từ phía trên tuyển khảo nghiệm bên trong trở về, còn thu được chỗ tốt không nhỏ. Đây là Song Hỷ Lâm Môn. Bất quá, Tô Trần có thể rõ ràng cảm giác được, Từ Nguyệt Thánh Chủ tại vui sướng sau khi, cũng là có mặt khác một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật giấu ở cảm xúc bên trong. Một ngày này, Tử Nguyệt Thánh Chủ đem Tô Trần cùng Bàng Nguyên triệu tới trước mặt. Bàng Nguyên vẫn là bộ kia không tim không phổi dáng vẻ, nhưng Tô Trần đã loáng thoáng đoán được thứ gì. Hôm nay để các ngươi hai người tới, là có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Tử Nguyệt Thánh Chủ vẻ mặt có chút nghiêm túc. Thánh Chủ thỉnh giảng. Tô Trần chắp tay. Lấy các ngươi hai người thực lực cùng thiên phú, lại ở tại Tử Nguyệt Thánh Điện, thực lực không chiếm được quá lớn tăng lên, các ngươi nên khởi hành đi Vạn Thánh Thành. Tử Nguyệt Thánh Chủ mở miệng, lại là mười phần thẳng thắn. Tô Trần cũng là không khỏi hơi sững sờ, nói thật, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải Tử Nguyệt Thánh Chủ như vậy địa vị ứng giả, chủ động đề cập để cho mình rời đi, đi võ đạo càn phồn thịnh địa vực. Bất quá trên thực tế, Tử Nguyệt Thánh Chủ cử động này lại là sáng suốt nhất. Bởi vì, bất luận hắn có phải hay không chủ động mở miệng, Tử Nguyệt Thánh Địa hoàn toàn chính xác lưu không được Tô Trần. Chỉ cần các ngươi tại Vạn Thánh Thành xông ra danh khí đến, Tử Nguyệt Thánh Địa cũng có thể đi theo được lợi. Tử Nguyệt Thánh Chủ nhìn về phía Tô Trần, hồi trước ta toàn lực huấn luyện ngươi, bởi vì lúc ấy ta cảm thấy thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách tại Vạn Thánh Thành xông sáo. Bất quá bây giờ, ngươi đã nắm giữ dạng này tư cách. Đa tạ Thánh Chủ, bất luận ta ở đâu, đều vĩnh viễn là Tử Nguyệt Thánh Địa người. Tô Trần chắc tay, thật tâm thật ý nói rằng, ở trong mắt hắn, Tử Nguyệt Thánh Chủ là một vị đáng giá mời nặng trưởng bối, Tử Nguyệt Thánh Địa cũng là một cái nhường hắn rất có lòng cảm mến địa phương. Tốt, có câu nói này của ngươi, ta liền thỏa mãn. Tử Nguyệt Thánh Địa cũng biết vĩnh viễn vì ngươi mà kiêu ngạo. Tại Tử Nguyệt Thánh Chủ căn dặn âm thanh bên trong, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần liền cùng Mạc Thanh Nhi, Bà Nguyên cùng Trương Tuyền cùng một chỗ, bước lên tiến về Vạn Thánh Thành con đường. Vượt quá Tô Trần dự kiến chính là, Tử Nguyệt Thánh Chủ nhường Lam Đán cũng cùng Tô Trần bọn hắn cùng lên đường tiến về Vạn Thánh Thành. Theo lý mà nói, Lam Đán cũng coi là Tử Nguyệt Thánh Chủ một cái tương lai người nối nghiệp nhân tuyển, bình thường đều sẽ một mực chờ tại thánh địa bên trong, sẽ không tùy tiện nhường hắn đi Vạn Thánh Thành loại địa phương kia. Nhưng bây giờ nhìn, Tử Nguyệt Thánh Chủ ít nhiều có chút muốn mượn cơ hội này ma luyện một phen Lam Đán ý tứ. Chương 3161, lại lên ngàn cơn sóng. Chương 3161, lại lên ngàn cơn sóng. Dù sao, Lam Song từ phía trên tuyển khảo nghiệm trở về sau, cũng đã trở thành chuẩn thánh nữ hữu lực nhân tuyển. Hiện tại Tử Nguyệt Thánh Địa, tại thế hệ tuổi trẻ phương diện có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà, hoàn toàn không giống Tinh Vân Thánh Địa như thế không người kế tụ. Cho nên, Tử Nguyệt Thánh Chủ cũng là có lực lượng nhường Lam Đán loại này thánh tử cấp bậc nhân vật đi Vạn Thánh Thành lịch luyện. Đương nhiên, Lam Đán cùng Tô Trần khác biệt, hắn đi Vạn Thánh Thành chỉ là thuần túy lịch luyện, về sau khẳng định phải về Tử Nguyệt Thánh Địa. Mà khi bọn hắn ra từ Nguyệt Thánh Địa Sơn môn thời điểm, cũng là có một ánh mắt tự thánh địa chỗ sâu một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hy vọng các ngươi tất cả thuận lợi. Từ Nguyệt Thánh chủ nóng nhìn Tô Trần một đoàn người bóng lưng, tự lẩm bẩm. Trương Tuyền bởi vì không yên lòng lão mẫu, cho nên dứt khoát mang theo lão mẫu cùng lên đường, cùng Tô Trần ba người tiến về Vạn Thánh Thành. Lão nhân gia cũng là hết sức cao hứng, coi như cùng nhi tử cùng đi ra ngoài nhìn xem thế giới. Cũng chính là bởi vì mang theo Trương Tuyền mẹ già, cho nên một đoàn người không có trên đường quá nhiều dừng lại, trực tiếp tiến về Kim Lân Thành, lợi dụng truyền tống trận đi Vạn Thánh Thành phương hướng. Tại Kim Lân Thành bên trong, Tô Trần một đoàn người ngoài ý muốn nghe được một chút lời đồn đại. Lời đồn đại bên trong nói, Tử Nguyệt Thánh Địa chuẩn thánh tử Tô Trần, nghịch thiên thực lực có được danh bất chính, luôn bất thuận, cũng không phải là dựa vào chính mình tiên phú, mà là bởi vì bên người có một vị nửa thú ngọc hồ huyết mạch nữ tử xem như hắn lô đỉnh, hắn dựa vào thải bộ nữ tử kia, cho nên mới đạt tới bây giờ thành tựu. Bởi vì tại Cửu U giới cùng Cửu U giới thượng cấp địa vực, một mực liền có quan hệ với nửa thú ngọc hồ huyết mạch truyền luôn, nghe nói cái này nửa thú huyết mạch mặc dù đê tiện, nhưng ngọc hồ huyết mạch lại ngoại trừ. Nguyên nhân là thân có ngọc hồ huyết mạch nữ tử, là trời sinh võ giả lô đỉnh, người tập võ nếu là thải bộ ngọc hồ huyết mạch nữ tử, sẽ được ích lợi vô cùng. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, lời đồn đại còn đem nữ tử kia tính danh nói ra, cái kia chính là Mạc Thanh Nhi. Cái này lời đồn đại sinh ra, là Tô Trần không nghĩ tới, hắn nghe được phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Bởi vì, hắn cũng không quan trọng, nhưng Mạc Thanh Nhi là băng thanh ngọc khiết cô nương già, loại này bẩn thỉu lời đồn đại, căn bản không nên gắn ở trên người nàng. Huống chi, ban đầu ở Mạc gia thời điểm, Mạc Thanh Nhi đã bởi vì loại này không hiểu thấu lô đỉnh mà nói, nhận qua một lần tổn thương. Nghĩ không ra, hiện tại đã thoát ly Mạc gia, loại lời đồn đại này, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Mạc Thanh Nhi cũng là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, thậm chí trái lại an ủi Tô Trần, nhiều chuyện tại trên thân người khác, để bọn hắn đi nói, ngược lại cũng sẽ không để cho mình rơi hai lạt thịt. Chủ yếu nhất là, lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm, nàng đều đã thành thói quen, căn bản là không tổn thương được nàng. Bất quá, Tô Trần vẫn là tại nội tâm sửa lại một lần lời đồn đại chân tướng, tại nội tâm chọn ra suy đoán, cái này lời đồn đại hẳn là Tinh Vân Thánh Địa chuyển tới. Bọn hắn không biết từ nơi nào biết Mạc Thanh Nhi có ngọc hồ huyết mạch, liền bào chế ra loại này vô vị lời đồn đại. Đương nhiên, Tinh Vân Thánh Địa truyền loại lời đồn đãi này, đối bọn hắn chính mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt, vẻn vẹn chỉ là buồn nôn Tử Nguyệt Thánh Địa mà thôi. Đang nghe loại lời đồn đãi này về sau, Tô Trần cũng càng cảnh giác, sợ Mạc Thanh Nhi bị lời đồn đại tổn thương. Bất quá, cũng may người bình thường bên trong căn bản không có người nào biết Tô Trần cùng làm đán dáng dấp ra sao, về phần ba người khác tướng mạo càng là không ai nhận biết, cho nên mặc dù lời đồn đại truyền đi rất hung, nhưng lại không đối Tô Trần mấy người tạo thành ảnh hưởng gì. Nửa tháng sau, Tô Trần một đoàn người đi tới Vạn Thánh Thành phụ cận một cái thôn xóm. Cũng không phải là Vạn Thánh Thành không có truyền tống trận, mà là Vạn Thánh Thành bên trong truyền tống trận, chỉ có Vạn Thánh Thành bên trong thế lực mới có tư cách sử dụng. Trên đường đi, Tô Trần cũng là theo Lam Đán trong miệng, đối Vạn Thánh Thành thế lực làm một phen đại khái hiểu rõ. Vạn Thánh Thành chia là ngoại thành cùng nội thành bên trong có tam đại thế lực, nội thành không có thế lực, nhưng so ngoại thành phức tạp hơn, nước cũng là càng rất được hơn nhiều. Trực tiếp tiến Vạn Thánh Thành a, Vạn Thánh Thành ngoại thành có Tử Nguyệt Thánh Địa kiến tạo biệt viện. Lam Đán đề nghị. Tại Vạn Thánh Thành trung quanh phân bố rất nhiều giới vực, những này giới vực bên trong có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thánh địa. Bất quá, mặc kệ cái gì thánh địa, tại Vạn Thánh Thành bên trong đều có biệt viện của mình. Đương nhiên, kia biệt viện có lớn có nhỏ, nhưng mặc kệ lại nhỏ biệt viện, ở bọn hắn mấy người này vẫn là dư sức có thừa. Vậy thì vào thành. Tô Trần gật đầu đồng ý, càng tiếp cận Vạn Thánh Thành, liền càng có thể loáng thoáng nhìn thấy thành trì hình dáng, Vạn Thánh Thành như là một đầu to lớn dãy núi đồng dạng chiếm cứ tại bình nguyên bên trên, kết nối lấy trời cùng đất, một cỗ cổ lão mà tàn thường, bàng bạc mà mênh mông khí tức phát ra mà đến. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất không phải một tòa thành trì, mà là một đầu viễn cổ giao long phụ phục ở nơi đó đồng dạng. Một màn này, thấy một đoàn người cũng là cảm xúc chập trùng. Như vậy to lớn thành trì, đã sớm vượt ra khỏi người bình thường lý giải thành trì phạm chủ, cái này quy mô, nói là một quốc gia, một cái vương triều cũng không quá đáng chút nào. Đi vào Vạn Thánh Thành dưới chân, càng có thể nhìn thấy thành trì tường thành cao đến ngàn trượng, vững như thành đồng, có khắc các loại trận pháp cấm chế, có thể phòng ngừa các loại công kích cùng tai nạn. Thí dụ như phi hành thuật loại, trong thành cũng là căn bản không có khả năng thực hiện. Một đoàn người tiến vào Vạn Thánh Thành bên trong, chạm mặt tới chính là một đầu rộng mấy chục trượng đường đi, cùng hai bên đường phố không nhìn thấy cuối cửa hàng kiến trúc, đánh vào thị giác cảm giác cực mạnh. Mà cùng lúc đó, kia trên đường phố đen nghịt đầu người xen lẫn ồn ào thanh âm, cũng là hóa thành tiếng gầm khổng lồ, khuếch tán ra, trực trùng bất tiêu. Không hổ là Vạn Thánh Thành. Đây là Tô Trần đối Vạn Thánh Thành đánh giá. Đi trước Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện a. Lam Đán rung động qua đi, cũng là mở miệng nói. Xuyên qua mấy đầu thật dài đường đi, chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt, một tòa biệt viện liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngôi biệt viện này chiếm diện tích rộng lớn, đại môn trang nghiêm, có khắc Tử Nguyệt hai chữ bảng hiệu cao cao treo ở màu son trên cửa chính. Một đội trang bị tinh lương hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện đứng tại đại môn hai bên. Thật là uy phong. Nhìn thấy cái này uy nghiêm kiến trúc cùng cường hãn hộ vệ, Trương Tuyển không khỏi tán thán nói. Bất quá, một bên Lam Đán lại là cười khổ một tiếng, hắn là rất rõ ràng, mặc dù cái này biệt viện nhìn hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng cái khác thánh địa bên ngoài thành biệt viện lại so cái này còn lớn hơn được nhiều. Quyết định biệt viện lớn nhỏ, không phải khác, là thánh địa thực lực. Không bao lâu, chúng ta Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện, nhất định sẽ có cái này gấp 10 chi lớn. Lam Đán nhìn Tô Trần một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lòng tin 10 phần nói. Sau đó, một đoàn người liền hướng phía biệt viện đại môn đi đến. Lam Thánh Tử, Tô Thánh Tử. Biệt viện bên trong hiển nhiên cũng là sớm đã đạt được tin tức, làm một đoàn người đi đến trước cổng chính lúc, đại môn mở ra, một gã tinh anh lão giả từ trong đó đi ra, đem một đoàn người đón vào. Mà liên tại một đoàn người đi vào biệt viện bên trong thời điểm, bọn hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được, tại bốn phía một chút trong kiến trúc, có từng đạo mịt mờ ánh mắt lặng yên hướng bên này quan tới. Chương 3162, tiến về Vạn Thánh Thành. Chương 3162, tiến về Vạn Thánh Thành. Tô sư đệ, ngươi thật sự là đi tới chỗ nào đều kèm theo quan mang, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh đồng dạng làm người khác chú ý à. Tiến vào biệt viện về sau, Lam Đáng trêu ghẹo nói, không cần phải nói, vừa rồi bên ngoài các loại mịt mờ ánh mắt, khẳng định là đến từ cái khác thánh địa nhãn tuyến. Rất nhanh, Tô Trần đám người đi tới Vạn Thánh Thành tin tức, liền sẽ truyền ra đi. Dù sao, Tô Trần chém giết Tần Thương sự tình, đã sớm tại Cửu Vũ giới truyền đi xôn xao. Mà Tô Trần bên người có một vị Ngọc Hồ huyết mạch chuyện, cũng là giống nhau lên men đến không nhỏ. Những cái kia nhãn tuyến, hiển nhiên cũng là giống nhau đến từ Cửu Vũ giới cái khác thánh địa. Nói trắng ra là, mặc dù đi tới Vạn Thánh Thành, nhưng bọn hắn vẫn là không có nhảy ra Cửu Vũ giới tranh đấu vòng. Trên thực tế, Tô Trần không biết là, những người này càng nhiều hơn chính là hướng về phía Ngọc Hồ huyết mạch mà đến, thậm chí có không ít người âm thầm tính toán đem Ngọc Hồ huyết mạch theo Tô Trần bên người đào đi. Dù sao, Ngọc Hồ huyết mạch chỗ tốt mọi người đều biết, trong mắt bọn hắn, Tô Trần yêu nghiệt, không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ sao? Bất quá, Tô Trần đối với cái này còn chưa phát giác, trước mắt hắn còn tưởng rằng chỉ là Tần Thương sự tình dẫn tới mắt xích hiệu ứng mà thôi. Nếu nói như vậy, cái này mắt xích hiệu ứng sớm muộn cũng sẽ tối lui, dù sao Tần Thương căn bản không phải hắn giết. Tô sư đệ, xem ra chúng ta tới không phải lúc, Cửu Vũ giới rất nhiều nhà thánh địa đều có nhân thủ an bài ở chỗ này, đủ để thấy tuổi trẻ của bọn họ một đời khả năng cũng tới Vạn Thánh Thành. Vì để tránh cho phiền toái, nếu không ngươi trước tiên ở trong biệt viện nghỉ ngơi mấy ngày, tránh đầu gió. Lam Đán đề nghị. Lam sư minh, đến đều tới, há có thể không kiến thức một chút Vạn Thánh Thành. Tô Trần mỉm cười, nói, hơn nữa, coi như chúng ta không đi ra, chẳng lẽ cũng sẽ không có người tìm đến chuyện sao? Ha ha, nghe nói chém giết Tần Thương tên kia Tô Trần tới, không biết rõ có thể hiện thân gặp mặt. Liên tại hai người ngay tại trong lúc nói chuyện, chỉ nghe được một tiếng cười sang sảng tự đại ngoài cửa vang lên, như là cột lôi đồng dạng truyền vang tiến đến. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ở đây đều là nhíu mày. Trong thanh âm này ẩn chứa chân nguyên, rất hiển nhiên ít ra đạt đến nửa bước động phàm cảnh. Hai vị thánh tử cứ việc nghỉ ngơi, chút chuyện nhỏ này, giao cho lão hủ xử lý liền có thể. Cái kia đem bọn hắn nên đón tiến đến có khả năng cao lão giả nhíu nhíu mày, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này, để bọn hắn vào chính là. Tô Trần lại là ngăn cản lão giả, cười nói: "Thánh tử." Lão giả có chút lo nghĩ nói: "Muốn ở chỗ này đặt chân, trốn tránh không được cái tác dụng gì." Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói, trên khuôn mặt không nhìn thấy một tia lo lắng hoặc là e ngại chi sắc. Tên lão giả kia cũng là không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, lúc này mới tỉ mỉ quan sát toàn thể một phen Tô Trần, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, vậy thì theo thánh tử lời nói, lão hủ đem bọn hắn mang vào." Nói, lão giả xông Tô Trần cùng Lam Đán chắp tay, liền đi ra ngoài. Giờ phút này, căn này biệt viện bên ngoài đã có không ít thân ảnh đứng tại cửa chính, những người này đều là hết sức trẻ tuổi, nhưng khí tức cường hãn. Nếu có Cửu Vũ giới người ở chỗ này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những người này vậy mà đều là Cửu Vũ giới chín tòa thánh địa bên trong ưu tú thế hệ trẻ tuổi, liền dường như Cửu Vũ giới ở đây cử hành cái gì tụ hội đồng dạng, tới đặc biệt đầy đủ. Sẽ có nhiều như vậy Cửu Vũ giới thế hệ trẻ tuổi ở đây, hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp, mà là hẳn là có cái gì nguyên nhân. Giờ phút này, tại những người này phía trước nhất, hai thân ảnh vô cùng dễ thấy, dẫn tới những người khác thỉnh thoảng chú mục. Bởi vì, trên người hai người này khí tức chấn động, đặt đến nửa bước động phàm cảnh, bất luận đặt vào Cửu Vũ giới nhà ai thánh địa, đây đều là thánh tử hoặc là chuẩn thánh tử cấp bậc nhân vật. Mà lúc trước mở miệng nói chuyện, chính là trong hai người này bên trái cái kia thanh niên mặc áo bào vàng. Truy Vô Mệnh, nghe nói kia Ngọc Hồ huyết mạch thật là đối Tô Trần khăng khăng một mực, ngươi không có ý định từ bỏ sao? Giờ này phút này, thanh niên mặc áo bào vàng kia, ngay tại nhìn về phía mình phía bên phải cái kia mặc một thân hắc bào thanh niên, trong giọng nói có một tia trêu tức. Hừ, không phải là cái gì người đều có tư cách nắm giữ Ngọc Hồ huyết mạch, điểm này ta sẽ nhắc nhở hắn. Cái kia gọi Truy Vô Mệnh thanh niên áo bào đen thì là ngữ khí thản nhiên nói, phản phất tại nói một cái chuyện rất bình thường. Nếu như hắn không nghe đâu? Áo bào màu vàng thanh niên lười biếng hỏi. Vậy thì giết hắn. Truy Vô Mệnh ngữ khí tùy ý nói. Xem ra ta tới chậm một bước. Vô Mệnh Minh, Tống Vân Minh, các ngươi sẽ không phải một mực canh giữ ở Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện cửa chính a? Liên tại hai người lúc nói chuyện, một thanh âm đột ngột cắm vào. Sau đó, liền chỉ thấy lại là một gã thanh niên mang theo mấy tên thủ hạ, thật nhanh tự nơi xa chạy đến, rơi vào bên cạnh hai người. Tiến Hoàng, các ngươi Thái Vũ Thánh Địa không phải cùng Tử Nguyệt Thánh Địa mặc cùng một cái quần a? Thế nào, ngươi cũng nghĩ đến xê vào? Nhìn thấy người này, cái kia gọi Tống Vân áo bào màu vàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại là có một tia kiêng kỵ chợt lóe lên, lập tức nói: "Tống huynh, lời này cũng không thể nói lung tung, thánh địa phương diện sự tình không tới phiên ngươi ta đến nghị luận." Cái kia vừa tới tên là Yến Hoàng thanh niên, cũng là cười ha ha: "Ta lần này đến, chỉ là muốn gặp một lần vị kia danh tiếng đang thịnh Tô Trần mà thôi." "Hừ." Đối với hắn trả lời, Tống Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức không nói gì nữa. Mà tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện cửa chính bọn hộ vệ đã là cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mấy người này, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều là bọn hắn không treo chọc nổi. Ngay ngay vào lúc này đợi, phía sau bọn họ biệt viện đại môn chậm rãi mở ra. "Chúng ta Tô Thánh Tử cho mời các vị tiến đến một lần." Một giọng dàn mua theo biệt viện bên trong truyền tới. "Nô." Như thế làm cho cả đám hơi kinh ngạc. biết rõ chúng ta là tìm đến tiền thoái, còn dám thấy chúng ta. Cái này Tô Trần, thật đúng là gan không nhỏ, cũng không biết thực lực của hắn có phải hay không có thể xứng với đảm lượng của hắn. Ba tên thánh tử cấp bậc nhân vật liếc nhau, đều là khẽ cười nói. Bất quá, bọn hắn cũng không dự định quá mức làm cản, dù sao, nơi này chính là Vạn Thánh Thành, không phải bọn hắn cựu vũ giới. Hơn nữa, bọn hắn lần này đến đây, tất nhiên có gõ một phen danh tiếng đang thịnh Tô Trần dụ ý, bất quá mục đích chính yếu nhất lại là một chuyện khác. Cái kia chính là xác nhận Ngọc Hồ huyết mạch tồn tại. Dù sao, tại Cửu U Thánh địa lẫn nhau ở giữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt hôm nay, đối với bọn hắn những này thánh tử cấp bậc nhân vật mà nói, nếu như ai có thể nắm giữ một vị Ngọc Hồ huyết mạch ở bên người, sẽ là một cái không thể bỏ qua ưu thế, thậm chí trực tiếp dẫn đến tương lai thành tựu xa xa dẫn trước tại những người khác. Dạng này đồ tốt, nếu quả như thật xác thực tồn tại lời nói, đối với trừ ra Thái Vũ Thánh địa bên ngoài cái khác thánh địa mà nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép Hứa Tử Nguyệt Thánh địa chuẩn thánh tử nắm giữ. Thậm chí, trong lòng bọn họ, nếu quả thật phải có người nắm giữ, vậy cũng chỉ có thể là chính mình. Chương 3163, Lưu Nôn Phỉ Ngự chương 3163, Lưu Nôn Phỉ Ngự theo cái này ba tên thánh tử cấp bậc nhân vật đi vào biệt viện, những cái kia theo ở phía sau thế hệ trẻ của nhóm, cũng là theo sát mà lên. Bất quá, cực kỳ lung túng là, bọn hắn mới vừa lên tiền đến, biệt viện đại môn chính là phanh một tiếng đóng lại, mấy cái đi ở phía trước, thậm chí kém chút một đầu đụng vào trên cửa chính. Chư vị còn mời về a, chúng ta thánh tử có lệnh, người không có phận sự không được đi vào. Thanh âm của lão già kia cũng là theo trong cửa lớn truyền ra. Người không có phận sự. Những người này sắc mặt lập tức đều biến cực kỳ không dễ nhìn, mặc dù bọn hắn không phải thánh địa thánh tử, nhưng cũng là thánh địa tinh anh cấp bậc đệ tử, so với thánh tử cũng không kém là bao nhiêu. Hôm nay bọn hắn sở dĩ chờ ở chỗ này, cũng là vì muốn thấy một lần Ngọc Hồ huyết mạch truyền luôn đến cùng là thật là giả, thuận tiện nhìn xem chính mình có cơ hội hay không. Thật là, đi đến nơi này, lại là liền tiến cũng không vào đi, trực tiếp ăn bế môn canh. Kia là như thế nào đánh mặt? Nguyên một đám tuổi trẻ tài tuấn khuôn mặt bên trên, đều là có vẻ tức giận xấu hổ hiện hiện, nói thật, trước mắt đại môn này mặc dù khí phái, nhưng làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn những võ đạo này thiên tài đánh kích. Chỉ là, bọn hắn lại có 100 cái lá gan, cũng không dám vênh phá đại môn này xông vào. Người ta Tô Trần chỉ mời 3 tên thánh tử cấp bậc nhân vật đi vào, lại không chút nào để ý tới bọn hắn, đã rõ ràng cho thấy, đại gia thân phận không ngang nhau, chỉ có thánh tử cấp bậc nhân vật mới có tư cách bị đối phương tiếp đãi. Nhận như thế vũ nhục, bọn hắn cũng không thể tránh được, quan sát một lát sau, chỉ có thể tan tác như chim ong. Chư vị, Tô thánh tử ở bên trong chờ các ngươi. Tên lão giả kia đem 3 tên thánh tử cấp bậc nhân vật đưa đến một gian tiếp khách cửa đại sảnh, liền dừng lại, mang theo vẻ tươi cười nói rằng: "Hừ, chỉ là một cái tân tấn chuẩn thánh tử, giá đỡ còn không nhỏ." Tống Vân hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui. Cùng lúc đó, hắn câu nói này, trên thực tế cũng là nghĩ đem hai người khác cũng kéo đến cùng chính mình cùng một cái chiến tuyến đến. Bất quá, nhường hắn có chút thất vọng là, hai người khác đều không phải là cái gì không có đầu não ra hỏa, tương phản lại là bụng dạ cực sâu hạng người. Tiến Hoàng là Thái Vũ Thánh địa chuẩn thánh tử, tự nhiên biết song hiệu đàn cùng Tô Trần có lớn lao nguồn gốc. Hơn nữa hiện tại Thái Vũ Thánh địa cùng Tử Nguyệt Thánh địa quan hệ tốt đẹp, hắn tự nhiên không thể lại chủ động đứng ở Tô Trần mặt đối lập đi. Về phần đến từ Long Nha Thánh địa Truy Vô Mệnh, hắn cũng là bụng dạ cực sâu người, sẽ không như vậy ngây thơ tại tất cả chưa xác định trước đó, trước hết đem cảm xúc hiện ra ở trên mặt. Ba vị huynh đài nghe đại danh đã lâu, đã sớm nghe nói các ngươi cũng tại Vạn Thánh Thành, tiểu đệ đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát liền tới nhà đi bái phỏng, nghĩ không ra các ngươi vừa lúc tới. Một bước vào trong đại sảnh, liền nghe được Tô Trần cởi mở tiếng cười vang lên. Trong đại sảnh chỉ có Tô Trần, Mạc Thanh Nhi cùng bà Nguyên, Trương Tuyển cùng đi mâu thân đi nghỉ ngơi, về phần Lam Đán dường như căn bản không lo lắng Tô Trần sẽ ứng đối không được ba tên thánh tử, trực tiếp rời đi đi cùng Tử Nguyệt Thánh chủ thông tin, thông báo một đoàn người an toàn đến sự tình. Ha ha ha, Tô sư đệ khách khí, mong rằng Tô sư đệ không nên trách tội chúng ta không mời mà tới. Tiến Hoàng thân thiết cùng Tô Trần hàn huyên, nghe nói trước ngươi đem Tần Thương đều giết, thật sự là hậu sinh khả úa. Tô Trần cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không cãi lại cái gì, liền mời ba người ngồi xuống, cùng lão bằng hữu như thế cùng Yến Hoàng hàn huyên. Hai người trò chuyện thân thiện, Mạc Thanh Nhi chính là vẻ mặt nhàn nhạt ngồi một bên. Bất quá, lấy nàng khí chất, dù cho ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không nói, cũng như một đóa không cốc cú lan, để cho người ta khó mà không chú ý nàng. Rất nhanh, Tống Vân cùng Truy Vô Mệnh ánh mắt liền không nhìn cao lớn thô kệch bà Nguyên, nhịn không được rơi vào Mạc Thanh Nhi trên thân. Cái kia chính là Ngọc Hồ huyết mạch sao? Bọn hắn ánh mắt dò xét, khi thấy Mạc Thanh Nhi cái kia hơn người dung mạo cùng dáng người lúc, cho dù là lấy bọn hắn lịch duyệt, cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Kia Tống Vân càng là ở trong lòng âm thầm tán thưởng, như vậy mỹ nhân coi như không phải Ngọc Hồ huyết mạch, nếu như có thể cùng làm bạn lời nói, cũng là đời người một chuyện may lớn. A Tống Vân sắc mặt biến phải có chút dị dạng lên, hắn vốn là trời sinh háo sắc, dù cho thành một phương thánh địa chuẩn thánh tử, cũng mảy may không đổi được kia phong lưu bản tính, ngược lại là càng thêm làm trầm trọng thêm. Khục. Tô Minh, không biết vị cô nương này là. Rốt cục, Tống Vân rốt cuộc kìm nén không được chính mình, cắt ngang Tô Trần cùng Yến Hoàng chuyện phiếm, mở miệng hỏi. Mà Tống Vân lời này vừa ra, Yến Hoàng trong mắt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không khỏi hiện lên một tia trêu tức. Tống Vân gia hỏa này, thật đúng là chó không đổi được đớp cứt ta một bên Truy Vô Mệnh, thì là mặt mũi tràn đầy hờ hững, căn bản không quan tâm cái gì mỹ nữ không mỹ nữ. Hắn quan tâm là Ngọc Hồ huyết mạch, nếu như đối phương không phải Ngọc Hồ huyết mạch lời nói, đối với hắn không dùng được. Đây là sư muội ta Mạc Thanh Nhi. Tô Trần nhướng mày, lãnh đạm nói, trên mặt đã có một tia vẻ không vui. Bất quá, Tống Vân lại là không có chút nào lĩnh hội tới Tô Trần vẻ mặt, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, Mạc Thanh Nhi, cái này không phải liền là theo như đồn đại kia Ngọc Hồ huyết mạch danh tự sao? Xem ra, lần này là nhặt được bảo, không nghĩ tới Ngọc Hồ huyết mạch lại là xuất sắc như thế một cái đại mỹ nhân, lần này, sắc đẹp cùng tu luyện có thể song toàn, quả thực là chuyện tốt một cọc cao mà nhìn thấy Tống Vân bộ dáng, Tiến Hoàng cùng Truy Vô Mệnh đều là không còn gì để nói, nội tâm không khỏi đều âm thầm cảm thán, xem ra Ngọc Miện Thánh Địa quả nhiên là nhanh xuống dốc, liền loại người này đều có thể làm bên trên chuẩn thánh tử, quả thực không cứu nổi. Tống Vân thánh tử, nếu như không có chuyện gì lời nói, liền mời về à, ta chỗ này không có món ngon rượu ngon, chỉ sợ chiêu đãi không được quý khách. Tô Trần lông mày lại là nhíu một cái, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tô thánh tử, không bằng chúng ta làm giao dịch a, ngươi ra cái giá tiền. Tống Vân cơ hồ là thèm nhỏ dãi nhìn xem Mạc Thanh Nhi, khinh bạc lời nói cũng là không thông qua đại nào theo trong miệng phun ra, dường như hắn thấy, chỉ cần giao dịch, liền không có được đổ vận. Mà tiếng nói của hắn vừa hạ xuống hạ, liền cảm giác trong đại sảnh bầu không khí có chút không đúng, nhiệt độ dường như đột nhiên giảm xuống mấy chuyến. Lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Trần sắc mặt đã hạ xuống điểm đóng băng. Nếu như là quen thuộc Tô Trần một điểm người ở chỗ này, liền sẽ biết, giờ phút này Tô Trần trên thực tế đã ở vào nội trận lôi đình bên dưới. Trần ca, Mạc Thanh Nhi có chút quay đầu, nói khẽ với Tô Trần, muốn cho hắn không nên đem chuyện này làm lớn. Thế nào? Tô Minh, Tống Vân cũng không phải thuần đồ đần, đương nhiên phát giác được bầu không khí không thích hợp. Bất quá, hắn vẫn là không có mảy may giác ngộ. Hắn thấy, chỉ cần giá tiền đủ cao, có cái gì là không mua được. Lấy ánh mắt của hắn, khó được có một cái hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Cho dù là Ngọc Hồ huyết mạch lại như thế nào, chỉ cần bảng giá mở đầy đủ, cũng không phải không thể giao dịch. Tống Vân, nơi này không chào đón ngươi, thứ cho không tiễn xa được. Tô Trần cảm nhận được Mạc Thanh Nhi hy vọng dàn xếp ổn thỏa tâm lý, lập tức cũng là có chút đè xuống lửa giận, lãnh đạm nói. Chương 3164, quân anh hội tụ chương 3164, quân anh hội tụ ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chỉ là một cái vừa tấn thăng chuẩn thánh tử, ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện như vậy? Tống Vân sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống, khẽ nói, ngươi nếu là thất thời, ta liền trở về bẩm báo trưởng bối, mở một cái để ngươi hài lòng bằng giá. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta dùng võ đạo thế giới quy tắc đến làm việc. Võ đạo thế giới quy tắc, cái kia chính là so với ai khác năm đấm lớn, nói trắng ra là chính là có người tài có được. Tại Vạn Thánh Thành, đây cũng xem như một cái thông dụng quy tắc, nếu có thứ gì quyết định không được thuộc về, vậy thì tại đài luận võ bên trên dùng thực lực nói chuyện. Chỉ có điều, giờ phút này tình huống, hiển nhiên cũng không phải là có thể áp dụng quy tắc này phạm chủ. Cái này đồ đần, bị sắc dục làm choáng váng đầu óc. Tiến Hoàng nhịn không được lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn thấy, sẽ không có người ngu đến mức đi làm loại này cái gọi là giao dịch. Chúng chi đối phương là Tô Trần, là cùng song hiệu đàn có lớn lao nguồn gốc người, sao lại mí mắt như vậy cạn, cầm Ngọc Hồ huyết mạch đi trao đổi một chút vật ngoài thân. Chúng chi, theo Tô Trần cùng Mạc Thanh Nhi ở giữa không khí đến xem, hiển nhiên cũng không phải loại kia có thể dùng đến giao dịch quan hệ. Ông mà liền tại Tống Vân các loại phát ngôn bừa bãi lúc, không đợi Tô Trần làm ra phản ứng, lại chỉ thấy Mạc Thanh Nhi đứng lên. Sau một khắc, tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Thanh Nhi thể nội chậm rãi phóng xuất ra một cỗ uy áp, một loại phảng phất là vượt qua thời không, từ viễn cổ mà đến uy nghiêm, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cái này đến Hoàng đột nhiên biến sắc, theo cỗ uy áp này bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ để cho mình linh hồn chân chiến lực lượng, cái loại cảm giác này, thật giống như đối mặt trời sinh vương giả, bất chi bất giác liền sẽ vì đó thần phục. Đây là huyết mạch lực lượng, Yến Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, lấy kiến thức của hắn, Mạc Thanh Nhi uy áp tuyệt đối là đến từ huyết mạch bên trong. Xem ra, truyền ngôn không có sai, nàng này quả nhiên là Ngọc Hồ huyết mạch. Chỉ là, liền hắn cũng không nghĩ tới chính là Ngọc Hồ huyết mạch, vậy mà cường hãn như thế. Trước đó, tất cả mọi người chỉ biết là Ngọc Hồ huyết mạch là trời sinh võ giả lô đỉnh, đối với võ giả trợ lực cực lớn. Thật là, nhưng không ai nói qua, Ngọc Hồ huyết mạch tự thân uy áp, vậy mà lại đáng sợ như thế. Hắn nhưng là thánh địa ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ, nhưng giờ khắc này ở cỗ uy áp này trước mặt, hắn cảm giác chính mình như là tay không tấc sắt đồng dạng. Loại cảm giác này, nhường tâm hắn cao khí ngạo hắn, giật mình vô cùng. Truy Vô Mệnh cũng là vẻ mặt kinh hãi chi sắc, hắn giống nhau không rõ ràng Mạc Thanh Nhi đến cùng phóng xuất ra cái gì uy áp, nhưng là, thân làm Long Nha thánh địa thánh tử hắn, vậy mà cũng tại cỗ uy áp này trước mặt, cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Mà bọn hắn còn chẳng qua là thuận đường cảm thụ cỗ uy áp này mà thôi. Giờ này phút này, Mạc Thanh Nhi uy áp chủ yếu nhắm vào Tống Vân. Tống Vân ở vào uy áp chính trung tâm, rất nhanh liền duy trì không được, một cái lảo đảo, vì một chân trên đất. Phản phất là Mạc Thanh Nhi cố ý gây nên đồng dạng, Tống Vân kia cao ngạo đầu lâu, tựa như cùng bị một tòa vạn quân đại sơn đè ép, chỉ có thể thật sâu thấp xuống, mong muốn nâng lên một tia đều làm không được. Phúc. Cuối cùng, không biết là bởi vì xấu hổ, còn là bởi vì uy áp quá mức kinh khủng, Tống Vân rốt cục không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng là hề bại trên mặt đất. Mà theo Tống Vân ngã xuống đất, kia cỗ uy áp cũng là chậm rãi thu hồi, biến mất không còn một mảnh. Bất quá một chút thời gian, trong đại sảnh lại khôi phục trước đó yên tĩnh. Hai Điến Hoàng cùng Truy Vô Mệnh đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn một chút trên đất bãi kia máu tươi, cùng nằm dạp trên mặt đất Tống Vân, lại nhìn một chút Mạc Thanh Nhi, nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải trước mắt máu tươi cùng Tống Vân đều là thật sự tồn tại, bọn hắn cơ hồ muốn coi là vừa rồi phát sinh một màn kia là ảo giác. "Nô, Tô thánh tử, hôm nay chúng ta tới, chỉ là chào hỏi. Không có việc gì, chúng ta trước hết đi cáo tử." Hai người này vô cùng sáng suốt đứng dậy, lúc này đưa ra cáo tử. Bọn hắn cũng không giống như Tống Vân như vậy lỗ mãng, trải qua vừa rồi một màn kia về sau, bọn hắn càng là không dám lỗ mãng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết Ngọc Hồ huyết mạch, bản nhân lực lượng vậy mà cường hãn tới loại trình độ này. Hơn nữa, nếu như bọn hắn không nhìn lầm, Mạc Thanh Nhi chẳng qua là một cái hư phong cảnh tam trọng võ giả mà thôi, toát ra tới uy áp vậy mà liền để bọn hắn khó mà chống cự. Nếu như thiếu nữ này lại lần nữa trưởng thành tiếp, nghĩ tới đây, bọn hắn thậm chí cũng không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể vội vàng rời đi. Làm hai người này sau khi rời đi, Tô Trần lúc này mới đưa ánh mắt về phía Mạc Thanh Nhi. Mạc Thanh Nhi cũng là thoải mái, hé miệng cười một tiếng, "Trần ca, ngươi sẽ không trách ta tự tác chủ trương à?" "Làm sao lại?" Tô Trần lắc đầu, "Bất quá, ngươi cái này uy áp nói thật, vừa rồi Mạc Thanh Nhi thể hiện ra uy áp thời điểm, ngay cả hắn cũng vì đó khiếp sợ đến. Để nói sau cái này a, hắn làm sao bây giờ?" Mạc Thanh Nhi hướng về phía trên đất Tống Vân chép miệng. Tô Trần nhìn lướt qua, liền nhường bà Nguyên hỗ trợ đem Tống Vân ném đến ngoài biệt viện mà đi. Dù sao cùng là Cửu U Thánh địa, mặc dù Tống Vân nói năng lỗ mãng, Tô Trần cân nhắc tới Tử Nguyệt Thánh chủ bên kia, cũng không tốt đem chuyện làm được quá tuyệt. Tô Trần cũng không thích gây chuyện, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ sợ phiền phức. Cũng có nói, phiền toái như vậy, với hắn mà nói, ngược lại là loại chuyện tốt, có thể kích thích hắn trưởng thành. So sánh dưới, Tô Trần lo lắng hơn là Mạc Thanh Nhi tình cảnh. Ngọc Hồ huyết mạch bản thân liền đã nhường vô số người động tâm, mà bây giờ, Mạc Thanh Nhi lại thể hiện ra như thế bị áp. Có thể tưởng tượng, không lâu sau đó sẽ có bao nhiêu người đối Mạc Thanh Nhi ngao ngoe muốn động. Cái này Vạn Thánh Thành cũng không phải Cửu Vũ giới, Tống Vân tại Cửu Vũ giới tính nổi tiếng nhân vật, nhưng ở Vạn Thánh Thành, hắn chỉ sợ chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Vạn Thánh Thành có hơn ngàn nhà thánh địa biệt viện, còn có bản thổ tam đại thế lực, có thể nghĩ trong đó sẽ có cỡ nào tàng long ngọa hổ, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Giải quyết một cái Tống Vân, có lẽ còn có cái khác vô số nhìn chằm chằm người. Bất quá, nghĩ lại, Tô Trần lại cảm thấy, đem chuyện truyền ra, dường như cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ít ra, làm việc này biến mọi người đều biết thời điểm, liền xem như lại có thủ đoạn thông thiên người, cũng không cách nào âm thầm đối Mạc Thanh Nhi hạ thủ. Chỉ cần là theo bên ngoài tới, vậy thì không có khó đối phó biết bao. Đáng sợ là theo vụ trộm tới thủ đoạn, đó mới là khó lòng phòng bị. Biệt viện bên trong, Tô Trần trước dàn xếp Trương Tuyển Mẫu thân ở lại. Cái này Vạn Thánh Thành linh khí dồi dào, cho dù là không tập võ người bình thường ở chỗ này, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhi tử, cái này Tô công tử thật sự là đại thiện nhân, a lao phụ nhân vỗ Trương Tuyển bàn tay, cũng là chân thành nói rằng. Nương, ta biết. Trương Tuyển ồm ồm trả lời. Cho dù hắn có chút khẩm ngốc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng có thể được chia ra ai đối với hắn là thật tâm, ai là giả ý. Chương 3165, làm giao dịch. Chương 3165, làm giao dịch. Những ngày này, Tô Trần thỉnh thoảng dùng đan dược và linh thảo điều trị mẫu thân hắn thân thể, bây giờ lão nhân sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, nhìn trẻ mấy chục tuổi, phải trượng càng là sớm vứt bỏ không cần. Đây mới thật sự là người tốt, mà không phải ngu sơn bảy hổ loại kia ngoài miệng định nọt chi lưu. Đương nhiên, Trương Tuyển cũng sẽ không duyên cớ chịu Tô Trần chỗ tốt, từ nhỏ mẫu thân liền tổng cùng hắn giảng, làm người nên biết ơn báo đáp. Đầu của hắn không hiệu nghiệm, nhưng là, hắn lại có một bộ thần kỳ thể chất, chỉ cần nuốt kim loại, liền có thể thân như kim thạch, lực lớn vô cùng. Nương tựa theo điểm này, Trương Tuyển cảm thấy, chính mình đối ân nhân vẫn còn có chút tác dụng. Trong sân, Tô Trần chắp tay nhìn về phía nơi xa, đột nhiên, bên người truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tô Trần quay đầu, liền thấy Mạc Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo ý cười nhợt nhạt. Chuyện ngày hôm nay Mạc Thanh Nhi có chút do dự. Người muốn nói liền nói, không muốn nói cũng có thể không nói. Tô Trần cũng là Trần An nói. Ân, Trần ca, ta không phải cố ý muốn đối ngươi giấu giếm cái gì, chỉ là có chút chuyện, có lẽ ngươi không biết rõ tương đối tốt, đây cũng là vì ngươi. Mạc Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Tô Trần nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên lý giải đối phương lo lắng. Hơn nữa, võ đạo thế giới, ai cũng có thể sẽ có bí mật. Mạc Thanh Nhi bỗng nhiên nắm giữ kinh người như vậy uy áp, Tô Trần suy đoán, vẫn là cùng với nàng trước đó ra ngoài lịch luyện kia một chuyến có quan hệ. Bất quá, hắn cũng sẽ không truy vấn quá nhiều. Dù sao, Ngọc Hồ huyết mạch chỗ thần kỳ, có lẽ là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Có khác áp lực quá lớn, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là thật tốt tôi luyện thực lực, Vạn Thánh Thành nhìn chằm chằm người của ngươi sẽ không thiếu, ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Mặc dù Mạc Thanh Nhi bây giờ uy áp kinh người, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái hư phong cảnh tam trọng. Đối mặt Tống Vân loại kia tồn tại có lẽ không có áp lực, nhưng nếu là đối mặt chân chính Vạn Thánh Thành thiên tiêu, chút thực lực ấy là không đủ dùng. Ân. Mạc Thanh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ gật đầu. Đi, đi ra xem một chút, đến một chuyến Vạn Thánh Thành, cũng nên nhìn xem nơi này có hay không đồ tốt có thể tăng thực lực lên. Tô Trần kêu gọi Mạc Thanh Nhi, đi ra biệt viện. Với bạn, hắn cũng nghĩ đi thu thập một chút đồ vật, tốt xung kích hư phong cảnh ngũ trọng. Hiện tại hắn tu vi cảnh giới, thực sự không đang chú ý với bạn, trên người hắn có Cựu Thiên Phượng Vũ Hoa cánh hoa cùng Đỉnh Sinh Hoa, chỉ cần lại thu thập một chút phụ tài, liền có thể luyện chế mấy loại đối tu luyện vô cùng có ích đang dược. Tô Trần, Mạc Thanh Nhi, Bà Nguyên, Trương Tuyển bốn người cùng ra ngoài. Khi bọn hắn bước chân, bước vào Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện trong nháy mắt đó, chung quanh đường đi cùng kiến trúc bên trong một chút thân ảnh, lặng yên biến mất, từng đạo tin tức hướng các nơi truyền ra. Đối với những thám tử này, Tô Trần mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng coi như không nhìn thấy. Dù sao, bọn gia hỏa này là tại Vạn Thánh Thành bên trong, dù sao cũng so tại giã ngoại hoàng vu đến hay lắm. Tô Trần mục đích là ngoại thành bên trong Tỷ Hưu Thương Hội, đây là Vạn Thánh Thành thứ nhất đại thương hội. Vạn Thánh Thành ngoại thành cực kỳ bao la, có thể so với một cái vương triều. Cũng may, trong thành mỗi khu vực đều có độc lập truyền tống trận. Tô Trần bốn người nộp kim nguyên đan xem như truyền tống phí tổn về sau, liền thông qua truyền tống trận truyền tống tới ngoại thành phồn hoa nhất khu vực. Theo truyền tống trận sau khi đi ra là một tòa quảng trường, Tô Trần bốn người có thể nhìn thấy trên quảng trường phương trên bầu trời, thình lình có ba tòa lẫn nhau kết nối lơ lửng chi đảo, phản phất là tiền cảnh bên trong cảnh tượng đồng dạng. Cái này ba tòa lơ lửng chi đảo, quy mô như là cỡ nhỏ thành trì, chính là ngoại thành bên trong tam đại thế lực chỗ cứ điểm. Mà đem cái này ba tòa đảo và mặt đất dính liền nhau, thì là một đầu rộng lượng làm bằng đá cầu thang. Cái này cầu thang mỗi một cấp đều khoảng chừng cao mấy chục trượng, nhìn cực kỳ có đánh vào thị giác lực. Thật là đồ sộ. Mạc Thanh Nhi kìm lòng không được tán thán nói: "Wow, kia cái thang thế nào như vậy rắn chắc, có thể gánh đến ba tòa đại đảo, ta Trương Tuyển mặc cảm a." Trương Tuyển sờ lên chính mình kia bắp thịt rắn chắc, hàm hàm nói rằng: "Tô Trần không khỏi mỉm cười, nhìn bên ngoài, kia ba tòa hòn đảo là bị làm bằng đá cầu thang chỗ treo trống, nhưng trên thực tế khẳng định cũng không phải là như thế." "Ha ha, ngươi cái này thằng nốc cái này không kiến thức đi, đây chính là thiên thê, là tam đại thế lực dùng để tuyển bạt nhân tài ưu tú." Một bên Lạ Lâm võ giả nghe được Trương Tuyển kia hàm hàm ngôn ngữ, không khỏi cũng là cười ra tiếng, nói rằng: "Thiên thê, huynh đài có thể giảng được kỹ càng một chút?" Tô Trần trước mắt có hơi hơi sáng, hỏi: "Ha ha, các ngươi là mới tới, có chỗ không biết?" Người võ giả kia hiển nhiên cũng rất tình nguyện tại mấy người trước mặt khoe khoang kiến thức của mình, lập tức mở ra máy hát nói: "Cái này thiên thê, hết thể có 108 cấp bậc thang, mỗi leo lên cấp một bậc thang, cũng có thể làm cho người tiếp nhận một lần thiên địa đại thế tẩy lễ, chính là tam đại thế lực bồi dưỡng tinh anh nhân tài bảo điện. Bất quá, sở dĩ nó được xưng là thiên thê, là bởi vì nó mỗi một cấp trên bậc thang cũng đều có kinh khủng uy áp, hơn nữa uy thế như vậy không nhìn tu vi cảnh giới, trực tiếp đả kích người nhục thân cùng hồn hải, mong muốn leo lên cái này 108 cấp bậc thang, quả thực khó như lên trời." Người võ giả kia gật gù đắc ý nói: "Lâu đời tuế nguyệt xuống tới, cái này thiên thê bên trên lưu lại vô số cường giả dấu chân, bất quá cũng không thiếu có mong muốn cưỡng ép leo lên thiên thê, kết quả bị trong đó uy áp chấn động phải thịt nát xương tan ví dụ. Đúng rồi, các ngươi tới đúng lúc, không lâu sau đó chính là một vòng mới đăng thiên thê thời gian, rất nhiều cường giả đều sẽ hiện thân, đến lúc đó các ngươi có thể tới vây xem một phen, được thêm kiến thức." Người võ giả kia liếc mắt Tô Trần bốn người một cái, hiển nhiên cũng không cho rằng bốn người có đăng thiên thê thực lực. "Thì ra là thế." Tô Trần nói cảm ơn, một lần nữa nhìn về phía kia thiên thê. Mà lúc này đây, hắn cũng chú ý tới, tại quảng trường bốn phía, có thật nhiều nói mịt mờ ánh mắt đều trong cùng một lúc hướng thiên thê trông lại, trong đó đều lộ ra một cỗ sốt ruột. "Thì ra là thế, là đăng thiên thê thời gian tới gần, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì cửu vũ giới rất nhiều thánh tử cấp bậc nhân vật đều sẽ tới vạn thánh thành." Như thế nói đến, ngoại trừ cửu vũ giới bên ngoài, địa phương khác những cái kia thánh địa thánh tử hẳn là cũng tới không ít. Tô Trần có chút giật mình, nghĩ đến Tử Nguyệt Thánh chủ đối với mình đã hấn cùng đống nhiên mở miệng để cho mình đến vạn thánh thành, chỉ sợ cũng cùng cái này đăng thiên thê có quan hệ, ai chỉ là Tử Nguyệt Thánh chủ cũng không có nói rõ, nghĩ đến cũng hẳn là muốn cho mấy người không đến mức có áp lực quá lớn. "Đi thôi." Tô Trần chào hỏi hạ ba người, liền hướng phía cách đó không xa một gian khí thế rộng rãi kiến trúc đi đến. Kiến trúc này chính là Tỷ Hưu Thương hội, bốn người đi vào trong đó, đơn giản hiểu một chút thương hội cách cục. Thương hội chia làm hai bộ phận, một là đấu giá khu, hai là chân bảo khu. Bốn người trực tiếp hướng chân bảo khu đi đến, đi đến chân bảo khu nhập khẩu thời điểm, liền có một gã mỹ mạo tỷ nữ tiến lên đón. "Hoan nghênh quang lâm Tỷ Hưu Thương hội." Tỷ nữ thanh âm ngọt ngào, cười nhẹ nhàng, mang theo bốn người đi vào chân bảo khu. Chương 3166, huyết mạch lực lượng. Chương 3166, huyết mạch lực lượng. Vừa tiến vào chân bảo khu, trước mắt rộng mở trong sáng, các loại linh khí bốc lên. Đập vào mắt thấy, từng chuôi kiểu dáng khác nhau thần binh treo trên tường, tản ra chói lóa mắt và mang, hiển nhiên đều không phải là phàm phẩm. Tô Trần chỉ là tùy tiện quét trong đó một thanh thần binh, liền phát hiện, phía trên nhất giá rõ ràng là 5000 vạn kim nguyên đan. Cái này đắt đỏ giá cả, cũng càng thêm giải thích rõ những này thần binh không phải tầm thường. Ngoại trừ thần binh bên ngoài, còn có các loại tản ra hào quang quý hiếm dị bảo, đem toàn bộ không gian phủ lên ngũ quang thập sắc, như là đưa thân vào lòng cung bảo khố đồng dạng. Tô Trần ánh mắt theo những này thần binh cùng dị bảo bên trên lướt qua, rơi vào linh dược khu vực. Cái này chân bảo khu linh dược là trồng trọt tại một cái lớn trong vườn phân chia rất nhiều khu vực, mỗi một gốc linh dược đều độc chiếm một cái khu vực. Khu vực trong có trận pháp mô phỏng xuất tự nhiên hoàn cảnh, có như là núi lửa chi địa, có như là thế giới băng tuyết, ở trong đó sinh trưởng đủ loại khác biệt linh dược. Ma ha huyết liên tâm. Tô Trần ánh mắt rơi vào trong đó một quả huyết hồng hạt sen hình dạng linh dược bên trên. Viên này linh dược toàn thân lộ ra huyết hồng quang mang, phản phất là hồng ngọc chế thành đồng dạng. Một cỗ tinh khiết linh khí từ trong đó phát ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lập tức Tô Trần trong mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này ma ha huyết liên tâm đúng là hắn một mực tại tìm kiếm một mặt linh dược. Ma ha huyết liên tâm cùng cựu thiên phượng vũ hoa cùng một chỗ, có thể luyện chế ra phượng huyết đan, phục dụng về sau khiến hư phong cảnh hỏa thuộc tính võ giả tu vi trực tiếp vô điều kiện tăng lên một trọng. Đồng thời công hiệu còn không chỉ như thế, hỏa thuộc tính võ giả phục dụng sau, thể nội hỏa thuộc tính năng lượng tinh khiết trình độ càng có thể tăng lên một cái cấp độ. Công tử mong muốn cái này mai ma ha huyết liên tâm. Nhìn thấy Tô Trần nhìn chằm chằm ma ha huyết liên tâm phương hướng, kia tỷ nữ không khỏi mừng rỡ, thanh âm cũng càng thêm ngọt ngào lên. Ấn Tô Trần thuận miệng bằng lòng, bất quá sau một khắc hắn thấy được ma ha huyết liên cảm thấy phương giá ký, liền đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Kia giá ký lên viết ma ha huyết liên tâm giá tiền là 2 ước kim nguyên đan. Cái giá tiền này hiển nhiên thật to vượt ra khỏi Tô Trần sức thừa nhận. Ừ, đây không phải Tô Thánh Tử sao, trùng hợp như vậy. Liên ở thời điểm này, một đạo mang theo trêu chọc ý vị thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Ngay sau đó chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi tại một đám người chen trúc phía dưới hướng bên này đi tới. Tên này nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, mặc áo gấm hoa phục, trên thân lộ ra một cỗ tự phụ thượng vị người khí tước, xem xét chính là xuất thân phi phạm. Mà ở tên này nam tử trẻ tuổi bên người, Tô Trần thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tống Vân. Giờ phút này, Tống Vân đứng ở bên cạnh, xung làm lại là một cái tùy tùng nhỏ nhân vật, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cam tâm tình nguyện, không tồn tại bất kỳ cơ bước. Rất hiển nhiên, có thể khiến cho Tống Vân làm như thế nhỏ đẻ thấp, cái này trẻ tuổi nam tử lai lịch không thể coi thường. Đây không phải là Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử, Biện Diệp Vĩ sao? Lúc này, có những người khác cũng là nhận ra nam tử trẻ tuổi kia. Thiên Kiếm Thánh Địa, đây không phải là có thể xếp vào 10 hạng đầu lớn thánh địa sao? Nghe bên người liên tục không ngừng kinh hô, Tô Trần lông mày có hơi hơi dương. Hắn biết, Tử Nguyệt Thánh Địa tại Vạn Thánh Thành, không đáng kể chút nào nổi danh thánh địa, thậm chí không có chỗ xếp hạng. Nhưng là, cái này Thiên Kiếm Thánh Địa nếu là xếp hạng 10 vị trí đầu lớn thánh địa, vậy nhưng cùng Tử Nguyệt Thánh Địa hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đồng dạng là thánh địa, hai người khác nhau, khả năng so voi cùng thỏ khác nhau còn lớn hơn. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì thân làm một phương thánh địa chuẩn thánh tử Tống Vân, hiểu ý cam tình nguyện cho đối phương làm người hầu. Thậm chí, chỉ sợ cũng liền làm người hầu, cũng coi là vinh hạnh của hắn. Biện Thánh Tử, đây chính là Tử Nguyệt Thánh Địa chuẩn thánh tử, Tô Trần. Tống Vân ân cần là Biện Diệp Vi giới thiệu, bất quá, Biện Diệp Vi rất hiển nhiên đối với cái này cũng không có hứng thú, một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Tống Vân thấy thế, chủ đề rất nhanh chuyển đến Mạc Thanh Nhi trên thân, vị cô nương kia chính là trong truyền thuyết Ngọc Hồ huyết mạch. A Biện Diệp Vi lúc này mới hứng thú, đem ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Nhi trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn. Thân làm Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử, nhiều loại mỹ nữ hắn thấy nhiều lắm, ngay từ đầu khả năng còn cảm thấy mới mẻ, về sau thấy nhiều cũng liền không gì hơn cái này. Bất quá, Mạc Thanh Nhi cả người dung mạo, tư thái, khí chất, cho người cảm giác lại rất không giống. Nàng liền như là cựu thiên hạ xuống huyền nữ, lại như cùng trong núi lặng lặng nở rộ không cốc cú lan. Trọng yếu nhất là, ở trên người nàng có một loại thiên nhiên đi hoa văn trang sức cảm giác, đây là hắn trước kia thấy qua những cái kia dòng chi tụ phấn không có. Cứ việc những cô gái kia cũng đánh lấy các loại thành nữ, tiên tử tết tuổi, bất quá, cùng trước mắt Mạc Thanh Nhi loại kia thanh thuần cảm giác so sánh, còn kém quá xa. Vẹn vẹn chỉ là nhìn Biện Diệp Vĩ một cái, Tống Vân trong lòng liền minh bạch, cái này Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử, đối Mạc Thanh Nhi sinh ra hứng thú. Hơn nữa, đó cũng không phải võ giả đối Ngọc Hồ huyết mạch hứng thú, mà là một cái nam tử đối mặt thiên tiên mỹ nữ lúc thèm nhỏ dãi, loại kia giống ác lang nhìn thấy con mồi đồng dạng hưng phấn. Hừ hừ. Tống Vân trong lòng cười thầm, khóe miệng nhịn không được toát ra một tia gian kế nụ cười như ý Tô Trần khẽ cho mày. Hắn không nghĩ tới cái này Tống Vân là một cái như thế lòng dạ nhỏ mọi người, vì cho mình chế tạo phiền toái, thậm chí ngay cả nhà mình thánh địa lợi ích đều không để ý đắc tội Tô Trần, có thể nghĩ, hắn thánh địa sẽ không còn có song hiệu đan đến tiếp sau duy trì. Nhưng hắn lại là mặc kệ những này, khăng khăng muốn hướng Tô Trần trên họng xuống đụng. Vị cô nương này, tại hạ tên là Biện Diệp Vĩ. Biện Diệp Vĩ trực tiếp tiến lên một bước, đối với Tô Trần bên người Mạc Thanh Nhi nói rằng, cùng trước đó Tống Vân biểu hiện so sánh, hắn cũng có vẻ hữu lễ được nhiều, theo mặt ngoài đến xem, nghiêm nhiên là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, không có nửa điểm vượt qua. Chỉ có điều hắn lần này cử động, hiển nhiên là không nhìn một bên Tô Trần. Đương nhiên, trong mắt hắn, Tô Trần bất quá là cái tên lời chưa nghe nói qua thánh địa chuẩn thánh tử, tự nhiên không đáng hắn nỗ lực chú ý, mặc dù hai người đều có thánh tử danh hiệu, nhưng là, địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Tô Trần cũng không có lên tiếng, nhưng là đi về phía trước một bước, vừa vặn ngăn khuất Biện Diệp Vĩ cùng Mạc Thanh Nhi ở giữa. Một cử động kia, làm cho Biện Diệp Vĩ nụ cười trên mặt lạnh lùng. Rất rõ ràng, Tô Trần đây là không nể mặt hắn. Thậm chí, có thể hiểu thành, đây là đối với hắn một loại khiêu khích. Biện Diệp Vĩ trên mặt, rõ ràng có vẻ không vui hiện hiện. Hắn thấy Tô Trần làm như vậy, hoàn toàn là không biết tốt xấu. Tống Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, hắn cười Tô Trần ngu xuẩn cũng không biết tự lượng sức mình. Có lẽ tại cái này Vạn Thánh Thành bên trong, Biện Diệp Vĩ sẽ không làm cái gì, nhưng nếu như ra Vạn Thánh Thành, vậy thì không giống như vậy. Biện Diệp Vĩ có thể ngồi vào thánh tử vị trí này, đã nói lên không phải một cái hạng người bình thường, càng không khả năng là cái gì thiện nam tín nữ. Chương 3167, thang trời chương 3167, thang trời thân làm xếp hạng 10 vị trí đầu nổi danh lớn thánh địa, chẳng lẽ Thiên Kiếm Thánh Địa liền chưa từng xuất hiện qua thiên phú có thể cùng Biện Diệp Vĩ sánh ngang người? Nếu như xuất hiện qua lời nói, những người kia hiện tại lại lên đi nơi nào đâu? Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút vấn đề này, liền sẽ biết, trước mắt Biện Diệp Vĩ tuyệt đối không phải một cái dễ trêu hạng người. Người là kia Tô cái gì tới? Biện Diệp Vĩ không hổ là lớn thánh địa, rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng không có nổi trận lôi đình, ngược lại là nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm ý cười, cố ý chậm rãi nói, "Tô Trần." Tống Vân lập tức ở bên cạnh hắn tiếp lời nói, "A, đúng, Tô Trần." Biện Diệp Vĩ trên mặt vẫn mang theo kia nụ cười nhàn nhạt, chỉ là đi theo bên cạnh hắn mấy cái quen thuộc người lại biết, hắn chỉ có đang động sát tâm thời điểm mới có thể lộ ra loại nụ cười này. Lập tức, bọn hắn nhìn Tô Trần ánh mắt, liền như là nhìn xem một người chết như thế. Nhìn ra được, Tô Thánh Tử căn cốt kỳ giai, nổi bật bất phàm a. Ngoài ý liệu là, Biện Diệp Vĩ cũng không có nói cái gì lời khó nghe, mà là tới tương phản, tán dương lên Tô Trần đến. Đương nhiên, hắn có thể dùng Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Tử thân phận đi ép Tô Trần, nhưng trên thực tế chuyện này với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại lộ ra vô cùng mất mặt. Mà tới tương phản, cái này giá rẻ tán dương, căn bản liền sẽ không tổn thất hắn một phần một hào. Hơn nữa, hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy đối phương bởi vì hắn ca ngợi mà lâng lâng biểu lộ, giống như là đang đùa khỉ đồng dạng. Kia là, Tô Thánh Tử nhìn qua bất quá 20 tuổi, liền có thành tựu như thế, về sau khẳng định bất khả hạn lượng. Biện Diệp Vĩ người đứng phía sau, cũng là đi theo một hồi thiên hoa loạn truy ca ngợi. Nói xong sao? Tô Trần lại là không hề lay động, chờ bọn hắn thổi phồng xong, mới thản nhiên nói. Phản ứng này, làm cho những cái kia ca ngợi thanh âm lập tức ngừng lại, từng đôi mắt đều là mang theo vài phần ngạc nhiên, nhìn về phía Tô Trần. Mặc kệ bọn hắn là thật tâm cũng tốt, giả ý cũng được, ít ra vừa rồi bọn hắn đều là tại ca ngợi. Thật là, Tô Trần ngữ khí cùng thái độ mang theo một tia khinh thường, thật giống như bọn hắn chỉ là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi. Nói xong lời nói, liền phiền toái nhường một chút, ta còn có việc. Tại một trận trầm mặc bên trong, Tô Trần mở miệng lần nữa, sau đó vòng qua bọn hắn, mang theo mấy người đồng bạn hướng chân bảo khu nhập khẩu đi đến. Biện Diệp Vĩ đứng ở nơi đó, thật lâu bất động. Bất quá, khoe miệng của hắn nụ cười lại là có chút cứng ngắc. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất hắn bị người không nhìn. Hô trướng. Biện Diệp Vĩ tùy tùng mười phần tức giận, muốn đem Tô Trần bắt tới. Thử, có chút ý tứ. Biện Diệp Vĩ lại là vào lúc này đống nhiên mở miệng, ngữ khí mười phần bình tĩnh, chỉ có một tia hàn quang tại đáy mắt mơ hồ lấp lóe. Tô Trần phản ứng, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thật đúng là không có đụng phải, biết rõ hắn là Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Tử, còn có thể lấy không tiêu ngạo không tự ti thái độ đối mặt hắn người. Đương nhiên, có một loại tình huống ngoại trừ, cái kia chính là thân phận đối phương cùng hắn ngang nhau. Nhưng là, Tô Trần hiển nhiên không thuộc về loại tình huống này. Nhưng là, Tô Trần biểu hiện lại so với cái kia cùng thân phận của hắn ngang nhau người còn muốn lạnh nhạt. Những người kia, ít ra còn mười phần coi trọng hắn, đem hắn coi như khó giải quyết đối thủ. Thật là Tô Trần, lại là hoàn toàn không nhìn hắn, thật giống như mặc kệ hắn làm cái gì cử động, đều không thể đối Tô Trần sinh ra ảnh hưởng. Con kiến có thể đối voi sinh ra ảnh hưởng sao? Hiển nhiên không thể. Tô Trần cho người, chính là như vậy một loại cảm giác. Nhưng vấn đề là, hẳn là đem đối phương coi là sâu kiến, rõ ràng hẳn là hắn Biện Diệp Vĩ mới đúng à. Ha ha ha, Biện Diệp Vĩ cười ra tiếng, nhưng là, tiếng cười kia tại mọi người ở đây xem ra, lại là cho người ta một loại dữ tợn đáng sợ cảm giác, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Quen thuộc người đều biết, dạng này Biện Diệp Vĩ mới là đáng sợ nhất. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng biết, theo giờ phút này bắt đầu, Biện Diệp Vĩ là tuyệt đối không có khả năng buông tha Tô Trần. Bởi vì, không ai có thể dùng loại phương thức này nhục nhã Biện Diệp Vĩ. Tô Trần tự nhiên biết, cử động mới vừa rồi sẽ cực kỳ đắc tội Biện Diệp Vĩ. Bất quá, lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì, hắn không thể lại nhường Biện Diệp Vĩ đi tiếp xúc Mạc Thanh Nhi. Nói như vậy, mặc kệ hắn lấy thái độ gì ngăn cản, cuối cùng đều khẳng định sẽ đắc tội Biện Diệp Vĩ. Đã như vậy, vậy còn không như gọn gàng dứt khoát đắc tội. Dù sao, Tô Trần xưa nay đều không phải là một cái ưa thích làm đoàn chính mình người. Huống chi, Biện Diệp Vĩ đây tính toán là cái gì? Kiếp trước tiểu người như vậy, cho hắn sách dạy cũng không xứng. Đây là Tô Trần tự tin, cũng là hắn cách đối nhân xử thế góc cạnh, phần này góc cạnh cũng sẽ không bởi vì trọng sinh một thế mà bị san bằng nửa phần. Một nhóm bốn người đi ra chân bảo khu. Hô, Tô Trần thở dài một tiếng. Đương nhiên, cái này một mạch cũng không phải là vì Biện Diệp Vĩ sự tình mà thán, mà là bởi vì Tô Trần gặp một cái rất chuyện lúng túng, hắn cũng không đủ kim nguyên đan mua đồ. Đừng nói ma ha huyết liên tâm, liền xem như cái khác một chút tương đối mà nói tương đối bình thường vật liệu, hắn cũng là mua không nổi. Vẫn là đi trước ngẫm lại con đường phát tài ác tại Vạn Thánh Thành, Tô Trần là không nguyện ý tùy tiện vận dụng đan đạo thủ đoạn đem đổi lấy tài phú, bởi vì nơi này không phải Tử Nguyệt Thánh Địa, chỗ này quá lớn, cũng quá ngư long hỗn tạp. Một cái không có quá nhiều năng lực tự vệ thiên tài luyện đan sư, thân ở nơi đây, liền như là một cái đang náo thành thị người mang dị bảo 3 tuổi đồng tử đồng dạng, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Xem ra, đến tìm kiếm cái khác kiếm tiền phương pháp. Một bên suy nghĩ, Tô Trần vừa cùng ba người cùng một chỗ dạo chơi tại Tỷ Hưu Thương Hội đi dạo lên. Công tử, có hứng thú hay không đánh cược một lần? Đột ngột ở giữa, một thanh âm tiến vào Tô Trần lỗ tai, chỉ thấy một gã thương hội hỏa kế bộ dáng người, ngay tại đầy mặt tươi cười hướng về phía chính mình nói. Đánh cược gì? Tô Trần thuận miệng hỏi. Là như vậy, thương hội gần nhất mở ra một hạng mới nghiệp vụ, chính là thương hội cường giả theo một chỗ to lớn cổ mộ di tích đạt được một nhóm thần binh, những này thần binh đều là thượng cổ chi vật, mặc dù uy năng có chút sói mòn, bất quá trải qua thương hội đại sư chữa trị thần binh bên trong trận pháp, hiện tại thần binh uy năng đã khôi phục rất nhiều, chỉ là vẻ ngoài còn có chút cũ kỹ. Hỏa kế kia cười hắc hắc nói, hiện tại thương hội đem những này thần binh đều lấy ra bán, bất quá trong đó có chữa trị thật tốt, có chữa trị đến đối lập không tốt như vậy, từ bên ngoài nhìn vào không ra, liền cần nhất định nhãn lực. Nếu như mua được đồng dạng, có thể sẽ có chút thua thiệt. Bất quá, nếu như mua được tốt, đây tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Loại kia thần binh lợi khí tuyệt đối rất nhiều người muốn đoạt lấy. Nếu như không phải thương hội muốn thu hút nhân khí lời nói, tuyệt đối sẽ không đẩy ra loại này lỗ vốn nghiệp vụ. Hơn nữa, nếu như mua được tốt thần binh, thương hội cũng bằng lòng ra giá tiền rất lớn qua lại mua. Nói cách khác, nếu như công tử ngài nhãn lực tốt, dựa vào này phát tài cũng không phải không thể nào đâu. Chương 3168, Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Tử. Chương 3168, Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Tử phải không? Tô Trần cũng là thật tới điểm hứng thú. Nhìn cái này đích xác là một cái cơ hội kiếm tiền, mấu chốt nhất là Tô Trần hồn lực cùng nhãn lực đều xa xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh, điều này cũng làm cho hắn đối với cái này hoạt động có vượt qua thường nhân lòng tin. Nếu như công tử cảm thấy hứng thú lời nói, mời rời bước thương hội lầu 3. Hỏa kế kia vội vàng nói, đi xem một chút. Tô Trần đối ba người khác nói một tiếng, bốn người chính là cùng một chỗ hướng phía thang lầu đi đến. Hô tại Tô Trần mấy người sau lưng, cái kia hỏa kế thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thầm nói, hôm nay kéo người nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Vừa nói, hỏa kế kia một bên đấm đau nhức eo cùng chân, một bên hướng bên trong nghỉ ngơi địa phương đi đến. Lầu 3. Tô Trần bốn người vừa đến nơi này, liền cảm thấy một loại cao đại thượng không khí. Loại này không khí đến từ lầu 3 trang hoàng, cái này trang hoàng cũng không phải là loại kia hào hoa xa xỉ phong cách, mà là một loại cổ kính, nhìn như điệu thấp, nhưng trên thực tế liếc nhìn lại đều là có giá trị không nhỏ đồ cổ, cho nơi này tạo nên một loại điệu thấp xa hoa không khí. Từng dãy trong quầy chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng trôi thần binh. Tô Trần một cái quét tới, liền phát hiện họa kế kia nói không sai, những này thần binh từ bên ngoài nhìn vào lên, đích thật là cổ phát tới có chút cũ trình độ. Thậm chí có chút thần binh phía trên đều có loang lổ vết gì, nhìn thực sự không có gì bề ngoài. Chỉ là lấy Tô Trần hồn lực cùng nhãn lực, có thể loáng thoáng cảm giác được những này thần binh bên trong có lộ ra linh vận chấn động, rõ ràng so cái khác phải mạnh mẽ. Chỉ có điều những này chấn động bị che giấu tại cũ kỹ bề ngoài phía dưới, mười phần khó mà phát giác. Trừ cái đó ra, nơi này mười phần yên tĩnh, so với chân bảo khu đến, người muốn tiếu không ít. Cho dù là bởi vì thiên thê mở ra, đi vào vạn thánh thành cường giả so với bình thường muốn bao nhiêu rất nhiều, nhưng toàn bộ lầu ba khách nhân cũng liền bất quá 200-300 người mà thôi. Hơn nữa những khách nhân này rõ ràng nhìn qua nguyên một đám lai lịch không nhỏ, dường như chỉ có nhất định nội tình mới có lực lượng dám đến nơi này đi dạo. Làm Tô Trần nhìn thấy những này thần binh giá ký lên động một tí ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu kim nguyên đan thời điểm, cũng liền hiểu thành cái gì người nơi này ít như vậy. Nguyên một đám mỹ mạo tỷ nữ đều là một mực cung kính đi theo lầu ba những tài chủ này sau lưng, trông cậy vào những tài chủ này có thể hào khí một thanh, tốt nhất là vùng tiền như rác tiêu phí. Thật sự là mua không có bán tình à, thì hưu thương hội như thế bán pháp, 100 dân cờ bạc bên trong có thể có một cái hồi bốn cũng không tệ. Tô Trần không khỏi tại nội tâm âm thầm nhà ránh, những này thần binh bên trong cứ việc có thể mơ hồ phát giác được linh vận chấn động, cũng không phải là một chút thuần túy rất rưởi, nhưng cái này hết giá thực sự quá bất hợp lý chút. Nếu như không có siêu tuyệt nhãn lực, tuyển không đến một cái xa xa so cái khác thần binh cường đại, kia cơ bản đều là thua thiệt. Đương nhiên, nếu như có thể vận khí bạo dạn chọn được tốt, kia hồi vốn cũng hẳn là vài phút sự tình. Tô Trần nhìn ra được, ở chỗ này chọn lựa thần binh người, kỳ thật đa số vẫn là ra ngoài mới mẻ, cùng một loại thích sĩ diện tâm thái. Bởi vì nơi này thần binh nhất giá đều cực kỳ cao, cái này cũng liền mang ý nghĩa ở chỗ này tiêu phí là tượng trưng một loại thân phận. Mà loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được mặt mũi tâm tính, có lẽ liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra có ít người ở chỗ này vung tiền như rác. Mấy vị công tử tiểu thư, hoan nên quang lâm. Một đạo ngọt ngào động nhân thanh âm truyền đến, lập tức một gã mỹ mạo hơn người thị nữ, chính là mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười tiến lên đón. Các vị là muốn thử xem vận may sao? Thị nữ mỉm cười hỏi. Ân. Tô Trần nhẹ gật đầu. Vậy xin mời đi theo ta. Kia thị nữ hiện ra nụ cười trên mặt càng dày đặc chút, thanh âm cũng là ngọt tới dính người, quay người chậm rãi mà đi, mang theo bốn người tại thần binh khu vực bên trong bắt đầu đi dạo. Mỗi khi đi qua một cái quầy hàng lúc, thị nữ đều là không sợ người khác làm phiền là bốn người giới thiệu bên trong từng trôi thần binh cùng giá cả. Thời gian dần trôi qua, nàng cũng phát hiện, mỗi khi nàng nói ra một cái làm cho người liễu lơi giá cao lúc, bốn người này đều là cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, thậm chí không có gì vẻ mặt chấn động. Rất hiển nhiên, điều này nói rõ bốn người đối với tài phú hoàn toàn không có gì khái niệm, nói một cách khác, bốn người này thân gia rất là phong phú. Nghĩ tới đây, tỷ nữ không khỏi giới thiệu đến càng thêm khởi tình. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không biết, bốn người không có phản ứng nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì Tô Trần là lão quái vật chuyển thế, Mạc Thanh Nhi bản thân tính cách thanh đạm, bà Nguyên chỉ đối với đánh nhau cảm thấy hứng thú, mà Trương Tuyển thì là sắc ngu ngơ mà thôi. Về phần cái gì xuất thân giàu có, kia hoàn toàn là thiên đại hiểu lầm. Theo tỷ nữ giới thiệu, Tô Trần ánh mắt cũng là khóa chặt trong đó một thanh linh khí lượn lờ trường kiếm. Công tử thật sự là hảo nhãn lực, thanh trường kiếm này khí bốn phía, hiển nhiên cũng không phải bất phàm. Nhìn thấy Tô Trần dừng lại quan sát, cái kia tỷ nữ vội vàng nhìn một chút trường kiếm phía dưới giá ký, lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức giới thiệu. Không biết do công tử có phát hiện hay không, thanh trường kiếm này bốn phía nhiệt độ so địa phương khác muốn thấp, điều này nói rõ trong đó xương lạnh ám ẩn, nói không chừng thanh trường kiếm này là một thanh băng thuộc tính cực phẩm. Công tử mua lại, nếu thật là cực phẩm, thương hội liền có thể giá cao về mua. Mỹ mạo tỷ nữ không ngừng giật dây, quả thực muốn đem thanh trường kiếm này nói ra hoa đến. Mà tại nàng nói khoác phía dưới, dường như Tô Trần chỉ cần đem thanh trường kiếm này mua xuống, lập tức liền có thể kiếm một món hời. Tô Trần nhưng cười không nói, phản phất là bị thuyết phục tâm đồng dạng, bàn tay nhẹ nhàng tại quầy hàng thủy tinh bảng bên trên vuốt ve, nhưng là chậm chạp không có trả tiền mua xuống. A, Tô Thánh Tử, thật sự là xảo a. Liên ở thời điểm này, một đạo có mấy phần thanh âm quen thuộc theo khía cạnh chuyển đến. Tô Trần ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh đang hướng bên này đi tới. Cái này hai thân ảnh Tô Trần đều gặp, một người trong đó là Yến Hoàng, mà đổi thành bên ngoài một người thì là từng tại Lưu Vương các đấu giá hội bên trên xuất hiện qua tứ tượng thánh địa chuẩn thánh tử Lãng Bằng. Hai vị. Tô Trần hướng về phía hai người bọn họ chắp tay, khóe miệng lại là có hơi hơi xé, cái này hai gia hỏa lúc trước hắn tại lầu một liền phát hiện, bọn hắn cho là mình giấu tốt, thật tình không biết Tô Trần hồn lực hơn người, đã sớm biết hai người bọn họ ở đây, âm thầm mắt thấy cùng Biện Diệp Vĩ kia một trận xung đột. Vừa rồi xung đột thời điểm hai người không hề lộ diện, lúc này mới lộ diện. Cái này cũng có thể để xảo sao? Xem ra chúng ta cùng Tô Thánh Tử có duyên phận, lớn như thế bạn thánh thành, đều có thể chạm mặt. Hai người này không có chút nào giác ngộ, còn tại cùng Tô Trần bộ dáng như vậy. Tô Trần khỏe miệng hơi rút, thật cũng không nói cái gì, chỉ là thuận miệng ứng phó. Tô Minh, là muốn đánh cược một phen sao? Lãng Bằng nhìn thấy Tô Trần để tay tại thủy tinh trên quầy, lại nhìn thấy một gã mỹ mạo tỷ nữ mặt lộ vẻ mong đợi đứng ở một bên, lúc này liền cười nói. Là có quyết định này, nói không chừng có thể kiếm một phen phát tài đâu. Tô Trần cười ha ha, cố ý làm ra một bộ rất chờ mong dáng vẻ, lập tức hỏi, nghe Lãng huynh ngữ khí, dường như tại cái này bên trên có cái gì tâm đắc. Chương 3169, con đường phát tài. Chương 3169, con đường phát tài. Nghe được Tô Trần dõng dạc nói muốn kiếm một phen phát tài, Lãng Bằng nhịn không được khoe miệng cong lên, có một tia không cho là đúng. Bất quá, nghe tới Tô Trần đằng sau này câu hỏi thời điểm, hắn lại là vẻ mặt đột nhiên nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, không sai, Tô Minh ngươi xem như hỏi đúng người, ta xác thực là tinh thông đạo này. Ngươi không biết rõ, chúng ta tứ tượng thánh địa lấy con đường luyện khí chứ danh, có không ít nổi danh luyện khí đại sư. Ta đi theo mưa dầm thấm đất, không thể nói là có thể gặp phải bọn hắn, nhưng ít ra, ta tại giám định thần binh nhãn lực bên trên, thật là không chút nào kém cỏi hơn đồng dạng luyện khí đại sư. Lãng Bằng vừa nói, còn một bên vỗ vỗ lồng ngực, một bộ đều có thể tin tưởng ta dáng vẻ. Bất quá, một bên Yến Hoàng nghe xong hắn lời này, lại là nhịn không được lắc đầu. Trên thực tế, người khác không biết rõ, nhưng bọn hắn những này thánh tử cấp bậc nhân vật lại là biết một chút nội tình. Trên thực tế, Lãng Bằng nào có cái gì không tầm thường giám định nhãn lực, vậy cũng là bọn hắn thánh địa luyện khí trưởng lão cùng luyện khí các đệ tử vì làm hắn vui lòng, cố ý đều cầm một chút không tầm thường thần binh đến nhường hắn chọn lựa. Dạng này bất luận hắn chọn chúng cái nào, đều là nhãn lực kỳ giai. Chuyện này tại Cửu U Thánh Địa cao tầng bên trong đều cơ hồ nhanh là công khai bí mật, chỉ có Lãng Bằng chính mình không biết rõ mà thôi. Về phần tại sao tứ tượng thánh địa luyện khí trưởng lão cùng luyện khí đệ tử muốn lấy lòng Lãng Bằng, đó là bởi vì Lãng Bằng không chỉ có là tứ tượng thánh địa chuẩn thánh tử, hắn còn có một thân phận khác, tứ tượng thánh địa thánh chủ con một. Là mà tại không ít người trong mắt, cái này Lãng Bằng chính là một cái từ đầu đến đuôi ngốc đại thiếu. Vậy sao? Tô Trần lại là dường như căn bản không biết rõ Lãng Bằng có bao nhiêu cân lượng như thế, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình nói, Lãng huynh, vậy theo ngươi đến xem thanh trưởng kiếm này như thế nào. Nghe cô nương này giới thiệu, thanh trưởng kiếm này rất có thể là một thanh băng thuộc tính cực phẩm đâu. Tô Trần lời này vừa ra, một bên tỷ nữ gương mặt xinh đẹp cứng đờ, trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Có trời mới biết nàng chỉ là muốn lắc lư Tô Trần mua xuống trôi này thần binh, cho nên mới thuận miệng nói lung tung đây là một thanh băng thuộc tính cực phẩm. Trên thực tế, nàng nào biết được đây có phải hay không là băng thuộc tính cực phẩm. Kết quả hiện tại tới một cái hiểu người trong nghề, cái này nàng muốn mất mặt, khả năng làm không tốt sẽ còn bị khách hàng trách cứ. Bất quá, coi như cái này tỷ nữ trong lòng âm thầm hốt hoảng thời điểm, lại là thật tình không biết, bên cạnh cái này nhìn như người trong nghề ra hỏa, trên thực tế trong lòng càng hoảng. Băng thuộc tính cực phẩm. Lãng Bằng cũng là phiền muộn, mặc dù hắn tại tứ tượng thánh địa gặp qua nhiều như vậy thần binh, nhưng là băng thuộc tính cực phẩm, hắn thật đúng là không chút gặp qua, chỗ nào nhìn ra được. Mặc dù hắn đi theo những cái kia luyện khí trưởng lão học được một chút bản sự, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là một chút da lông mà thôi. Hắn thấy, phân biệt thần binh, trọng yếu nhất chính là ba chữ, bằng vật khí. Bất quá, giờ phút này trở ngại mặt mũi, Lãng Bằng vẫn là vẻ mặt thành thật phân biệt lên trôi này thượng cổ thần binh đến, lại là sờ, lại là nhìn, còn sờ lấy không có sợi râu cái cằm trầm âm, nhìn, thật là có mấy phần cao nhân phong phạm. Qua nửa ngày về sau, hắn phảng phất là đã nhìn ra cái gì đồng dạng, tự mình nhẹ gật đầu, nhìn ra dáng. Khu khu, vị cô nương này, ngươi là thế nào nhìn ra thanh trường kiếm này có thể là băng thuộc tính cực phẩm? Lãng Bằng vẻ mặt nghiêm túc hỏi cái kia tỷ nữ. Ách, công tử, thanh trường kiếm này bốn phía nhiệt độ dường như so địa phương khác muốn thấp, cho nên ta cảm thấy nó hẳn là cái kia tỷ nữ yếu ớt trả lời, trong lòng đã là không ngừng kêu khổ. Nhiệt độ thứ này, căn bản cũng không có thể đại biểu cái gì, huống chi cái này cái gọi là nhiệt độ cũng là nàng nói bậy đi ra, trên thực tế thanh trường kiếm này cùng cái khác căn bản không có gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào, cái kia chính là giá tiền của nó so nơi này cái khác thần binh muốn quý một chút, trọn vẹn đạt tới 150 triệu kim nguyên đan. Nhiệt độ thấp. Lãng Bằng nháy nháy mắt, trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mờ mịt. Hắn tại tứ tượng thánh địa mưa dầm thấm đất nhiều như vậy liên quan tới thần binh tri thức, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhiệt độ cũng là một cái giám định chỉ tiêu. A Lãng huynh, ngươi nhìn thanh trường kiếm này như thế nào? Tô Trần lại hỏi. Nghe vậy, Lãng Bằng hổ khu rung động, đội vàng đem kia vẻ mờ mịt thu vào, lại khôi phục đại sư phong phạm. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn thật nhanh đảo qua thanh trường kiếm kia phía dưới giá ký, lập tức ánh mắt ngưng tụ, không sai, hắn rốt cục phát hiện thanh trường kiếm này cùng cái khác thần binh chỗ khác biệt. Cái kia chính là giá tiền của nó so cái khác thần binh quý hơn. Không sai, chính là nó. Tô Minh, vừa rồi ta cẩn thận phân biệt một phen, trôi này thần binh không kém. Lãng Bằng như là một vị chân chính cao nhân đồng dạng, lần nữa sờ lên trên cằm đó cũng không tồn tại sợi râu, chém đinh chặt sắt nói, a, đây không phải Lãng thánh tử. Thật là đúng dịp a, Lãng đại bại gia đình cũng tại cái này. Không biết rõ hôm nay ngươi lại thua lỗ nhiều ít đâu. Liên tại Lãng Bằng vừa dứt lời hạ lúc, đột nhiên có hai đạo chói tai thanh âm vang lên. Lãng Bằng biến sắc, thanh âm này dường như nhường hắn nghĩ tới cái gì, liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tô Trần cùng Yến Hoàng cũng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh niên đang từ cách đó không xa một chỗ phía sau quẩy chuyển đi ra, hướng bên này đi tới. Hai tên thanh niên tướng mạo có chút tương tự, khóe miệng cũng đều là mang theo một tia khinh miệt giễu cợt. Mà tại cái này hai tên thanh niên sau lưng, còn có một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo vẻ mặt cười gian, không phải người khác, chính là Tống Vân. Thật sự là âm hồn bất tán a. Tô Trần nhìn thấy Tống Vân không khỏi nhướng mày. Xem ra gia hỏa này là quyết định muốn tìm mình sự tình, đầu tiên là biện diệp vĩ, lúc này mới qua bao lâu, lại làm có ngoài hai người tới. Hơn nữa, rất hiển nhiên lần này hắn lấy được hai người kia, cùng Lãng Bằng rất không thích hợp. Mấu chốt nhất là, hai người kia trên thân không có chân nguyên khí tức, không phải võ giả, ngược lại có một cỗ mơ hồ hồn lực chấn động, xem xét chính là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư chi lưu. Là Tào Trạch cùng Tào Hạo. Phu cận đã có không ít ánh mắt hướng bên này nhìn lại, khi thấy hai người này lúc, lập tức có người nhận ra được. Tiến huynh, hai người này lai lịch thế nào? Tô Trần truyền âm cho Yến Hoàng hỏi. Yến Hoàng rất mau trở lại phục Tô Trần, thì ra cái này Tào Trạch cùng Tào Hạo là thân huynh đệ, chính là Cửu Dương Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy hai cái tuổi trẻ luyện khí thiên tài, tuổi không lớn lắm, tại luyện khí phương diện tạo nghệ lại là không thấp. Cho nên, bọn hắn tại phân biệt những này thượng cổ thần binh phương diện, có thể nói là như cá gặp nước, hoàn toàn là lãng bằng loại này thái điều không cách nào sánh được. Hồi trước Tỳ Hưu Thương hội vừa mới tại lầu 3 xây dựng cái này đổ thần binh nghiệp vụ thời điểm, bọn hắn liền thành công chọn lựa ra một thanh uy năng cường đại thượng cổ thần binh, bị Tỳ Hưu Thương hội định giá tứ tinh nữa, đồng thời lấy 1 tỷ kim nguyên đan giá cả mua trở về. Chuyện này cũng là tạo thành không nhỏ náo động, làm cho hai người tại Vạn Thánh Thành trong phạm vi nhỏ nắm giữ một chút danh khí. Chương 3170, Thiên Đại Hiểu Lầm. Chương 3170, Thiên Đại Hiểu Lầm. Về phần bọn hắn hai huynh đệ cùng Lãng Bằng ở giữa cửu oán, là bởi vì bọn hắn có một lần trò cười Lãng Bằng nhãn lực không tốt, kết quả qua mấy ngày hai người bọn họ vừa ra Vạn Thánh Thành, liền bị Lãng Bằng dẫn người mạnh mẽ đánh một trận. Nhưng chịu đánh về sau, hai người bọn họ huynh đệ chẳng những không có sợ, ngược lại phái người tại Vạn Thánh Thành bắt đầu trắng trợn tuyên dương Lãng Bằng là bại gia tử, tại Tỳ Hưu Thương hội đổ thần binh quang thua thiệt tiền, mạnh mẽ bẩn thỉu Lãng Bằng một phen. Giữa bọn hắn ân oán chính là bởi vậy được đến. Cho nên, giờ phút này cũng khó trách Lãng Bằng nhìn thấy hai người này, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đoán chừng, lần này lại cùng trước đó như thế, hắn lại muốn bị cái này hai huynh đệ cho cười nhạo. Hơn nữa, cái này hai huynh đệ hiện tại đã có kinh nghiệm, tùy tiện không ra Vạn Thánh Thành, cho nên cho dù hắn bị cười nhạo, cũng không cách nào giống như lần trước như thế đánh đối phương dừng lại. Thì ra là thế. Tô Trần nghe xong Yến Hoàng truyền âm, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Theo cái này Tào Trạch cùng Tào Hạo trên người hồn lực chấn động đến xem, cũng không có cao hơn chính mình, hai người này có thể chọn lựa ra giá trị 1 tỷ thượng cổ thần binh, đích thật là không tệ, nhưng chỉ sợ là thành phần vận khí chiếm đa số a, nếu như đối phương hồn lực chấn động vượt qua chính mình, như vậy dạng này luyện khí sư có lẽ Tô Trần sẽ còn coi trọng, bất quá, dưới mắt cái này hai huynh đệ, Tô Trần thật đúng là không có để ở trong lòng. Theo một phương diện khác mà nói, Tống Vân đã cùng chính mình giao ác, về sau có thể sẽ giúp mình châm ngòi thổi gió chế tạo càng nhiều địch nhân. Về phần Yến Hoàng cùng Lãng Bằng, ít ra đối với mình không có ác ý, nếu như có thể giao hảo lời nói, cũng có thể thiếu hai cái địch nhân. Mấu chốt nhất là, Yến Hoàng cùng Lãng Bằng chỗ thánh địa, thật là cùng Tử Nguyệt thánh địa cùng chỗ cựu lũ giới bên trong, nếu như có thể lôi kéo hai người này lời nói, đối Tử Nguyệt thánh địa mà nói, cũng là một cái cực tốt chuyện. Tô Trần tại Tử Nguyệt thánh địa, cũng coi là được chỗ tốt không nhỏ, nếu như có thể đối Tử Nguyệt thánh địa có chỗ tốt, hắn cũng không ngại đi làm. Vừa rồi Lãng Thánh Tử nói cái gì tới? Hắn giống như đang nói thanh trường kiếm này không kém. Tào Trạch cùng Tào Hạo đi tới, vẻ mặt mỉa mai nói. Sau đó, hai người này ánh mắt rơi vào chuôi này bị Lãng Bằng giám định qua trên trường kiếm, hồn lực lập tức tuôn ra, trong đôi mắt cũng là có kỳ lạ quang mang lóe ra, dường như ánh mắt có thể xem thấu tất cả đồng dạng. T. Cái loại này đồng thuật, không hổ là Cửu Dương Thánh Địa nổi danh nhất tuổi trẻ luyện khí sư. Tuổi còn trẻ liền có như vậy nội tình, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nhìn thấy hai người này cử động, không ít người cảm khái. Thậm chí, có chút thế hệ trước nhân vật ánh mắt đều đổ tới, có chút hăng hái đồng dạng. Ân, trong đó cũng là có chút linh vận, nhưng quá mức phù phiếm. Như ta thấy, cái này trường kiếm không có gì giá quá cao trị. Một lát sau, hai người thu hồi đồng thuận, Tào Trạch mở miệng nói ra, trên mặt lại là hiện ra một tia vẻ trào phúng. Tào gia huynh đệ đều nói như vậy, thanh trường kiếm này chỉ sợ đích thật là không có giá trị. Nhanh nhớ kỹ, thanh trường kiếm này đừng đụng. A, vừa rồi Lang Thánh Tử không phải còn tại khen thanh trường kiếm này sao? Bốn phía có tiếng bàn luận xôn xao lên, rất nhiều ánh mắt đều là hướng phía Lãng Bằng quay đầu sang. Tại đông đảo dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lãng Bằng như có gai ở sau lưng, sắc mặt cũng là biến càng thêm âm trầm, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lóe ra xấu hổ chi sắc, quả thực hận không thể đem hai người này lại mạnh mẽ đánh một trận. Nhưng là, đừng nói tại Tỳ Hưu Thương hội bên trong, liền xem như ra khỏi nơi này, tại Vạn Thánh Thành bên trong, hắn cũng không dám đối hai người này động thủ, am mà ban đầu dẫn dắt Tô Trần cái kia tỷ nữ, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi trắng bệnh. Nàng cũng không nghĩ đến, chính mình thuận miệng nói lung tung thanh trường kiếm này không phải tầm thường, vậy mà dẫn tới cái này liên tiếp kết quả. Sớm biết có thể như vậy, đánh chết nàng cũng bất luận nói. Cái gì chó má luyện khí thiên tài, quả thực nói hiệu nói bượng. Tại đông đảo thanh âm đàm thoại bên trong, đột nhiên một đạo khinh thường thanh âm lấn át tất cả lời nói. Nghe tới đạo thanh âm này thời điểm, mấy trăm đạo ngạc nhiên ánh mắt đều là hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng bắn ra mà đi. Chỉ thấy người nói chuyện, thình lình chính là Tô Trần. Giờ phút này Tô Trần, vẻ mặt khinh thường, tại mọi người nhìn qua về sau, càng là không chút khách khí đối Tào Trạch cùng Tào Hạo nói, hai người các ngươi, là mắt mù sao? Mắt mù? Tào Trạch cùng Tào Hạo sắc mặt trầm xuống. Hai người bọn họ thi triển ra đồng thuật, thu hoạch được trận trận lớn tiếng khen hay, tại tiểu tử này trong miệng, thế mà biến thành mắt mù. Người chung quanh cũng là nhao nhao toát ra xem kịch vui vẻ mặt. Yến Hoàng cùng Lãng Bằng cũng là kinh ngạc nhìn xem Tô Trần, không rõ hắn muốn làm gì. Mặc dù hai người bọn họ cũng rất chán ghét Tào gia huynh đệ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hai người này tại phân biệt thần binh phương diện, khẳng định so với bọn hắn những này gà mở lợi hại không ít. Ta nói sai sao? Tô Trần khẽ miệng giơ lên một tia đường cong mở, đi lên phía trước, chỉ vào thanh trường kiếm kia nói rằng, cái này trường kiếm rõ ràng liền có cực mạnh băng thuộc tính, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác tới, trung quanh nhiệt độ đều thấp xuống sao? Mọi người tại đây đều là không còn gì để nói, vốn đang coi là tiểu tử này muốn phát biểu cái gì lời bản cao kiến, kết quả làm nửa ngày, lại là đem cái kia tỷ nữ nguyên thoại lại thuật lại một lần. Giờ phút này, trong lòng bọn họ, Tô Trần cũng cùng đồ đần vẽ lên ngang bằng. Kia lời nói rất rõ ràng chỉ là tỷ nữ vì chào hàng, thuận miệng nói lung tung mà thôi, hắn vậy mà tưởng thật. Tiến Hoàng nhíu mày, nhìn xem giờ phút này cử chỉ sốc nổi Tô Trần, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Trong mắt hắn, Tô Trần cũng không phải là loại này phù táo bạo nóng này hạng người, ai chính là, hai người các ngươi có phải hay không mắt mù? Lãng Bằng cũng là kịp phản ứng, lập tức con vịt chết mạnh miệng đuổi theo. A, Thiệt thòi ta còn tưởng rằng tiểu tử này là nhân vật như thế nào. Thấy cảnh này Tống Hân không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng cái này Tô Trần là người có đại phách lực, cho nên mới dám ở Biện Diệp Vĩ trước mặt như vậy kiên cường. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Tô Trần căn bản chính là thiếu thông minh, chỉ sợ căn bản không biết mình cùng Biện Diệp Vĩ ở giữa lớn bao nhiêu chênh lệch. Hỗn đản, Tào Trạch cùng Tào Hạo cũng là nổi giận. Bọn hắn theo xuất đạo đến nay, một mực chính là thiên tài luyện khí sư quang hoàn, lúc nào bị người ở trước mặt mắng xem qua mù. Thế nào, không phục? Gặp bọn họ nổi giận, Tô Trần ngược lại càng là lông mày nhíu lại. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu, hoàn toàn đốt lên hai người lửa giận. Hai vị lại không muốn tức giận. Tại bọn hắn sắp giơ chân trước một khắc, Tống Vân lại là đứng dậy, làm bộ sung làm hòa sự lão, đã Tô Thánh Tử cảm thấy thanh trường kiếm này thật là không tệ, kia sao không đưa nó mua lại. Thanh trường kiếm này hết giá là 150 triệu kim nguyên đan, so với cái khác đa số thần binh đều là không đến 100 triệu hết giá, thanh trường kiếm này hết giá là phá lệ đắt đỏ. Mặc dù 150 triệu không đến mức nhường Tử Nguyệt Thánh Địa thương cân độ cốt, nhưng lại có thể khiến cho hắn thật tốt trêu đùa một chút Tô Trần. Tô Minh Yến Hoàng đang muốn nói cái gì, Tô Trần cũng đã nói, ta nói qua ta không mua sao. Chương 3171, anh em nhà họ Tào. Chương 3171, anh em nhà họ Tào nói, Tô Trần theo trên thân xuất ra một cái không gian giới chỉ đến. Mặc dù chính hắn không có tiền, nhưng là lần trước tại Lưu Vương Cấp tham gia đấu giá hội thời điểm, làm đáng đem Thánh Địa dùng để cạnh tranh thiên tuyển phù chiếu một chút kim nguyên đan cho hắn, về sau trở lại Tử Nguyệt Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Chủ cũng không có thu hồi đi. Cho nên hiện tại, Tô Trần trên thân vẫn là có vài ước kim nguyên đan có thể vận dụng. Nhìn xem Tô Trần đưa tới không gian giới chỉ, kia tỷ nữ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đều đã dạng này, thanh trường kiếm này lại còn có thể bán ra đi. Ngay tại Tô Trần sắp đem không gian giới chỉ giao cho tỷ nữ thời điểm, hắn đột nhiên lại dừng lại động tác, quay người nhìn xem Tào Trạch cùng Tào Hạo hai huynh đệ. Bất quá, các ngươi hai người này, đột nhiên xuất hiện nói ta chọn đồ vật không đáng một đồng, cái này khiến ta rất khó chịu. Hắn lời này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, ai cũng không hy vọng chính mình chọn chúng đồ vật, bị người nói đến như vậy không chịu nổi. Không bằng ta và các ngươi đánh cược thế nào? Đột nhiên ở giữa, Tô Trần nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong, giọng mang khiêu khích đối Tào Trạch cùng Tào Hạo nói: "Ngươi muốn đánh cược gì?" Tào Trạch hừ một tiếng, đối với hắn khiêu khích khịt mũi coi thường: "Nếu như thanh trường kiếm này không phải không đáng một đồng, thì tính sao?" Nhìn thấy Tào Trạch mắc câu, Tô Trần khỏe miệng nụ cười càng dày đặc. "Ha ha ha ha, ra hỏa này lại còn ý nghĩ háo huyền." Tào Trạch cùng Tào Hạo còn chưa lên tiếng, chung quanh một chút người xem náo nhiệt, trước hết nở nụ cười. Có lẽ, tại tiểu tử này trong mắt, tiết giá 150 triệu một thanh thần binh đã là giá cao. Nhưng là, bọn hắn lại biết, tại cái này Tỷ Hưu Thương Hội lầu 3 đổ thần binh khu, tiết giá 150 triệu, cũng chỉ bất quá được xưng tụng là mới nhập môn mà thôi. Ai cũng biết, tiết giá, bản thân thường thường liền đã quyết định thần binh phẩm chất. Tỷ Hưu Thương Hội cũng không phải làm từ thiện, không có khả năng đem một thanh chân chính cực phẩm, tiêu cái trước nhập môn cấp bậc giá cả. Dù cho có loại chuyện tốt này, chẳng lẽ vừa bạn liền bị ngươi vận khí bạo dạp gặp gỡ a? Trôi này mới tiết giá 150 triệu trường kiếm, nhiều nhất, cao nữa là cũng chính là có thể bình được 2 sao mà thôi. Nhưng mà, dù cho bình tới 2 sao lại như thế nào? Tỷ Hưu Thương Hội đối với bình xét cấp bậc 2 sao thần binh thu về giá, cũng chính là mấy ngàn vạn kim nguyên đan mà thôi. À, coi như nó có thể bình xét cấp bậc 2 sao, chẳng lẽ cũng không phải là không đáng một đồng. Tào Hạo cười nhạo lên tiếng, trên mặt tràn ngập khinh miệt. Xác thực, bình xét cấp bậc 2 sao thần binh, nếu như cầm tới bên ngoài, đó cũng là không tệ bà bối. Chỉ có điều ở chỗ này, thật không tính là cái gì. Tào Hạo lời này, là đang cười nhạo Tô Trần kiến thức thiệt cận, cầm rác rưởi cũng làm bà bối. Ngươi là ngớ ngẩn a. Tô Trần lại là trợn trừng mắt, vậy khẳng định là về mua giá muốn vượt xa 150 triệu. Mới đáng giá ta mua xuống, nếu không ta phí cái này kỉnh làm gì, chẳng lẽ ta sẽ thích thua thiệt tiền chơi sao? Nghe nói như thế, Tào Trạch cùng Tào Hạo hai huynh đệ khỏe miệng lập tức mạnh mẽ kéo ra. Ở đây những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, gia hỏa này cảm thấy thanh trường kiếm này về mua giá, có thể vượt qua 150 triệu. 150 triệu, vậy ít nhất muốn đạt tới bình xét cấp bậc tam tinh, thì Hưu Thương Hội mới có thể bằng lòng ra cái giá tiền này qua lại mua. Chẳng lẽ, gia hỏa này cảm thấy thanh trường kiếm này có thể vượt qua bình xét cấp bậc tam tinh a? Ngươi muốn đánh cái gì? Tào Trạch sắc mặt âm trầm hỏi. 1 tỷ kim nguyên đan. Tô Trần duỗi ra hai bàn tay, tại trước mặt bọn hắn lung lay, dám cơ sao? Tên người xung quanh đều là hít một hơi lấy khí, khẩu khí này thật đúng là không nhỏ. Ách, Tô Thánh Tử lãng bằng cũng lung túng, hắn coi là Tô Trần là tin hắn mới muốn đánh cược, cái này nếu là thật cược 1 tỷ, đây chính là một khoản con số không nhỏ à, dù cho đối bọn hắn loại này cấp bậc thánh địa mà nói, cũng coi là thường cân độ cốt. Tô Minh, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân a. Tiến Hoàng cũng là huyền chuyển quên, hắn là càng ngày càng không hiểu rõ Tô Trần muốn làm cái gì. Từ đầu đến cuối, chỉ có Mạc Thanh Nhi, bà Nguyên cùng Trương Tuyển ba người không nói gì, bởi vì bọn hắn ba người đối Tô Trần là rất tín nhiệm. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần xưa nay liền không có làm qua chuyện có hại. "Tốt, ngươi cái này đánh cược, ta theo." Tào Trạch phảng phất là sợ Tô Trần sẽ đổi ý như thế, lập tức liền đồng ý, lập tức còn đối mọi người chung quanh ôm quyền nói, còn làm phiền phiền các vị làm chứng. Người ở chỗ này đều là tại Vạn Thánh Thành cũng có nhất định thân phận địa vị người, tại trước mặt bọn hắn làm chứng kiến, liền không sợ Tô Trần sẽ đổi ý lập tức, Tào gia huynh đệ cười. Nhưng là, Tô Trần cũng cười. Thanh trường kiếm này, trong mắt hắn có thể xa xa hoàn toàn không phải bình xét cấp bậc tam tinh đơn giản như vậy. Công tử, vậy chúng ta rời bước tiến về Trắc Linh Thạch. Kia tỷ nữ nhận lấy Tô Trần đưa tới không gian giới chỉ, trên mặt cười nở hoa, lắc mông thân đi ở phía trước, mà Tô Trần chờ cả đám thì theo ở phía sau. Chắc Linh Thạch ở vào lầu 3 một cái đơn độc khu vực, phàm là tại lầu 3 mua xuống thần binh người, có thể tiến về Chắc Linh Thạch, đem thần binh đặt ở phía trên, liền có thể cảm ứng ra thần binh bên trong linh khí mạnh yếu. Đương nhiên, trên thực tế những này thần binh đã trước đó từ Tỷ Hưu Thương Hội bình xét cấp bậc qua, nhưng thương hội bình xét cấp bậc kết quả, dù sao không bằng chính mình tận mắt thấy tới có đánh vào thị giác lực cùng sức thuyết phục. Chắc Linh Thạch là một khối cao cỡ nửa người trong suốt như thủy tinh tảng đá, trong đó lưu chuyển lên huyền ảo linh khí quang trạch. Theo đám người đến gần, Chắc Linh Thạch bên trong quang mang cũng là có chút chấn động. Nếu như đem cần giám định thần binh đặt ở Chắc Linh Thạch phía trên, Chắc Linh Thạch bên trong quang mang liền sẽ biểu hiện thành một vòng đồ án có vài vòng, đã nói lên cái này thần binh bị đánh giá là mấy sao. Đương nhiên, cái này tinh cấp chỉ thích dùng cho Tỷ Hưu Thương Hội nội bộ. Nhưng là, Tỷ Hưu Thương Hội chỗ bình ra tinh cấp, tại ngoại giới cũng là rộng chịu tán thành, những cái kia được bầu thành cao tinh cấp thần binh, bất luận đặt vào chỗ nào, đều là có giá trị không nhỏ. Mọi người đi tới nơi này, ngoại trừ Tô Trần bọn người bên ngoài, còn có không ít người vây xem. Đương nhiên, những người vây xem này, phần lớn là một chút người trẻ tuổi, ưa thích náo nhiệt. Về phần một chút thế hệ trước võ giả, phần lớn ỷ vào thân phận mình, cùng lúc đó cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có hướng bên này góp. Loại này tiểu đà tiểu nháo, cũng không đáng đến bọn hắn chú ý. Đám người vây đến Chắc Linh Thạch bên cạnh, Tô Trần cũng là lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng Lãng Bằng lại là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm kia Chắc Linh Thạch. Vung lòng một chút, Lãng huynh. Tô Trần trái lại khuyên hắn, thật giống như đánh cược không phải Tô Trần Kim Nguyên Đan, mà là Lãng Bằng Kim Nguyên Đan đồng dạng. Tiến Hoàng thấy thẳng âm thầm lắc đầu, giờ phút này Tô Trần nhìn qua so Lãng Bằng còn muốn càng không đáng tin cậy. Hai tên Tỷ Hưu Thương Hội nhân viên công tác, một người giơ trường kiếm một mặt, hướng kia Chắc Linh Thạch bên trên thả. Tên kia cũng dám khiêu khích các người, thật sự là không ra gì. Tống Vân mang theo vài phần định hót ngữ khí, đối Tào Trạch cùng Tào Hạo nói rằng: "Chương 3172, chó má, nói hiệu nói vượn chương 3172, chó má, nói hiệu nói vượn hắn chính là muốn nhìn tới Tô Trần bị cho mèo, tốt nhất có thể khiến cho Ngọc Hồ huyết mạch thấy rõ ràng hắn không đáng tin cậy, bởi như vậy, Ngọc Hồ huyết mạch cũng sẽ không lại hướng lấy hắn." Mà tại hắn khen tặng phía dưới, Tào Trạch cùng Tào Hạo cũng là toát ra đắc ý vẻ mặt. Cũng không biết, chúng ta Tử Nguyệt Thánh Địa Tô Thánh Tử, đến cùng có hay không một tỷ kim nguyên đang có thể bồi cho hai vị đâu. Tống Vân cố ý ra tăng câu nói này âm lượng, nhiều người chung quanh đều có thể nghe được. Có hay không, hẳn là cũng không cần đến ngươi đến quan tâm. Tô Trần nhàn nhạt trả lời một câu, liền không để ý đến hắn nữa. Tống Vân sắc mặt lập tức không dễ dàng phát giác trầm xuống, cái này Tô Trần, hiển nhiên không đem hắn để ở trong mắt. Chờ xem, nhìn ngươi đợi chút nữa thế nào xuống đài. Tống Vân quyết định, đợi chút nữa nhất định phải mạnh mẽ nhục nhã Tô Trần một phen. Hiện trường người đều không nói, từng kia ánh mắt nhìn về phía Chắc Linh Thạch. Giờ phút này, trường kiếm đã bị đoan đoan chính chính đặt ở Chắc Linh Thạch phía trên, Chắc Linh Thạch bên trong quang mang cũng là dần dần lưu chuyển, càng chuyển càng nhanh. T. Thế nào có chút lạnh? Ta cũng cảm thấy thật có chút lạnh. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện mấy đạo thanh âm, hơn nữa, thanh âm như vậy còn đang không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ không thể nào? Tất cả mọi người là nghĩ đến Tô Trần trước đó nói lời, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thật là, sự thật thật là, theo Chắc Linh Thạch bên trong quang mang biến hóa, bốn phía nhiệt độ cũng dần dần đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người cảm nhận được điều này. Lạnh. Tào Trạch cùng Tào Hạo cũng là giống nhau cảm nhận được cỗ này lạnh ý, con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, thật đúng là giống Tô Trần trước đó nói tới, thanh trường kiếm này nhưng thật ra là cái gì băng thuộc tính cực phẩm. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh bên này đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý, rốt cục có mấy người khởi hành hướng bên này đi tới, ánh mắt cũng đều là bị Chắc Linh Thạch phía trên trường kiếm hấp dẫn. Chẳng lẽ, thanh trường kiếm này là một thanh băng thuộc tính cực phẩm? Một gã nhìn địa vị không thấp lão giả, ngắm nhìn trường kiếm thì thào nói rằng: "Cái này, làm sao có thể?" Chu Trạch cùng Chu Hạo lập tức đứng mày, có chút mắt trợn tròn cảm giác. Tống Vân cũng là trợn mắt hốt mồm, cái này trường kiếm thật đúng là băng thuộc tính cực phẩm. Kia tỷ nữ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, lúc đầu nàng bất quá là cảm thấy cái này trường kiếm có một tia âm hàn khí tức, cho nên thuận miệng nói lung tung, kết quả lại còn thật bị nàng nói trúng. Ha ha ha, Lãng Bằng trong miệng phát ra tiếng cười đắc ý, ta nói cái gì tới? Ta nói cái gì tới? Thanh trường kiếm này, xương lạnh ám ẩn, chính là băng thuộc tính cực phẩm. Hắn dứt khoát đem chính mình lời kịch đều sửa lại, tất cả công lao đều nằm ở trên đầu mình. Không chỉ có như thế, hắn còn vỗ vỗ Tô Trần bả vai, tin ta không sai à, ánh mắt của ta tuyệt đối là đỉnh tiêm, nào giống một ít người, cùng mắt mù như thế. Không chỉ có thổi phồng chính mình, còn tiện thể gièm pha Tào gia huynh đệ một câu. Nắm Lãng huynh quốc. Tô Trần cười ha hả theo hắn lại nói. Tiến Hoàng tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lại nhìn Tô Trần trên mặt kia nụ cười ý vị thâm trường, dường như minh bạch cái gì. Cái này Tử Nguyệt Thánh Địa tân nhiệm chuẩn thánh tử, hiển nhiên không hề giống là hắn biểu hiện ra như vậy sốc nổi cùng nâng cạn. Nhìn xem sắc mặt khó coi Tào gia huynh đệ cùng Tống Vân, Tiến Hoàng cũng là âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không có lựa chọn đi cùng Tô Trần đối lập. Không tới bao lâu, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia Chắc Linh Thạch bên trong quang mang rốt cục bắt đầu hình thành vòng sáng đồ án. Một vòng, hai vòng, làm số vòng mở rộng tới ba vòng thời điểm, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở. Chỉ là vòng sáng lại là tại ba vòng vị trí ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, ở đây một số người thậm chí có chút thất vọng, cũng không biết chính mình đang chờ mong cái gì. Chẳng lẽ còn có thể chờ mong đây thật là một thanh bình xét cấp bậc tam tinh trở lên thần binh không thành? Chẳng qua là tam tinh mà thôi, Tô Trần, ngươi thua. Tào Trạch mở miệng nói. Đừng có gấp, nhìn lại một chút. Tô Trần mặt mỉm cười, lộ ra đã tính trước. Xách. Tào Trạch vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy kia vòng sáng, vậy mà lại bắt đầu quyết tán, tại tam tinh trên cơ sở, tiếp tục mở rộng. Bốn vòng. Thứ tinh. Lần này, Tào Trạch cùng Tào Hạo sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Bình xét cấp bậc là tứ tinh thần binh, thì Hưu Thương Hội ít ra sẽ ra giá 5 vạn kim nguyên đan qua lại mua, bởi như vậy, liền đạt tới đánh cuộc bên trong nói tới vượt xa 1 vạn năm tiêu chuẩn. Ha ha ha, làm gì? Chính mình đánh mặt đi. Lãng Bằng cười đến dị thường thống khoái. Hừ, mèo mù vỡ cá rán. Tào Trạch sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chính là, hai vị Tào huynh thật là phân biệt qua tứ tinh nửa thần binh, giá trị 1 tỷ, nhãn lực so với các ngươi không biết rõ lợi hại gấp bao nhiêu lần. Một bên Tống Vân lập tức phụ họa. Sách, ai biết bọn họ có phải hay không bằng vận khí đâu. Lãng Bằng nghe được đối phương đề cập Tào Trạch cùng Tào Hạo trước kia quang huy sự tích, không phục phản bác. Tiểu huynh đệ, thanh trường kiếm này ta nhận, ngươi ra cái giá. Mà liên ở thời điểm này, một giọng giàn mua bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Chỉ nghe thanh âm này mười phần hùng hồn, nghe thấy thanh âm, liền có thể nghe ra người nói chuyện bất phàm. Ngay sau đó, một gã râu dê lão giả tại một đám tùy tùng chen trúc phía dưới đi tới. Chỉ xem cái này phô trương, liền có thể nhìn ra lão giả này thân phận không thấp, kia toàn thân khí phái, thậm chí không kém hơn một chút lớn thánh địa thánh chủ. Tào gia huynh đệ lúc đầu muốn mở miệng niệm ai Tô Trần cùng Lãng Bằng, nhưng trở ngại lão giả này đến, đành phải tạm thời ngậm miệng. Bất quá, trong mắt bọn họ, vẫn là lóe ra một tia vẻ khinh thường, coi như Tô Trần tiểu tử này vận khí tốt, bất quá, so với hai anh em họ đã từng chọn chúng qua tứ tinh bán thần binh, còn hơi kém hơn một chút. Giờ này phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tô Trần cùng lão giả kia. Rất nhiều tình huống hạ, thần binh tại Trắc Linh Thạch bên trên biểu hiện bình xét cấp bậc về sau, sẽ ở người mua nguyện ý điều kiện tiên quyết, từ Tỳ Hưu Thương Hội đến tiến hành về mua. Nhưng là, cũng có cái khác khách hàng nhìn chúng thần binh, xuất tiền đem nó mua tình huống. Hơn nữa, đằng sau loại tình huống này, khách hàng ra giá cả, bình thường lại so với Tỳ Hưu Thương Hội về mua giá cả cao hơn một chút. Nếu không, trực tiếp bán cho Tỳ Hưu Thương Hội dễ dàng hơn, ai sẽ lựa chọn bán cho những người khác? 1 tỷ kim nguyên đan. Đối mặt lão giả này hỏi giá, Tô Trần trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Cái gì? 1 tỷ? Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, phải biết, bình xét cấp bậc tứ tinh thần binh, bình thường Tỳ Hưu Thương Hội về mua giá là 500 triệu kim nguyên đan. Cân nhắc tới trường kiếm là hấp dẫn thần binh, thêm 100 triệu, chính là 600 triệu kim nguyên đan. Người khách hàng ra giá tiền cao hơn một chút, vậy cũng nhiều lắm là 7 ức. 1 tỷ, vậy đơn giản là ở ngoài sáng đoạn. Tiểu huynh đệ, người giá tiền này lão giả cũng là khẽ cho mày. Chương 3173, ngươi cái này đánh cược, ta theo chương 3173, ngươi cái này đánh cược, ta theo tiền bối, ta giá tiền này tuyệt đối không quý. Tô Trần không đợi lão giả kia nói xong, liền ngay sau đó nói rằng, cái này thần binh, thật là biến dị băng thuộc tính, đối với tu luyện băng thuộc tính võ giả mà nói, là khó được phù hợp cực phẩm, có thể khiến cho sức chiến đấu làm ít công to. Lão giả kia sắc mặt khẽ động, Tô Trần lời này, có thể nói nói đến hắn trong tâm cảm đi. Trong nhà hắn có cái tiểu tôn nữ, chính là băng linh chi thể. Đi. Sau một lát, tên lão giả kia chính là gật gật đầu, đồng ý Tô Trần nói tới giá cả. Trong tấm thẻ này còn có 1 tỷ kim nguyên đan số dư còn lại, tiểu huynh đệ, ngươi cất kỹ a. Lão giả bàn tay giương lên, một trương thẻ màu vàng bay đến Tô Trần trong tay. Một màn này làm cho mọi người tại đây lập tức nguyên một đám con ngươi phóng đại, bọn hắn rất nhiều người đều là Tỳ Hưu Thương Hội khách quen, tự nhiên biết tấm thẻ này là Tỳ Hưu Thương Hội kim khải, đại biểu là Tỳ Hưu Thương Hội kim khải đặc quyền. Bọn hắn rất nhiều người, mặc dù tại Tỳ Hưu Thương Hội tiêu phí không ít, nhưng lại không thể cầm tới trương này kim khải, bởi vì Tỳ Hưu Thương Hội phát hành tấm thẻ này là muốn nhìn thân phận, mỗi một tấm thẻ phát ra đối ứng đều tất nhiên là một vị vô cùng có thân phận địa vị khách hàng. Làm cho người kinh ngạc là lão giả này có Tỳ Hưu Thương Hội kim khải, vậy mà không thèm để ý chút nào xem như 1 tỷ kim nguyên đan tặng phẩm phụ đương người, phảng phất tại trong mắt của hắn cái này căn bản liền không quan trọng đồng dạng. Có thể gặp đến thân phận địa vị của hắn, chỉ sợ so đám người trong tưởng tượng còn muốn càng không đơn giản. Thành giao. Tô Trần lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, đem kim khải để vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó, tên lão giả kia theo tỷ nữ trong tay tiếp nhận trường kiếm, quay người ở giữa, thân ảnh chính là nhanh chóng biến mất tại lầu 3, toàn bộ quá trình mười phần dứt khoát. Theo lão giả rời đi, toàn bộ lầu 3 đều là lâm vào một hồi ngắn ngủi trong yên tĩnh. Khụ khụ, ta nói hai vị đại sư, các ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Sau một lát, loại này yên tĩnh rốt cục bị Tô Trần tiếng ho khan trô đánh vỡ. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới, tại đến Trắc Linh Thạch trước đó, Tô Trần dường như cùng Tào gia huynh đệ ở giữa còn có một vụ cá cược. Cửu Dương Thánh Địa nổi danh nhất hai cái tuổi trẻ luyện khí sư, vậy mà đem một thanh giá trị 1 tỷ thần binh giám định thành không đáng tiền phế vật, cái này nhưng có thú vị. Tại Tô Trần trong giọng nói, Tào Trạch cùng Tào Hạo sắc mặt rốt cục hoàn toàn âm trầm xuống. Mà chung quanh không ít người, trên mặt thì là mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, hiển nhiên là chờ lấy xem bọn hắn kế tiếp bị chó mèo dáng vẻ. Hai người các ngươi còn tại lề mề cái gì, cũng đừng nói cho ta, các ngươi không bỏ ra nổi 1 tỷ kim nguyên đan. Lãng Bằng cũng là hét lớn lên, bộ kia tinh thần phân chấn dáng vẻ, hiển nhiên kiềm chế đã lâu, rốt cục có cơ hội nhường cái này hai huynh đệ kinh ngạc, nếu như không phải bận tâm tới chuẩn thánh tử thân phận lời nói, cơ hội liền muốn làm trận nhảy dựng lên. Lần này, làm cho cái này hai huynh đệ như thế kinh ngạc, thật sự là nhường Lãng Bằng nội tâm thoải mái không thôi. Càng quan trọng hơn là, lần này hắn rốt cục đã chứng minh chính mình tại giám định thần binh phương diện này cũng không phải là quỷ mục, mà là vận khí siêu cấp nghịch thiên thiên tài. Đây quả thực so đem Tào gia huynh đệ mạnh mẽ đánh một trận còn thoải mái gấp 10 a. Trong lúc vô hình, Lãng Bằng đối với Tô Trần cũng là nhiều hơn mấy phần trong lòng hảo cảm. Hai cái này phế vật. Tống Vân đứng tại Tào gia huynh đệ sau lưng, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Tại Tô Trần vừa tiến vào lầu 3 thời điểm, Biện Diệt Vĩ liền trước tiên biết được. Bất quá, Biện Diệt Vĩ cũng không có trực tiếp ra mặt, bởi vì hắn đối với đạo này cũng không thế nào tinh thông, hơn nữa lấy thân phận của hắn, trực tiếp tới tìm Tô Trần phiền toái, cũng có chút mất mặt. Cho nên, Biện Diệt Vĩ là phái người đi Thiên Kiếm Thánh Địa tại Vạn Thánh Thành biệt viện, mời Thiên Kiếm Thánh Địa luyện khí đại năng đi. Nhưng là, Tống Vân lại là cảm thấy đối phó chỉ là một cái Tô Trần, căn bản không có cần thiết này mời luyện khí đại năng, cho nên hắn liền tự tác chủ trương, trước một bước kích động Tào gia huynh đệ đến khiêu khích. Lúc đầu, hắn là coi là có thể tùy tiện đem Tô Trần nhục nhã dừng lại, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này vận khí quả thực cũng không thể dùng đạp cất chó để hình dung, hắn thậm chí hoài nghi gia hỏa này có phải hay không ăn cất chó, cho nên mới có thể như thế nghịch thiên. Mặc dù là tứ tinh bình xét cấp bậc, nhưng cuối cùng lại bị người lấy 1 tỷ kim nguyên đan giá cả mua đi. Hơn nữa, cái này còn không có tính cả tấm kia kim khải kèm theo giá trị. Cái này đã hoàn toàn đã chứng minh Tào gia huynh đệ là bại, mà Tống Vân muốn tại Biện Diệp Vi trước mặt lập công ý nghĩ, cũng là hoàn toàn ngâm nước nóng. "Uy uy uy, các ngươi còn tại ngây ra như phong cái gì à? Chẳng lẽ lại các ngươi muốn tại nhiều người như vậy chứng kiến hạ chơi xấu sao?" Đợi nửa ngày, Lãng Bằng hơi không kiên nhẫn, lại thúc giục nói. Tào gia huynh đệ sắc mặt đen xì chẳng khác nào cắt bọn xám đồng dạng, bọn hắn lúc nào thời điểm nói qua muốn ăn bạn. Cái này Lãng Bằng nói gần nói xa, rõ ràng là đang nói bọn hắn thua không nổi. Thật là, đối mặt Lãng Bằng khiêu khích, bọn hắn lại là có chút bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn căn bản đánh không lại Lãng Bằng, mà bây giờ, thế mà liền vẫn lấy làm kiêu ngạo dám định thần binh đều bại bởi Lãng Bằng. Chẳng lẽ lại, bọn hắn từ nhỏ học tập luyện khí, kết quả là nhãn lực thật đúng là không bằng Lãng Bằng, bằng cảm giác đoán mò không thành. Bọn hắn thậm chí đều nhanh hoài nghi đời người. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến cùng tại sao phải học tập luyện khí? Hơn nữa, cái này 1 tỷ kim nguyên đan, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải một con số nhỏ a. Cái này hai huynh đệ là Cửu Dương Thánh Địa luyện khí thiên tài a. Đúng vậy à, nghe nói vẫn là Cửu Dương Thánh Địa có tiền đồ nhất tuổi trẻ luyện khí sư, sẽ không bỏ ra nổi 1 tỷ a. Không phải là muốn chơi xấu sao? Còn gọi chúng ta cho bọn họ làm chứng kiến. Quả thực là ném Cửu Dương Thánh Địa mà ta. Đám người chung quanh bên trong, từ từ xuất hiện một chút lời đàm tiếu. Hiển nhiên, trong đó rất nhiều người đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái. Ở đằng kia ngươi một câu ta một câu xì xào bàn tán bên trong, Tào gia huynh đệ sắc mặt cũng là dần dần đỏ lên thành gan heo chi sắc. Hiện tại không mang nhiều như vậy kim nguyên đan ở trên người, đợi chút nữa sẽ phái người đem kim nguyên đan đưa đến các ngươi Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện đi. Rốt cục, Tào Trạch cắn răng, nói ra câu này làm cho nội tâm của hắn đang dỉ máu lời nói. Đối với bọn hắn loại này luyện khí sư mà nói, quyền uy cùng tín dự là cực kỳ trọng yếu. Quyền uy đã tại vừa rồi thua trận thời điểm quét sân, giờ phút này nếu như lại vứt bỏ tín dự, chỉ sợ về sau đều khó mà tại Vạn Thánh Thành đặt chân, sẽ còn liên lụy Cửu Dương Thánh Địa uy danh. Nhìn thấy hai người chịu thua, Tô Trần cũng là có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyến này Tỷ Hưu Thương Hội chi hành, cũng là thu hoạch tương đối khá à, bỏ ra 150 triệu mua một thanh thần binh, liền cùng kiếm dòng giá 2 tỷ kim nguyên đan, loại chuyện tốt này nếu có thể lại đến mấy lần thì tốt hơn. Hai vị, vậy ta ngay tại Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện bên trong chờ các ngươi kim nguyên đan, mong rằng hai vị đừng để chúng ta quá lâu. Tô Trần cười chắc tay, cùng ba tên đồng bạn khoan thai rời đi. Ha ha, ta cũng chờ lấy các ngươi. Lãng Bằng cũng là cười to hai tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền cùng tại Tô Trần sau lưng. Chương 3174, ta nhận, ngươi ra giá đi. Chương 3174, ta nhận, ngươi ra giá đi. Trong lúc bất chi bất giác, Lãng Bằng đã đem Tô Trần coi là chính mình một trong những bằng hữu tốt nhất. Ghê tởm. Tống Vân nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng là không thể làm sao. Hoa. Đợi đến Tô Trần một đoàn người rời đi, đám người còn tại trong rung động chưa có lấy lại tinh thần lúc, chỉ nghe lầu ba lối vào lại vang lên một hồi ồn ào thanh âm. Lần này ồn ào, xa xa so vừa rồi Tào Thị huynh đệ xuất hiện lúc động tinh lớn. Hơn nữa, nương theo lấy ồn ào thanh âm, còn có một đám đen nghịt bóng người đang từ lầu ba lối vào tràn vào đến. Ở đằng kia đám người ngay phía trước, có hai thân ảnh. Trong đó một thân ảnh, rõ ràng là Biện Diệp Vĩ. Mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh, lại là một gã mặt mũi nhăn nheo lão giả, nhìn qua có chút giàn mua. Chỉ là, kia giàn mua trong thân thể, lại là có một loại cực kỳ mịt mở chấn động mơ hồ lộ ra. Rất hiển nhiên, lão giả này hồn lực, đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Hơn nữa, ngay cả Biện Diệp Vĩ, cũng là cố ý đem bờ vai của mình dịch ra, lạc hậu lão giả một tuyến. Đủ để thấy, lão giả này thân phận không thấp. Kia là Thiên Kiếm Thánh Địa luyện khí đại năng, Lưu Phong. Ông trời của ta, Lưu Phong đại sư vậy mà tới nơi này. Ha ha, xem ra lần này Tỷ Hưu Thương Hội phải đại xuất huyết. Trong đám người có người nhận ra cái kia lão giả giản mua, lập tức vang lên một hồi liên tục không ngừng kinh hô thanh âm. Lưu Phong đại sư. Tào gia huynh đệ lúc đầu dự định rời đi, nhưng vừa nghe đến Lưu Phong đại sư danh tự, thân thể đều là rung động, ngừng lại, mang theo ánh mắt kính sợ nhìn sang. Lưu Phong đại sư, kia là có chút danh tiếng luyện khí đại sư, tại luyện khí bên trên tạo nghệ, có thể xa không phải bọn hắn loại này thế hệ tuổi trẻ có thể so sánh. Mà theo Lưu Phong đại sư xuất hiện, lầu ba mấy cái tỷ nữ đều là vội vàng nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, tin tức này cũng là trong bóng tối lặng yên truyền đến Tỷ Hưu Thương Hội cao tầng trong lỗ tai. Giống Lưu Phong loại này cấp bậc luyện khí đại sư, tương đương với đang đạo giới cao giai đan thánh. Dạng này cấp bậc, mặc dù không đến mức nhường Tỷ Hưu Thương Hội cao tầng ra mặt, nhưng cũng đủ để gây nên chú ý của bọn hắn. Dù sao, đối phương thật là đi tới đổ thần binh khu vực, làm không tốt có thể đánh cược một lần lớn, đến lúc đó, vừa vặn mượn cơ hội tuyên truyền một chút. Nhìn thấy Biện Diệp Vĩ xuất hiện, Tống Vân sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, trắng bệnh. Người đâu? Biện Diệp Vĩ ánh mắt quét mắt một vòng, không có tìm được chính mình muốn tìm người kia, ánh mắt liền rơi xuống Tống Vân trên thân, trực tiếp đi đến Tống Vân bên cạnh hỏi. Người đi. Đi. Tống Vân có chút thấp thỏm trả lời, ánh mắt không dám nhìn Biện Diệp Vĩ. Đi. Biện Diệp Vĩ nhướng mày, nhìn một chút kia vẫn truyền ra dư ba chắc linh thạch, lại nhìn một chút Tống Vân bên người sắc mặt khó coi tạo ra huynh đệ, lập tức minh bạch cái gì. Thành sự không có, bại sự có dư. Biện Diệp Vĩ mạnh mẽ chừng Tống Vân một cái, theo trong cổ họng phát ra hừ lạnh một tiếng. Thua thiệt hắn vì đã kích một chút Tô Trần kia phách lối khí diễm, cố ý đem bế quan bên trong Lưu Phong đại sư cho mời đi ra, không nghĩ tới chờ bọn hắn tới, Tô Trần tiểu tử kia lại là đã đi. Tại hắn răn dạy phía dưới, Tống Vân cũng đúng túi đầu, không dám đáp lời. Lập tức, một tên khác cùng Biện Diệp Vĩ quen thuộc người trẻ tuổi đưa tới, nói khẽ với Biện Diệp Vĩ cùng Lưu Phong đại sư giải thích một chút vừa rồi đầu đuôi sự tình. Nghe xong, hai người đều là nhíu mày. Ngươi nói kia băng thuộc tính cực phẩm thần binh là ai chọn lựa? Lưu Phong trầm ngâm sau một lát, thanh âm giản mua chậm rãi hỏi. Tứ tượng thánh địa chuẩn thánh tử Lãng Bằng chọn lựa. Người kia hồi đáp. Tứ tượng thánh địa chuẩn thánh tử Lãng Bằng. Lưu Phong mặt già bên trên hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng lặp lại một lần cái tên này, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Kia tứ tượng thánh địa chuẩn thánh tử cũng không nghe nói tại luyện khí giới có cái gì tên tuổi, làm sao có thể theo nhiều như vậy thần binh bên trong chính xác lấy ra băng thuộc tính cực phẩm đến? Nếu như dựa vào vận khí lời nói, kia phải cần cỡ nào nghịch thiên bậc khí? Mà nghe được Lưu Phong tra hỏi, một bên Tào Trạch cùng Tào Hạo sắc mặt xanh một trận đỏ một hồi, nghĩ đến sự tình vừa rồi, phảng phất là lại lần nữa bị đánh một lần mặt đồng dạng. Về phần Tống Vân, thì là mặt có không cam lòng, đột nhiên xen vào nói, tên kia đều là bằng vật khí. À, thú vị tiểu tử Lưu Phong lại là cười nhẹ một tiếng, bằng vận khí liền có thể lập tức kiếm 2 tỷ, lão phu cũng muốn kiến thức một chút, vận khí của hắn đến tột cùng tới cỡ nào mức độ người tiên. Có 1 tỷ kim nguyên đan kim khải trên tay, Tô Trần lần nữa đi vào chân bảo khu, dễ dàng đem viên kia ma ha huyết liên tâm mua xuống, đồng thời lại mua một chút khác tài liệu luyện đan. Khi thấy kim khải về sau, chân bảo khu tỷ nữ thái độ đều là so trước đó càng cùng kính mấy phần. Mua vật mình cần về sau, Tô Trần lại đi dạo một vòng, cho bà Nguyên cùng Trương Tuyển cũng riêng phần mình chọn lựa thích hợp thiên tài địa bảo, sau đó mới trở lại Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện bên trong. Bất quá, còn có một người, lại là cũng đi theo đám bọn hắn trở lại Tử Nguyệt Thánh Địa biệt viện, người kia chính là Lãng Bằng. Lãng Bằng cũng không trở về bọn hắn tứ tượng thánh địa biệt viện, mặt dày mày dạn nhất định phải lưu tại nơi này, hiển nhiên là muốn chờ Tào gia huynh đệ đưa Kim Nguyên Đan tới thời điểm, lại chế giễu bọn hắn đồng dạng. Đối với Lãng Bằng, Tô Trần cũng là không có gì ác cảm, ít ra cái này tứ tượng thánh địa chuẩn thánh tử trên thân không có loại kia vênh báo tự đắc cảm giác, cũng không có cái gì nồng hậu dày đặc tâm cơ. Tô sư đệ. Liên tại Tô Trần bọn người ở tại trong phòng tiếp khách nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên nghe Lam Đán thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lập tức liền thấy Lam Đán bước nhanh đi tới. Lam sư minh. Tô Trần hô. A, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Lam Đán vừa tiến vào phòng tiếp khách, liền thấy được Lãng Bằng, kinh ngạc hỏi. Lam minh. Lãng Bằng cười đùa tí từng nói. Lam sư minh, xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy. Tô Trần cũng là buồn bực vì cái gì Lam Đán đội vã như thế. Chuyện gì các ngươi không biết rõ? Lam Đán nghi ngờ hỏi ngược lại. Tô Trần mấy người mở mịt đối mặt, đều là không hiểu ra sao. Lãng Thánh Tử tại Tỳ Hưu Thương Hội lầu 3, phân biệt ra một thanh giá trị 1 tỷ thần binh, chuyện này đã truyền ra. Lam Đán một bên nói, một bên trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lãng Bằng đối với đạo này cơ hồ là nhất khiếu bất thông, toàn bộ nhờ đoán. Tại Cửu Vũ Thánh Địa cao tầng bên trong, cái này đều không phải là bí mật gì. Thật là, thế nào vừa đến Vạn Thánh Thành, liền làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ lại gia hỏa này trước tiên là thâm tàng bất lộ, không đáng tin vậy tác phong, chỉ là vì che giấu hai mắt người? Lãng Thánh Tử giấu thật sâu, để chúng ta đều hiểu lầm lâu như vậy. Lam Đán vẻ mặt cảm khái nói rằng, ách, vận khí mà thôi. Lãng Bằng mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, nói rằng, ngươi vận khí này cũng đủ khoa trương, khó trách liền Lưu Phong đại sư đều muốn cùng ngươi phân cao thấp. Lam Đán chật chật một tiếng, bội phục nói rằng, chương 3175, cùng kiếm 2 tỷ, chương 3175, cùng kiếm 2 tỷ, ha ha ha, Lam huynh khách khí, thật chỉ là vận khí mà thôi. Lãng Bằng cười hì hì, đang chuẩn bị khiêm tốn nữa vài câu, đột nhiên, cả người cứng đờ, chờ một chút, Lưu Phong đại sư. Lam huynh, ngươi nói cái nào Lưu Phong đại sư? Còn có cái kia, chính là Thiên Kiếm Thánh Địa luyện khí đại năng, Lưu Phong đại sư a. Lam Đán nói rằng, cái gì? Lãng Bằng nghe vậy, kém chút nguyên địa nhảy lên cao 3 trượng. Lưu Phong đại sư, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cao giai khí thánh, liền một phương thánh chủ gặp đều muốn lấy lễ để tiếp đón cái chủng loại kia, hắn loại này toàn bộ nhờ che người làm sao có thể so sánh cùng nhau. Thật là, vừa rồi Lam Đán lại còn nói, Lưu Phong đại sư muốn cùng chính mình phân cao thấp. Khụ khụ khụ, Lam huynh, ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm à? Lưu Phong đại sư làm sao lại nghĩ tới muốn cùng ta phân cao thấp? Ta chỗ nào có thể cùng hắn so sánh đâu? Lãng Bằng có chút chột dạ, khô cằn mà hỏi. Lãng Thánh Tử quá khiêm nhường, ngươi cũng có thể theo nhiều như vậy thần binh bên trong lấy ra một thanh giá trị 1 tỷ, mạnh mẽ đánh Tào gia huynh đệ mặt. Nói thật, ngươi bây giờ tên tuổi không phải so Lưu Phong đại sư yếu bao nhiêu? Lam Đán coi là Lãng Bằng là tại khiêm tốn, không thèm để ý mà cười cười nói rằng, khiêm tốn? Ta mẹ nó có cái gì tốt khiêm tốn? Lãng Bằng trong lòng kêu rên một tiếng, nhịn không được dùng hai cánh tay bưng kín mặt mình. Lưu Phong đại sư nói hắn ngày mai tại Tỷ Hưu Thương Hội lầu 3 chờ ngươi, muốn cùng ngươi so đấu một phen. Lam Đán ở bên cạnh ngồi xuống, nói rằng, nghe nói như thế, Lãng Bằng khuôn mặt lập tức kéo dài đến như là mướp đắng đồng dạng. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ, đã như vậy, vậy thì dứt khoát làm bộ bế quan tốt, không đi ra gặp người, một mực nhịn đến thiên thê mở ra. Đợi đến thiên thê kết thúc về sau, liền lập tức rời đi Vạn Thánh Thành. Thật là, dựa theo Lam Đán nói tới, cái này tỉ thí sự tình, dường như đã trở thành định của ta. Bằng hắn, làm sao lại là Lưu Phong đại sư đối thủ? Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn nhưng là lại biết rõ rành rành, kia giá trị 1 tỷ băng thuộc tính cực phẩm thần binh, hoàn toàn chính là một cái ngoại ý muốn a, nhường hắn đi cùng Lưu Phong đại sư so đấu cái này, người ta nhắm mắt lại đều có thể được hắn. Nghĩ đến lấy Lưu Phong đại sư tên tuổi, ngày mai so đấu hiện trường khẳng định là người đông nghìn nghịt, Lãng Bằng không khỏi càng khóc không ra nước mắt. Nếu như tại so đấu bên trong, hắn thua quá thảm lời nói, cái này chẳng phải là triệt triệt để biến thành trò cười, liền tứ tượng thánh địa cũng sẽ trở thành trong mắt người khác chê cười. Thật là, hắn càng không khả năng không đi, nếu như không đi lời nói, chỉ có thể càng thêm mất mặt. Lãng Minh, thật sự là thật đáng mừng à, ngày mai liền đem là người thanh danh lan truyền lớn thời điểm. Ngay vào lúc này, Tô Trần cũng là mở miệng cười nói, "Tô Minh, nhanh đừng chê cười ta, tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ biện pháp thế nào thoái thác trận này so đấu a." Lãng Bằng một trương mặt khổ qua, đối với Tô Trần xin giúp đỡ nói, "Thoái thác? Tại sao phải thoái thác?" Tô Trần nhếch miệng lên mỉm cười, hắn rốt cục nghĩ ra một cái không cần chính mình xuất đầu lộ diện, nhưng lại có thể kiếm một món hời phương pháp. Cái kia chính là Lãng Bằng, gia hỏa này tựa hồ là một cái không tệ tấm mục a, nếu như trải qua tay của hắn đến chọn lựa lời nói, chuyện liền thuận tiện hơn nhiều. Ngược lại Lãng Bằng mèo mù bờ cá gián thanh danh đã xâm nhập lòng người, coi như hắn lại lấy ra hàng tốt, cũng biết bị người cho rằng là lại một lần vận khí bạo dạn mà thôi. Vì cái gì không phải thác? Lãng Bằng sắc khóc, cái này khiêu chiến nhường hắn thế nào tiếp a? Sợ cái gì? Liền xem như thua, cũng không cái gì có thể mất mặt, bởi vì đối phương thật là Lưu Phong đại sư. Tô Trần giật dây nói, hơn nữa, ngươi cùng hắn một trận chiến, tất nhiên sẽ để ngươi thanh danh lan truyền lớn. Giống như cũng có chút đạo lý a. Lãng Bằng nghe vậy không khỏi sững sờ, sờ lấy cằm của mình, rơi vào trầm tư. Đương nhiên, được hắn là khẳng định không thắng được, chính hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhưng là, liền thành như Tô Trần nói tới, thua thì thế nào? Dù nói thế nào, hắn Lãng Bằng cũng chỉ là tiểu bối, bại bởi Lưu Phong đại sư cũng không mất mặt. Có lẽ, hắn trong dự đoán loại kia mất mặt cảnh tượng, cũng sẽ không xảy ra đâu. Tốt, vậy ta tiếp. Lãng Bằng một bộ hăng hái bộ dáng, co cẳng liền hướng bên ngoài đi, rất có tráng sĩ một đi không trở lại dáng vẻ. Người đi đâu? Lam Đán nghi hoặc hỏi. Ta muốn đi cùng kia Lưu Phong phân cao thấp. Lãng Bằng đứng chắc tay, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, ngữ khí quyết tuyệt. Mọi người ở đây đều là yên lặng chán nhỏ xuống một quả mồ hôi. Người ta nói là ngày mai. Ngày mai? Lãng Bằng cũng là mặt sầm lại, gia hỏa này thật đem mình làm thoại bản bên trong loại kia cao thủ tuyệt thế. A, là ngày mai sao? Lãng Bằng ngẩn người, thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn cũng là không khỏi mặt mo đỏ ửng. A, vừa rồi ta tính sai, khụ khụ như vậy, đêm nay ta trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nhất định phải làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Lãng Bằng hùng dũng ngoài bệ, khí phách hiên ngang ra khỏi phòng, tại phía sau hắn, những người khác nhìn nhau cười một tiếng. Đêm đó, tin tức tại Vạn Thánh Thành bên trong không nhanh không chậm lưu truyền. Biết được tin tức đa số người, cũng bất quá là cười một tiếng mà qua, cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi vì, trận này so đấu, có thể nói là không chút huyền niệm. Kia Lãng Bằng là tiểu bối, hơn nữa lại là thánh địa chuẩn thánh tử, làm sao lại tại giám định thần binh phương diện này có quá sâu tạo nghệ. Khỏi cần phải nói, liền nói thánh địa cũng sẽ không cho phép hắn ở phương diện này tốn hao quá nhiều tâm tư. Bất quá, tại truyền gia vị kia Ngọc Hồ huyết mạch cũng có khả năng xuất hiện tại so đấu hiện trường về sau, mới chính thức đưa tới một số người coi trọng. Nhất là các lớn thánh địa thánh tử cấp bậc nhân vật, nói không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Nếu như có thể thu được Ngọc Hồ huyết mạch phụng dưỡng trong danh sách, vậy bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa. Thiên Kiếm Thánh Địa biệt viện. Thánh tử, tin tức đã truyền ra ngoài. Một gã thủ hạ nửa quỳ tại biện Diệp Vĩ trước mặt, rất cung kính nói: "Ân, đi xuống đi." Biện Diệp Vĩ hài lòng nhẹ gật đầu. "Biện Thánh tử, nếu như kia Tô Trần không xuất hiện đâu?" Một bên Tống Vân nghi ngờ mở miệng hỏi. Nếu như Tô Trần không hiện thân lời nói, dù cho Lãng Bằng nên chiến, đồng thời thắng, vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lưu Phong làm một thế hệ trước luyện khí đại sư, đi cùng một cái hậu bối so đấu, bản thân cái này chính là một cái 10 phần hạ giá chuyện, nếu như không phải là bởi vì Biện Diệp Vĩ xin nhờ đồng thời hứa hẹn hắn đủ loại chỗ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta tự có biện pháp nhường hắn hiện thân. Biện Diệp Vĩ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Mục tiêu của hắn là Tô Trần, hoặc là nói, là Mạc Thanh Nhi. Bất quá, tại Vạn Thánh Thành bên trong, hắn là sẽ không đối Tô Trần động thủ. Mặc dù Thiên Kiếm Thánh Địa rất cường đại, nhưng là còn chưa đủ lấy khiêu khích Vạn Thánh Thành quy tắc. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Biện Diệp Vĩ liền lấy Tô Trần không có biện pháp. Có đôi khi, muốn hủy đi một người, cũng không nhất định muốn giết chết hắn. Biện Diệp Vĩ sở dĩ muốn đem tỉ thí tin tức truyền đi, là vì tạo thế. Chương 3176, Lưu Phong đại sư chương 3176, Lưu Phong đại sư hắn chính là muốn tại tất cả mọi người trước mặt, nhường Tô Trần biết giữa hai người thân phận có bao nhiêu chênh lệch, sau đó sẽ chậm chậm nhục nhã Tô Trần. Cái này so trực tiếp động thủ giết người càng chu tâm, là muốn phá hủy một người tín nhiệm. Về phần Biện Diệp Vĩ có biện pháp nào nhường Tô Trần nhất định xuất hiện, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, Tô Trần cùng Lam Đán quan hệ không tệ. Như vậy, chỉ cần theo Lam Đán thân nhân vào tay, còn sợ Tô Trần sẽ không xuất hiện sao? Ngày thứ hai, từ Nguyệt Thánh Địa biệt viện đại sảnh, Lam Đán thân ảnh, theo lúc sáng sớm bắt đầu liền ngồi một mình ở nơi đây, trên mặt thần sắc lộ ra hết sức phức tạp, có phẫn nộ, cũng đành chịu. Bởi vì hôm nay rạng sáng hắn đã biết được, Biện Diệp Vĩ tối hôm qua trong đêm phái người tiến về Lam Gia Trang. Hơn nữa, tin tức này rõ ràng là cố ý phóng xuất cho hắn biết. Bởi vì, nếu như Biện Diệp Vĩ thật sự là muốn âm thầm làm việc, làm sao để người ta biết? Lam Sư Minh làm đáng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tô Trần đám người đã không biết rõ lúc nào thời điểm đi tới trong đại sảnh, lên tiếng gọi hắn người, chính là Tô Trần. Lam đáng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhìn xem Tô Trần, hắn biết, Biện Diệp Vĩ sở dĩ phái người đi Lam gia trang, mục đích cũng không phải là hắn Lam đáng, mà là Tô Trần. Tô sư đệ, nếu không, hôm nay ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Lam đáng nhắm lại mắt, tận lực che giấu thanh âm bên trong kia vẻ run rẩy. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình chuyện, ảnh hưởng đến Tô Trần. Lam sư minh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô Trần lại là vô cùng nhạy cảm phát hiện Lam Đán không thích hợp. Việc lớn không tốt. Ngay vào lúc này, theo ngoài cửa bỗng nhiên xông tới hai đạo nhân ảnh, lại là Lãng Bằng cùng Yến Hoàng, hai người đều lộ ra vô cùng lo lắng. Lam Yến Hoàng vừa muốn mở miệng kêu đi ra, cũng là bị Lam Đán dùng ánh mắt ngăn trở. Lam Thánh Tử, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nghe người bên ngoài nói, Viện Diệp Vĩ dường như muốn đối ngươi thân nhân bất lợi nhanh mồm nhanh miệng Lãng Bằng, lại là một mạch ồn ào đi ra. Mà khi hắn sau khi nói xong, mới phát giác được bầu không khí không đúng, tại Lam Đán kia ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, hắn không khỏi có chút rụt cổ một cái. Biện Diệp Vĩ muốn đối Lam gia trang bất lợi. Tô Trần đôi mắt đột nhiên nhíu lại. Rất hiển nhiên, Biện Diệp Vĩ làm như vậy là hướng về phía chính mình. Tô sư đệ, không phải ngươi tưởng tượng như thế, đây là chuyện nhà của ta. Lam Đán còn muốn thuyết phục Tô Trần, ý đồ đem chuyện đều nắm vào trên đầu mình. Nhưng Tô Trần cũng đã nói, Lam sư huynh không cần phải nói, đã người khác đã ức hiếp tới trên đầu chúng ta nào có trốn đi đạo lý. Tổng chưa chắc chúng ta Tử Nguyệt Thánh địa người, muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a. Biện Diệp Vĩ cử động, đã chạm tới Tô Trần ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng của hắn chính là có việc hướng về phía hắn đến, không cần gây họa tới người khác. Hôm nay là Lam gia trang, như vậy ngày mai đâu? Gây họa tới người khác, Tô Trần tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Thủ đoạn này, thật đúng là hạ lưu. Tô Trần nội tâm hừ lạnh một tiếng, Biện Diệp Vĩ cử động, hiển nhiên chính là buộc hắn hôm nay tại trong tỷ thí hiện thân. Dựa theo Biện Diệp Vĩ tưởng tượng, Tô Trần hiện thân về sau, liền sẽ trên khí thế rơi xuống hạ phòng, sau đó Biện Diệp Vĩ liền sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, trực tiếp nhất cổ tác khí hoàn toàn đem hắn phá hủy. Chỉ có điều, ngươi bằng vào một cái cao giai khí thánh, liền muốn chen ép ta, không khỏi quá để ý mình. Tại thấy rõ Biện Diệp Vĩ âm mưu về sau, Tô Trần ngược lại không phải là rất gấp. Đã Biện Diệp Vĩ chân thực mục tiêu là chính mình, như vậy tại đạt tới mục đích trước đó, Biện Diệp Vĩ chắc chắn sẽ không đối Lam gia trang độc thủ. Tô sư đệ, việc này đồng ý giải thương nghị, không thể hành sự lỗ mãng. Ta trước truyền tin cho thánh chủ, chỉ cần thánh chủ cùng Phi Bồng Thánh địa nói một chút, nhất định có thể tạm thời bảo trụ Lam gia trang, ngươi trước không nên gấp gáp. Lam đáng quên nhủ, mặc dù vừa rồi Tô Trần kia lời nói rất có đạo lý, nhưng Biện Diệp Vĩ thật là Thiên Kiếm Thánh địa thánh tử, lực ảnh hưởng quá lớn. Lam Đán tình nguyện chính mình lo lắng hãi hùng, cũng không muốn nhường Tô Trần bởi vì chuyện này cùng Biện Diệp Vĩ đi hướng đối lập. Bất quá, kỳ thật hắn biết, Tô Trần bên người có Ngọc Hồ huyết mạch, trở thành mục tiêu công kích chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là, hắn vẫn là trong lòng còn có may mắn. Lam sư minh, yên tâm đi, có người đều đem mặt ngả vào người ta dưới lòng bàn chân, nếu như người ta không mạnh mẽ dẫm lên mấy cước lời nói, thế nào xứng đáng bọn hắn. Tô Trần từ tốn nói, trong ánh mắt cũng là ánh sáng lạnh lấp lóe. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lãng Bằng. Ta tin tưởng hôm nay Lãng huynh tất nhiên sẽ cho chúng ta ra bên trên một ngụm ác khí, mạnh mẽ đánh tia Lưu Phong đại sư mặt, đúng không? Ngừng. Lãng Bằng nghe vậy, gãi đầu một cái, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Nếu để cho hắn cùng Lưu Phong đại sư lôi đài tỷ võ lời nói, vậy hắn khẳng định lòng tin 10 phần vỗ ngực, nói chuyện này bao ở trên người hắn. Nhưng là, cái này phân biệt thần binh. Hắn có cái quỷ lòng tin a Lãng huynh, ngươi phải tin tưởng chính mình, liền một tỷ thần binh đều có thể hỏa nhãn kim tinh chọn chúng, chẳng lẽ ngươi còn có thể bị một cái lao già đánh bại? Tô Trần nhìn qua Lãng Bằng, cười nhạt nói, cái này, nói đúng. Ta đường đường thánh địa thánh tử, sao lại sợ hắn một cái lao giả, làm không tốt ta liền có thể đánh bại hắn. Lãng Bằng nghe xong Tô Trần lời nói, dường như khôi phục mấy phần tự tin, lúc này kêu lên. Ngược lại, thua lại như thế nào? Hắn chẳng qua là một cái chủ tu võ đạo thánh tử mà thôi, bại bởi một cái cao giai khí thánh còn không phải rất bình thường. Hơn nữa, tựa như Tô Trần nói tới, hắn liền giá trị 1 tỷ thần binh đều có thể chọn lựa ra, đủ để thấy vận khí của hắn đến cỡ nào người tiên. Làm không tốt, hắn chính là trời cao chiếu cố khí vận chi tử, đợi lát nữa trong tỷ thí hắn còn có thể nặng hơn nữa diễn một lần vận khí tốt như vậy đâu. Chuẩn bị một phen, đám người liền bắt đầu theo biệt viện bên trong xuất phát. Lam Đán thấy không thể khuyên ngăn trở bọn hắn xuất phát, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, suy tư liên tục, vẫn là quyết định trước đem việc này đưa tin cho Tử Nguyệt Thánh Chủ. Vì cái gì gia hỏa này một bộ không chút nào lo lắng dáng vẻ? Chẳng lẽ lại hắn thật cho rằng Lãng Bằng có thể so sánh qua được cao giai khí thánh? Tiến Hoàng đi theo Tô Trần sau lưng, nhìn qua phía trước Tô Trần bình tĩnh thân ảnh, nội tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc. Hắn thấy Tô Trần hẳn không phải là loại kia nghĩ đương nhiên vô não hạ người a tỷ hưu thương hội. Lầu 3. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy cuộc tỷ thí này căn bản không chút huyền niệm có thể nói, nhưng là, giờ phút này tỷ hưu thương hội lầu 3, vẫn là đã tụ tập không ít người. Trong những người này, có không ít là hướng về phía Lưu Phong đại sư kia cao giai khí thánh tên tuổi tới. Dù sao, bọn hắn bình thường cũng rất khó có cơ hội nhìn thấy cao giai khí thánh phân biệt thần binh. Lưu Phong đại sư cùng Biện Diệp Vĩ đã ngồi ở rộng lớn thoải mái dễ chịu trong ghế, cảm thụ được bốn phương tám hướng từng đạo ánh mắt kính sợ. Ngẫu nhiên, trong những ánh mắt này, sẽ xuất hiện một chút dị dạng, làm cho Lưu Phong đại sư trong nội tâm có một chút không vui. Đường đường một cái cao giai khí thánh, vậy mà chủ động khiêu chiến một cái tu võ tiểu bối, nếu như không phải là bởi vì Biện Diệp Vi thỉnh cầu, hắn căn bản không có khả năng làm loại sự tình này.